Chương 113, thánh cảnh rút thưởng. Có thể tại khai chiến trước trực tiếp tổn thất đối phương mấy vạn binh mã, đối với Thiên Sách Thành tới nói đã là một chuyện tốt. Trong thành Huyền Thiết các thợ thủ công cùng Chiêm Tinh đại pháp sư cùng thủ quân cùng nhau lên trận. Dựa vào cái kia đại lượng thủ thành dụng cụ cùng Lý Thuần Phong pháp thuật, đi qua một ngày một đêm thời gian, cuối cùng để Man tộc bại trận. Lang Kỵ ra khỏi thành truy sát, đi vào Bắc cảnh cùng Man tộc tụ hợp chỗ sau mới miễn cưỡng dừng lại. 30 vạn người Man tộc quân chỉ còn lại có không đến 10. Đáng tiếc duy nhất chính là tên kia Man tộc thần võ cảnh bị Lý Thuần Phong một kích sau khi trọng thương thoát đi chiến trường lưu lại một cái mạng chó. Lý Thuần Phong giảng thuật về sau, Tần Hiểu hài lòng lộ ra nụ cười. Làm được tốt, có ngươi tại, bản thế tử Thiên Sách Thành quả nhiên không có việc gì. Đa tạ chủ công. Lý Thuần Phong mỉm cười. Chủ công, ta còn có một ít chuyện cần phải xử lý, nguyện chủ công sớm ngày công phá Thiên Kinh Thành hoàn thành đại nghiệp, trở về Bắc cảnh. Song phương truyền tin kết thúc. Tần Hiểu tâm lý một khối đá cũng theo đó buông xuống. Thiên Sách Thành không ngại, lần này bị tiêu diệt hơn 20 vạn quân đội, Man tộc bên kia mặc dù muốn trả thù cũng sẽ không tại bây giờ cái này mùa đông lần nữa kéo một chi quân đội đối phó Thiên Sách Thành. Mà tứ hải cứ điểm bên kia càng là tại trong ngày mùa đông tuyệt đối gối cao không lo. Nhưng chờ đến đầu xuân, cái này hai nơi nhất định sẽ tao ngộ trước nay chưa có phản công. Đến lúc đó, Tần Hiểu nhất định sẽ trở về. Tại cái này mùa đông kết thúc trước, Tần Hiểu sẽ cầm xuống Thiên Kinh Thành, để Cố Lãnh Ngọc nữ nhân kia quỳ gối trước người hắn. Trên chiến trường chém giết dần dần tiêu tán. Một ngày có thừa. Bắc cảnh thụ thương binh lính toàn bộ được đưa đến Hoa Đà cùng thổ địa của hắn nhóm cái kia bên trong đạt được tốt nhất trị liệu, bởi vì thụ thương mà chết người đến bây giờ cũng không có qua. Các binh lính thu liệm lấy thi thể, không ngừng đem thu được đến vật tư bỏ vào trong túi. Tại Tần Hiệu nơi này, sở hữu trên chiến trường tịch thu được tiền tài đều thuộc về binh lính không cần nộp lên trên toàn bộ là thuộc về bọn hắn chính mình. Bất quá, cho dù là tại mệnh lệnh như vậy dưới, trong quân các tướng sĩ đối tài bảo cũng không thế nào nóng lòng, ngược lại, bọn hắn cũng không thèm khát tài bảo, bọn hắn muốn chính là vì chủ công thắng được thắng lợi. Vương Đại Kim tại Tần Hiểu mệnh lệnh dưới cho sở hữu binh lính đun nhiều thịt bò, nhất định phải cam đoan tất cả mọi người có thể phân đến hai tay dân một bát lớn. Đến mức thịt bò nơi phát ra, Tần Hiểu đã từng rút được một vạn đầu băng tươi thịt trâu, vừa vặn có thể như vậy tiêu diệt hết một bộ phận. Mà làm màn đêm buông xuống, Đồ Cốt, Viên Tả Tông cùng Triệu Vân ba người mang theo rất nhiều người đầu trở lại Tần Hiểu trước mặt phục mệnh thời điểm. Chờ đợi đã lâu hệ thống thanh âm tại thời khắc này vang lên. Chúc mừng ký chủ thắng được cự hổ chi chiến, tổng cộng đánh giết thần võ cảnh 6 tên, thiên võ cảnh 13 tên, địa võ cảnh 107 tên. Thu hoạch được phản phái điểm số 867 bản điểm. Chúc mừng ký chủ, tại Thiên Sách Thành thủ thành chiến bên trong đạt được thắng lợi, tổng cộng thu hoạch được phản phái điểm số 31 bản điểm. Ký chủ trước mắt phản phái điểm số tổng lượng là 1556 bản điểm. Bao nhiêu? Tần Hiểu có chút không bình tĩnh. 1556 bạn. Rua rua, lần này cự hổ chi chiến kém chút liền trực tiếp thu hoạch được vượt qua 100 vạn phản phái điểm số a, nếu không có hai cái thần võ cảnh chạy trốn, vậy khẳng định là có thể đột phá 100 vạn. Đồng thời tính cả trước đó để dành tới, hơn 1500 vạn. T cho dù tiêu hết 1000 vạn tiến hành thánh cảnh rút thưởng, cũng vẫn như cũ có thể có lưu hơn 500 vạn tiến hành 5 lần thần võ cảnh, hoặc là tại tiếp tục góp nhặt đến lần tiếp theo thánh cảnh. Đều nói chiến tranh sẽ chỉ mang đến tử vong, nhưng đối với Tần Hiểu mà nói, chiến tranh sẽ còn mang đến tân sinh. Hắn khó có thể ngăn chặn khóe miệng ý cười. Dứt khoát làm vung tay trường quỹ, đem trên chiến trường đến tiếp sau sự tỉnh toàn quyền giao cho Cổ Hủ về sau, một thân một mình đi ra doanh trướng. Cổ Hủ có chút tuyệt vọng nhìn lên trước mặt chồng chất như núi các loại sự vật. "Chủ công, ngài muốn không, tại một chút quản một chút." Chuyện gì đều muốn giao cho chuyên nghiệp tới làm, ta tin tưởng ngươi. Tần Hiểu cho Cổ Hủ một cái tín nhiệm ánh mắt về sau, không thèm đếm xỉa đến cái kia ánh mắt u hoán, trực tiếp đi ra. Doanh trướng bên ngoài, trên bầu trời chính bay xuống lấy màu xám trắng tuyết hoa. Đó là đốt cháy thi thể sau cùng chân chính tuyết hoa dung hợp lại cùng nhau mới có thể rơi xuống tồn tại. Tuyết này đại biểu cho tử vong. Lần này, tựa hồ so đã từng tất cả cho tuyết đều muốn to lớn. Bất quá Tần Hiểu có thể không thèm để ý những thứ này. Hắn về tới hắn nghỉ ngơi địa phương. Lạc Thu lên nữ nhân kia thì quỳ ngồi ở trên giường tại một quyển sách phía trên tô tô vẽ vẽ. Nghe được Tần Hiểu thanh âm, nàng buông xuống sách. Đang biết gì? Thiên Kinh Thành thành phòng, ta từ nơi đó thời điểm ra đi nhớ kỹ một số. Tần Hiểu ánh mắt cổ quái cầm lấy quyển sách kia mắt nhìn, vẫn còn thật có chút chuyện như vậy. Nhưng, nữ nhân này tin được không? Tiếp tục viết đi. Đúng. Mặc kệ có thể tin hay không, trước hết để cho nàng vẽ xuống đến lại nói, có hắc băng đại tại, Tần Hiểu không tin hắn cha không hiểu. Tần Hiểu ngồi ở trên giường, không thèm đếm xỉa đến một bên nữ tử viết tiếng xào xạc, hai mắt nhắm lại, hệ thống màn ánh sáng hiện lên trong bóng đêm. Màn sáng phía trên, cái kia hơn 1000 vạn phản phái điểm số chính chiếu sáng rạng rỡ. Tần Hiểu xoa xoa đôi bàn tay, ở trong lòng nói đến, "Hệ thống, ta muốn rút thưởng. Cần tiêu hao bao nhiêu phản phái điểm số? Trước tới một lần 10 vạn cấp thử chút vận may. Đang tiến hành rút thưởng xin về sau, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được Hoang Nguyên Thần Điêu 10 cái Hoang Nguyên Thần Điêu cùng huấn luyện phương pháp cảnh giới, thiên võ cảnh nhất trọng đến tam trọng có thể cùng ngự thú người tiến hành liên hệ, tại trên bầu trời nhìn xuống chiến trường lan truyền tin tức, cũng có thể tiến hành ám sát chiến đấu, né mạnh." "Đồ tốt, cái này cũng coi là khác loại không tồn đi." Tuy nhiên chỉ có 10 cái số lượng rất là thưa thớt, nhưng cái này cộng thêm phụ tặng huấn luyện phương pháp, coi như đằng sau huấn luyện không phải thiên võ cảnh, chỉ cần bọn họ đi đến trên chiến trường quan sát liền đã đủ rồi. Xem ra ta hôm nay vận khí cũng không tệ lắm. Hô, hệ thống, tiêu hao 1000 vạn điểm. Leng keng. 1000 vạn phản phái điểm số tiêu hao hoàn tất. Ngay tại vị ký chủ tiến hành rút thưởng, xin đợi. Quen thuộc mà xa lạ bàn quay xuất hiện tại Tần Hiểu trước mặt. Bàn quay phía trên cũng không phải là trước kia cái kia rực rỡ muôn màu đại lượng văn tự, mà chính là bị đều phân làm 5 bộ phận. Nhân kiệt, pháp bảo, dị thú, công pháp, thiên tài địa bảo. Xem ra, thánh cảnh rút thưởng quả nhiên là càng thêm tinh tế. Hệ thống, không có quân đoàn sao? Nhân kiệt tự mang quân đoàn. Tốt ta, làm Tần Hiểu không có hỏi. Hắn hít sâu một hơi, trịnh trọng đưa tay đặt ở cái kia chỉ có hắn một người có thể gặp đến bàn quay phía trên. Bắt đầu đi. Dùng lực trở đi. Bàn quay bắt đầu phi tốc xoay tròn. Cái kia kim đồng hồ tại cái này 5 cái chủng loại ở giữa không ngừng lấp lóe. Tần Hiểu tay hơi hơi nắm chặt. Đây là trừ lúc trước vừa đi vào cái này thế giới phía sau lần rút thưởng bên ngoài, lần thứ nhất khẩn trương như vậy. Nhân kiệt khẳng định không tệ, nhưng là pháp bảo dị thú cái gì đến thánh cảnh cũng cần phải rất tốt, thiên tài địa bảo. Có phải hay không có thể khiến người ta trực tiếp đột phá đến thánh cảnh đâu, còn có thánh cảnh công pháp. Nước đọng. Tần Hiểu chỉ cảm thấy mình phản phái điểm số thật quá ít quá ít. Hắn thật, tất cả mọi thứ đều muốn có được. Làm kim đồng hồ dừng lại một khắc này, Tần Hiểu đồng tử co rụt lại. Đúng, cái này à. Chương 114, Ma thần võ chủng chúc mừng ký chủ. Tại lần này 1000 vạn cấp bậc rút thưởng bên trong thu hoạch được ma thần võ chủng, có thể đem nơi đây ban cho võ tướng thu hoạch được về sau, có thể hóa thân ma thần, nắm giữ thánh cảnh thực lực. Không có. Ngắn ngủi một câu, thì đại biểu Tần Hiểu tiêu phí rơi hơn 1000 vạn phản phái điểm số. Nói thật, vật này hiệu quả có chút quá tại giản dị tự nhiên. Đến mức để Tần Hiểu đều có chút không biết, chính mình tính toán là vận khí tốt vẫn là vận khí kém. Cần phải, coi như không kém. Bất kể như thế nào, Tần Hiểu mục đích là đạt được một cái thánh cảnh chiến lực. Có cái này viên ma chủng, liền giống như là thu được thánh cảnh. Chỉ là nên đưa cho ai đâu, kỳ thật cũng không cần suy nghĩ nhiều đi. Tần Hiểu khép cười một tiếng, theo rút đến cái này viên ma trùng một khắc này bắt đầu, đáp án không cũng đã là đã định trước sao? Tần Hiểu đi ra doanh trướng, mà giờ khắc này doanh trướng bên ngoài cách đó không xa, Triệu Vân chính ngồi ở chỗ đó yên lặng chờ đợi. Rõ ràng hắn đã có Tần Hiểu mệnh lệnh, không cần tại xung làm hộ vệ, nhưng Triệu Vân vẫn nguyện ý lưu tại nơi này. Thử Long, tới. Chủ công, ngài tìm ta. Triệu Vân bỏ xuống, lập tức chạy tới liền muốn quỳ một chân trên đất, lại bị Tần Hiểu ngăn lại. Đừng luôn quỳ đến quỳ đi. Phiền phức vô cùng, theo ta đi. Đúng. Hai người chở mình lên ngựa, đi thẳng đại doanh. Cổ Hủ biết sự kiện này về sau suy tư một lát cũng không có hay xảy ra phái người bảo hộ Tần Hiểu. Có Triệu tướng quân tại, trên đời này người lại có ai có thể thương tổn được chủ công đây. Dùng ngựa mà đi, hai người bước qua Tuyết Nguyên, đi vào một chỗ trên sườn núi dừng lại. Tần Hiểu nhìn chăm chú lên phía trước, Tuyết Nguyên phía trên là bởi vì chiến tranh mà xuất hiện đen nhánh vết sẹo. Trên bầu trời cho tuyết càng là tràn ngập người chết khí tức. Triệu Vân mặc dù không hiểu Tần Hiểu đem hắn mang tới nơi này là làm cái gì, nhưng hắn không có hỏi thăm. Thử Long, ngươi có thể nghĩ đột phá. Chủ công. Triệu Vân hơi sững sờ, làm khi nhìn đến Tần Hiểu trong tay xuất ra một cái màu tím nhạt hạt giống thời điểm, nhất thời đồng tử co rụt lại. Tại hạt giống này bên trong, Triệu Vân cảm nhận được vượt qua thần vũ chi cảnh lực lượng. Đây là... Ăn nó đi. Đúng. Triệu Vân tiếp nhận hạt giống không có nửa điểm do dự một miệng đem nuốt vào trong bụng. Sau đó, có cảm giác gì? Triệu Vân nỗ lực cảm thụ một phen. Thật xin lỗi chủ công, ta cảm giác gì cũng không có. Hắn xấu hổ cúi đầu. Vừa mới chính mình chủ công trong mắt mong đợi trong nháy mắt biến đến thất vọng, thân là thần tử, thật là làm cho có chút hổ thẹn. Tần Hiểu quan sát tỉ mỉ lấy Triệu Vân. Không sai, a thứ này cũng là ăn hết. Hắn không hiểu vì sao hiệu quả gì cũng chưa từng xuất hiện. Hệ thống, giải thích một chút. Phục dụng ma thần võ chủng về sau, chỉ có tại tao ngộ sinh tử chi chiến lúc mới có thể đột phá. Trả lời như vậy là thật là để Tần Hiểu cảm thấy không hài lòng. 1000 vạn rút thưởng rút đến đồ vật lại còn có loại này hạn chế. Chẳng bằng trực tiếp rút đến thánh cảnh nhân vật tới hữu dụng. Bất quá, sinh tử chi chiến nha. Tần Hiểu khơi gợi lên khóe miệng. "Thử Long, Thiên Kinh thành bên trong nguy hiểm thì giao cho ngươi, sẽ làm vì chủ công cầm xuống địch chi hoàng đô. Đã muốn sinh tử chi chiến, cái kia Thiên Kinh thành bên trong thánh cảnh cũng là chuyên nhất thí sinh. Vượt qua cự hổ bình nguyên, chính là muốn đi Thiên Kinh thành a." Tần Hiểu tự lẩm bẩm, ánh mắt hướng nam, dường như thấy được giờ này khắc này Thiên Ly triều đường phía trên cái kia người mặc đỏ thắm long bào thân ảnh tại nổi giận đập lấy trong tay tấu chương. Trăm vạn đại quân số cộng tên thần võ toàn bộ đều xếp tại nơi này. Cố Lãnh Ngọc hiện tại sẽ là dạng gì biểu lộ đâu? Nhất định rất thú vị đi. Trên thực tế, thời khắc này Cố Lãnh Ngọc không có đập đồ vật. Nàng ngồi tại trên long ỷ, biểu lộ trầm xuống nhìn phía dưới một đám thần tử. Bắc Cảnh Quân đã muốn đánh tới, chư vị ái khanh nhưng có lương sách ngăn cản. Không người trả lời. Ngăn cản? Bắc Cảnh Quân cường hãn đây chính là thực sự ác thì liền Nam Hải Quân tăng thêm 4 tên võ hoặc là chết thì chết, hoặc là trốn thì trốn, trăm vạn đại quân đều không có còn lại bao nhiêu. Kết quả như vậy, Cố Lãnh Ngọc hiển nhiên là vô pháp tiếp nhận. Cùng so sánh, Cấm Quân cùng địa phương khác quân đội cho dù chết thương tổn lại nhiều, nàng cũng chỉ biết phẫn nộ, mà sẽ không đau lòng vì. Nhưng Nam Hải Quân không giống nhau, a đây là nàng đặt chân căn bản, cũng là trong tay nàng lớn nhất át chủ bài. Bây giờ, bị Tần Hiểu sinh sinh xé mở, Cố Lãnh Ngọc cảm nhận được hoảng sợ. Nàng thậm chí tại trong đầu đã tại hiện lên, mình bị Tần Hiểu giẫm tại dưới chân đục nhã hình ảnh. Quân thân không dám nói bừa. Bọn hắn bên trong đã có người mang ra quyến của mình vụng trộm rời đi Thiên Kinh thành. Dù sao, Bắc Cảnh Quân bạo ngược ai không biết, nếu bọn họ đánh vào Thiên Kinh chờ đợi thế gia quan viên, chỉ có một con đường chết. Văn nhân, sợ nhất cũng là không nói lý quân đội. Ha ha, tốt, cũng không có cách nào đúng không? Cố Lãnh Ngọc cười lạnh đảo qua cái này một đám quân thần. Thời gian quá ít, tranh thức trung thành với nàng người còn không có thay đổi đám giáp rưởi này. đây hết thảy đều muốn quái tại Tần Hiểu cái kia người điên trên thân. Nếu như không phải hắn chỉ huy Bắc Cảnh quân hung hãn nhập Hồ Khẩu quan vào ở Trung Nguyên, nàng Cố Lãnh Ngọc sao lại tại triều đình này phía trên chật vật như thế? Rõ ràng chỉ cần lại cho nàng gần 2 tháng, Thiên Ly hết thảy đều sẽ nắm giữ ở trong tay. Tần Hiểu, Cố Lãnh Ngọc tựa hồ quên, ban đầu là nàng muốn Tần Hiểu mệnh. Nếu như không có Thiên Sách Thành cái kia nhất tiếp, xuyên biệt đến cái này thế giới Tần Hiểu cho dù cuối cùng cũng sẽ vào ở Trung Nguyên, nhưng cũng chọn vững bước phát triển, ẩn nặc cái 3 năm 5 năm, lại tới đối phó Cố Lãnh Ngọc. Nhưng Cố Lãnh Ngọc muốn lấy mạng của hắn, Song Vương đã đến không chết không thôi cấp độ, Tần Hiểu liền sẽ không lựa chọn ẩn nhẫn, mà chính là vọt thẳng tiến Trung Nguyên. Nói cho cùng, hắn sẽ liều lĩnh, điên cuồng như vậy, đều là bị Cố Lãnh Ngọc cái này tiện nữ nhân bức cho. Bài triều, Cố Lãnh Ngọc biết, những đại thần này không có thể dựa vào, thì liền Chu Triều Thất lao giả kia mấy ngày nay không biết làm chuyện gì, cả ngày thổ huyết hôn mê. Tựa hồ là đối Bắc Cảnh thi triển pháp thuật nhưng lại bị phản vệ. Cố Lãnh Ngọc không hiểu những thứ này, nàng chẳng qua là cảm thấy bực bội. Trở lại hậu cung, Cố Lãnh Ngọc lui xuống sở hữu nữ quan, một thân một mình tiến vào Ngự Hoa Viên. Ngự Hoa Viên rất lớn, lớn đến kinh người. Nơi này chiếm diện tích thậm chí vượt qua một số thôn trấn. Nàng xuyên qua một mảnh bụi gai rừng cây, đi vào ngày bình thường không người tiến vào địa giới. Không có ai biết, nơi này vậy mà tồn tại một tòa cổ kính cung điện. Cố Lãnh Ngọc hít sâu một hơi, đi vào cửa cung điện trước quỳ xuống. Vạn bối Cố Lãnh Ngọc, cầu kiến lão tổ. Nửa ngày về sau, trong cung điện truyền đến một trận thanh âm. Vào đi. Cửa điện mở ra. Cố Lãnh Ngọc đứng dậy tiến vào. Cung điện bên trong an tĩnh để cho nàng có thể nghe được tim đập của mình. Hai bên thạch trụ phía trên chiếm cứ đại biểu Thiên Ly khí vận kim long, mà tại cái kia chỗ cao nhất, một bóng người dàn mua chậm rãi mở hai mắt ra. Đã bao nhiêu năm, người này chính là Thiên Ly Vương triều đệ nhất đại hoàng đế, người xưng Thiên Cao Tổ, Cố Thiên Hợp. Vì sao muốn tỉnh lại ta? Chương 115, sóng ngầm phun trào, Thiên Ly Thái Tổ nhìn lấy trên bảo tọa thân ảnh. Cố Lãnh Ngọc khẩn trương nuốt nước miếng, khẽ cắn môi, đem Bắc Cảnh sắp đánh tới Thiên Kinh thành sự tình 1 năm 1 mười nói ra. Lão tổ, Thiên Ly đã đến thời khắc sống còn, chỉ có ngài xuất thủ mới có thể bảo trụ Thiên Ly không bị hủy diệt. Thiên Thái Tổ thần sắc bình thản đảo qua Cố Lãnh Ngọc, nửa ngày về sau, mở miệng yếu ớt. Ta không sẽ rời đi Thiên Kinh thành, sự kiện này phụ thân ngươi không có nói với ngươi sao? Cố Lãnh Ngọc thần sắc khẽ biến. Nàng là thí quân có được hàm vị, cũng không phải thái tử, nơi nào sẽ biết loại sự tình này, sẽ rõ ràng lão tổ tồn tại cái này sự kiện, vẫn là Nam Hải Tiên Sơn phía trên sư phụ nói cho. Có thể, thế nhưng là, để Bắc Cảnh người đến chính là ta thì tại Thiên Kinh thành liền không người có thể cướp đi ta Cố gia hoàng vị. Thiên Cao Tổ vung tay lên. Ra ngoài đi, tại địch quân đánh tới Thiên Kinh thành bên ngoài trước đó, không muốn lại đến quấy rầy ta. Là, Cố Lãnh Ngọc bị một trận gió thổi xuất cung điện. Nhìn phía sau khép kín cửa lớn, nàng hít sâu một hơi, tâm lý cái kia phần hoảng sợ dần dần tan đi. Là, có lao tổ tại, Thiên Ly triều đình liền sẽ không ngược lại. Cái kia Tần Hiệu bên người võ tướng Văn Thần lại thế nào dũng mãnh cường đại, nhưng cũng không có khả năng nghĩ đến, Thiên Ly khai quốc lao tổ còn tồn tại, thậm chí đột phá đến thánh cảnh phù hộ lấy Thiên Ly triều đình. Có hắn tồn tại một ngày, Thiên Ly triều đình vẫn là họ Cố. Niệm đến tận đây, Cố Lãnh Ngọc câu lên vẻ môi, lộ ra một cái nụ cười lạnh như băng. Đám kia lao đông tây nhóm đã muốn chạy, vậy ta thì tắt thành cho bọn hắn. Đã cánh mạng không lo, Cố Lãnh Ngọc liền muốn sử dụng trong khoảng thời gian này, đem mình người đến đỡ thay thế đám kia thế gia quan viên, để triều đình triệt để trưởng khống tại trong tay nàng. Tân Hiểu, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Ta chờ mong nhìn đến ngươi quỳ gối ta dưới chân thời gian. A, ha 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 ha. Tân Hiểu cũng không biết Cố Lãnh Ngọc nữ nhân này lại tại nổi điên. Hắn giờ phút này ngồi tại chính mình giá liễn phía trên, xuất lĩnh đại quân tiếp tục xuôi nam. Thời gian nửa tháng, Tân Hiểu liền trưởng khống đại lượng thành trì, đồng thời còn tại hướng về bốn phía quyết tán. Hắn cũng không có gấp trực tiếp đối Thiên Kinh thành khai chiến. Triệu Vân tuy nhiên nuốt chửng ma chủng, nhưng dù sao còn không có triệt để đạt tới thánh cảnh. Tân Hiểu phải làm cho tốt cũ dự định. Hắn có hơn 600 vạn phản phái điểm số, còn kém hơn 300 vạn liền có thể lại một lần tiếp cận đầy đủ thánh cảnh cấp rút thưởng. Cho nên, hắn coi trọng ti đái cảnh nội thế gia nhóm. Thế gia nhiều người, lại mỗi cái đều có chính mình tư minh. Tân Ly Bắc Cảnh thiết kỵ bước qua một lần, liền có thể mang đến mấy vạn phản phái điểm số ích lợi. Vô luận già trẻ nam nữ, Tân Ly làm theo lấy trạm thảo trừ căn lý niệm. Bất quá, kết quả như vậy chính là Thiên Kinh thành phía Bắc thế gia toàn bộ từ bỏ nhà tộc lãnh địa, hướng về phía Nam chạy trốn. Trên đường tuy nhiên bị Đại Tuyết Long kỵ cương ép đuổi kịp một số, nhưng khoảng cách tiếp cận đầy đủ 1000 vạn phản phái điểm số vẫn là kém chút. Nếu như có thể đụng phải thần võ cảnh liền tốt. Lớn như vậy Thiên Ly thi đãi, nửa tháng đến, Tần Hiểu thậm chí ngay cả một cái thần võ cảnh đều không có tìm được. Cương đại nhất bất quá là cái tiểu gia tộc Thiên Võ cảnh gia chủ, chỉ mang đến cho hắn 10 vạn phản phái điểm số. Còn lại phần lớn đều là địa võ cảnh cùng nhân võ cảnh. Dùng bọn hắn đến góp nhặt, thật sự là chậm chút. Tần Hiểu vốn định trực tiếp vòng qua Thiên Kinh thành, tiếp tục xuôi nam, thông qua vây quanh thủ đoạn, tại giết đến tận một vòng, thẳng đến tiếp cận đầy đủ 1000 vạn phản phái điểm số đến. Nhưng Cổ Hủ ngăn trở hắn ý nghĩ này. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng không phải bởi vì Cổ Hủ lương tâm nhận được khiển trách, mà chính là Hắc Băng Đài Thiết Ứng kiếm sĩ truyền đến tin tức. Kinh Châu Hán Vương đã đánh vào Ti Đái thứ 2 đạo quân hải, cũng chính là cùng Tần Hiểu Bắc Cảnh quân đánh hạ Hàm Cốc quan một cấp bậc vị trí. Tin tức này không thể nghi ngờ để Tần Hiểu cảm nhận được cao hứng. Đúng vậy, cao hứng. Kinh Châu quân đi tới nơi này, đối với Tần Hiểu mà nói là một chuyện tốt. Bởi vì hắn rốt cục lại có một cái có thể thu hoạch được phản phái điểm số nơi phát ra. Sau đó, Bắc Cảnh quân thay đổi phương hướng, Ti Đái bên ngoài, Hồ Khẩu quan bên trong. Thiên Ly đại địa phía trên, bây giờ đã là chiến hỏa hết bài này đến bài khác. Thiên Ly triều đình thất thế, các đại chư hầu đã không để ý mặt mũi, ào ào cầm lấy vào kinh Cần Vương danh hào bắt đầu nữ phản. Ngoại trừ Bắc Cảnh Vương Tần Hiểu, Kinh Châu Hán Vương Cố Diệp bên ngoài, thế lực lớn nhất là được. Từ Châu Mục Triệu Quang Dận, Thanh Châu 19 thế gia liên hợp thành cán quân, cùng bị Cố Lãnh Ngọc phái đi bình định Thác Bạt gia cấm quân. Thác Bạt gia có hay không phản thế nhân không biết, nhưng Cố Lãnh Ngọc đã không chỉ một lần ra lệnh yêu cầu Thác Bạt gia lão tổ chỉ huy cấm quân khải hoàn hồi triều viện trợ Thiên Kinh thành đều không có đạt được đáp lại. Thác Bạt gia lão tổ càng là bên ngoài tuyên dương, tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận, nếu như vậy, chỉ có đánh bại 19 liên hợp thành cán quân mới có thể đi gấp rút tiếp viện Bắc Cảnh, nếu không sẽ là hai mặt thụ địch cục diện. Trên thực tế, Thác Bạt gia lão tổ cũng không có nói sai. Một khi cấm quân đem phía sau lưng lưu cho thành cán quân chờ đợi bọn hắn chính là mệt mỏi chạy trốn, nói không chừng không đến tí đãi, toàn bộ quân đội cũng giải tán. Nhưng trong mắt thế nhân, cái này cùng phản bội không có gì khác biệt. Dù sao Bắc Cảnh quân đã đánh tới Thiên Kinh thành phụ cận, bọn hắn còn không trở về cứu viện, người nào tin bọn họ không có phản tâm. Trừ cái đó ra, chính là một số vụ vặt lẻ tẻ chư hầu. Đông Cực cùng Tây Hải vẫn không có xuất binh dấu hiệu, dường như không tranh quyền thế, hết thảy cùng bọn hắn không có quan hệ mở rộng. Nhưng đây chỉ là bại lộ trong mắt thế nhân cảnh tượng. Hắc Băng Đài điều tra ra được hoàn toàn ngược lại. Đông Cực cùng Tây Hải hai nơi đã mài đao xoèn xoẹt, chuẩn bị xong chiến tranh sử dụng hết thảy, chỉ cần một cơ hội, liền tùy thời xuất binh. Mà mục tiêu của bọn hắn không phải Ti Đái, mà chính là Trung Nguyên đại địa phía trên lớn nhỏ thành trì. Đông Cực cùng Tây Hải so với Bắc Cảnh tới nói tiểu không ít, nhất là Tây Hải, hòn đảo Đông Đảo có thể trồng trọt lương thực thổ địa ít càng thêm ít, nhưng cũng bởi vì tọa lạc trong biển, bọn hắn có thể cùng ngoại tộc tiến hành đại lượng mậu dịch. Cho nên Tây Hải cũng được xưng là tự do nhất địa phương. Chỗ đó có thể nhìn thấy rất nhiều không thuộc về nhân tộc dị chủng, cũng có rất nhiều người cùng dị chủng giao phối sản phẩm. Tân Hiểu đối loại vật này khịt mũi coi thường, thế nhưng Tây Hải chi chủ hiển nhiên là muốn sử dụng những thứ này dị chủng lực lượng. Hắn cũng thừa nhận, Tây Hải Vương rất có bá lực, nhưng cũng chỉ là một điểm mà thôi. Cùng thông hôn, không bằng bắt làm nô lệ bình, ngược lại là càng hảo sử dụng. Đến mức Đông Cực, bọn hắn bên kia giang hồ khí tức cực nặng. Các đại môn phái săn sát, võ đạo mức độ cũng là tứ phương biên cảnh bên trong cao nhất. Nhưng so ra mà nói, số lượng của quân đội thì là ít nhất. Có thể tổ kiến quân đoàn, vẫn là tại một số môn phái trợ giúp phía dưới có thể tiến hành. Tân Hiểu rất chờ mong Đông Cực thêm vào chiến trường ngày nào đó. Bởi vì, những môn phái kia các đệ tử mỗi cái đều là võ giả, nhân võ cảnh trước kia phản phái điểm, địa võ cảnh 1 vạn, thiên võ cảnh 10 vạn. Đám này giang hồ nhân sĩ, không phải liền là nguyên một đám hành tẩu điểm số nha. Nếu không phải Hùng Bá cùng hắn Thiên Địa hội tại Trung Nguyên cắm rễ, tạm thời không cách nào thoát ly, Tần Hiểu thật rất muốn cho bọn hắn đi hướng Đông Cực kín đáo chuẩn bị một phen, đợi hắn đạt được Thiên Kinh thành, liền đi mưu đồ Đông Cực phản phái điểm số nhóm. Đáng tiếc, chương 116, Kinh Châu quân bên trong quốc, Trung Quốc, nhóm Bắc Cảnh quân muốn đối Kinh Châu quân xuất thủ tin tức tạm thời còn không có truyền bá ra ngoài. Ngoại giới người chỉ biết là Bắc Cảnh quân thay đổi phương hướng, lại cũng không hiểu biết mục đích của bọn hắn. Mà tại Kinh Châu quân nội bộ, ngược lại là có người đề cập qua sự kiện này, nhưng đến đằng sau lại là không người để ý, cái này rất bình thường. Bắc Cảnh quân dựa vào cái gì muốn bước lên bị hai mặt bao bọc mạo hiểm, không đi trước đối Thiên Kinh thành độc thủ, mà chính là tới đối phó Kinh Châu quân đâu? Kinh Châu quân trong doanh trướng, Hán Vương Cố Diệp nhìn lấy bản cắt phía trên nội dung cao mày. Chủ công, Tử Lương, ngươi đã đến. Cố Diệp mi đầu thư giãn, nhìn lấy từ bên ngoài đi tới Chu Tử Lương, ân cần hỏi han. Bên ngoài trời lạnh, ngươi không là võ giả, thân thể suy nhược, càng là tại Bắc Cảnh quân châu đó nhận lấy trả tấn, vẫn là ít đi ra ngoài đi. Chu Tử Lương lắc đầu, cảm động lộ ra nụ cười. Đa tạ chủ công quan tâm, ta là của ngài quân sư, tự nhiên muốn vì ngài phân ưu, cho dù bỏ mình cũng không hối hận ý. Tử Lương, Cố Diệp cảm động không thôi, đối với mình vị quân sư này là 100 cái tín nhiệm. Nhìn lấy Chu Tử Lương đi vào bàn cắt trước, hắn mở miệng nói ra, Tử Lương, ngươi nói Bắc Cảnh quân mục đích, thật là chúng ta sao? Cái này khó mà nói. Chu Tử Lương lắc đầu, nhưng ta cảm thấy sẽ không. Lời nói không nói đầy. Chân thân vị Mặc Ngọc Kỳ Lân Chu Tử Lương như là tiếp tục nói, dù sao, bọn hắn không có lý do gì hiện tại đối với chúng ta đậu thủ. Cố Diệp nhẹ gật đầu. Không chỉ có là Chu Tử Lương cho rằng như vậy, chính hắn cũng nghĩ như vậy. Tần Hiểu cái kia ra hỏa là tên điên không giả, nhưng coi như lại điên, cũng không cần thiết ngay tại lúc này đối phó bọn hắn. Song phương tự nhiên là cạnh tranh quan hệ, lại cũng cần phải có một loại ăn ý tại trời cách triệt để xong đời trước đó, không nên đối lẫn nhau đậu thủ. Như thế sẽ chỉ làm Thiên Ly triều đình có thở dốc công phu. Tử Lương, nhờ có ngươi tại. Cố Diệp nhẹ nhàng thở ra. Đối với Bắc Cảnh quân chiến lực, trong lòng của hắn cũng ẩn ẩn có chút sợ, ý nhất là Đại Tuyết Long Kỵ, còn có dần dần có tên Thiết Phù Đồ. Hắn tìm khắp chính mình quân đội, cũng không có bất kỳ người nào có thể bồi dưỡng được như thế tinh binh. Chỉ có Chu gia cung cấp Chu Vũ Cưới, có lẽ, chỉ là có lẽ, có thể cùng đánh một trận. Chủ công yên tâm, ta Chu gia nhất định toàn tâm toàn ý vì chủ công phân ưu, thắng được thiên hạ. Chu Tử Lương vì một chân trên đất, bị Cố Diệp cảm động đỡ lên. Cố Diệp vẫn chưa chú ý tới, chính mình tín nhiệm quân sư trong mắt, lại là không có nửa điểm dấu vết của mình. Hắn cũng sẽ không biết Kinh Châu quân hết thảy tin tức, bao quát thành phòng, trận pháp, phá trận trận nhãn, võ tướng, binh khí, đồ quân nhu đường chờ một chút hết thảy, toàn bộ đều bị trước mắt thiếu niên để lộ ra đi. Hắc Dạ Hàng Lâm, một cái bạch phượng rơi vào Chu Tử Lương trong doanh trướng. Chu Tử Lương đem một cái nho nhỏ cuộn giấy để đặt tại bạch phượng chân một bên, sau đó hắn cũng không có lập tức đem phong thích, mà chính là mang theo bạch phượng đi vào doanh trướng biên giới. Ở chỗ này, tồn tại mấy chục cái bồ câu đưa tin dị điểu, đây đều là Kinh Châu quân dùng để lan truyền hướng ra phía ngoài lan truyền tin tức một trong thủ đoạn. So với pháp sư truyền âm là muốn chậm chút, nhưng có nhiều chỗ cũng không cầm giữ có pháp sư đi theo, vẫn là cần loại thủ đoạn này. Mà cái này, toàn bộ bị Mạc Ngọc Kỳ Lân nắm ở trong tay. Nói cách khác, Kinh Châu quân toàn bộ động tĩnh đều bị nàng biết được. Đi thôi. Bạch Phượng theo bảy chim phi lên, tại trong trời cao tết rời, đi tới một chỗ ẩn nấp trong khe núi. Lưu Sa trụ sở, Bạch Phượng hoàng ngay ở chỗ này. Lưu Sa, bây giờ là Kinh Châu Hán Vương trong tay một thanh lưới dao sắc bén. Kỳ chủ vệ trang cùng Bạch Phượng hoàng đều làm nhất đẳng một sát thủ. Rất nhiều địch quân tướng lĩnh gia quyến đều bị Lưu Sa trô ám sát, thu thập tình báo, dò xét địch tình. Hán Vương đối Lưu Cắt có thể nói là mười phần trọng dụng. Vệ trang địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Bạch Phượng về tổ. Bạch Phượng hoàng lấy đi hắn trên bàn chân tin tức, nhìn thoáng qua về sau nhớ tại trong lòng, liền đem ném vào hỏa lô. Hắn đi vào Lưu Sa một cái cứ điểm, xuất hiện một khắc này. Ở chỗ này hóa trang thành Lưu Sa thành viên mấy tên pháp sư nhìn nhau liếc một chút, dùng một chút lý do rời đi đội ngũ. Không bao lâu, Bạch Phượng hoàng đi vào bọn hắn phụ cận. Đại nhân, đem tin tức truyền đạt cho quân sư, cái này liên quan đến chủ công đại kế, đừng có sai lầm. Đúng. Mấy cái người sắc mặt nghiêm trọng, biết liên quan đến chủ công, tự nhiên không có nửa điểm lười biếng. Mạc Ngọc Kỳ Lân cũng không phải là lần đầu tiên thông qua Bạch Phượng hướng Bạch Phượng hoàng lan truyền tin tức. Trong khoảng thời gian này đến, mỗi ngày đều có một bộ phận Kinh Châu quân thành phòng được đưa đến Bạch Phượng hoàng trước mặt. Hắn đem tất cả nội dung toàn bộ ghi ở trong lòng, để mấy tên pháp sư làm sử dụng pháp thuật triệu hồi ra một đạo màn nước. Tại màn nước phía trên, đem tất cả tình báo thông qua Bạch Phượng chi vũ viết ở bên trên. Nhớ kỹ, nhất định phải làm cho chủ công trông thấy. Đúng. Bạch Phượng hoàng xoa xoa đỉnh đầu mồ hôi, nhìn lấy lan truyền trong tình báo mấy tên pháp sư trong lòng một chút nhẹ nhàng thở ra. Có thể ngay lúc này, hắn lại đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân. Bạch Phượng hoàng ánh mắt run lên. Để cái này mấy tên pháp sư tạm thời ẩn nấp tiếp tục lan truyền tin tức, hắn thì là lưu ở chỗ này để phòng Dương Đông kích Tây, gọi ra Bạch Phượng tiến đến dò xét. Thi triển thuật pháp, một người một chim có thể làm được tầm mắt đồng bộ. Năng lực này vốn là muốn trực tiếp đem Bạch Phượng đầu nhập Kinh Châu quân đại doanh lấy này trực tiếp dò xét tình báo mà không cần Mạc Ngọc Kỳ Lân mạo hiểm truyền đạt. Nhưng Kinh Châu quân trong đại doanh có đặc thù pháp sư ngăn cách dò xét pháp thuật, cái này mới không được đã để Mạc Ngọc Kỳ Lân mạo hiểm. Bạch Phượng thấy rõ ràng người tới là mấy tên Lưu Sa sát thủ, bọn hắn là vệ trang theo giang hồ bên trong đưa tới người, nói đến trung thành thật cũng không như vậy trung thành. Nói cho cùng, bọn hắn tự cho là trung thành Kinh Châu Hán Vương, chính thức thuộc về Lưu Sa tổ chức hạch tâm cùng một số bị tẩy não tử sĩ đối với Bạch Phượng hoàng tới nói mới thật sự là thành viên. Đến mức những người này chỉ là sử dụng công cụ. Thứ gì? Bạch Phượng, ngươi vì cái gì công kích chúng ta? A, mấy người bị Bạch Phượng ngăn lại, trong chốc lát liền bị phá vỡ cổ họng. Bạch Phượng hoàng xuất hiện tại cái này mấy cái bộ thi thể trước mặt, đem thi thể xử lý một chút, nói cho Hán Vương là Thác Bạt gia cấm quân ám bộ xâm lấn. Trong bóng tối xuất hiện mấy tên huyền giáp quân dọn đi rồi thi thể. Theo các pháp sư đem tin tức truyền đến bắc cảnh trong quân, Bạch Phượng hoàng mấy người cứ thế mà đi, chỉ để lại một chỗ vết máu. Lưu Sa tổ chức bên trong, tại biết có Thác Bạt cấm quân ám bộ xâm lấn tin tức này sau quần tình xúc động. Sự kiện này cũng truyền đến Hán Vương trong hai. Hán Vương vì trấn an Lưu Sa, đặc biệt cấp cho ngàn lượng hoàng kim làm trợ cấp. Đồng thời Chu Tử Lương nói cho hắn biết, Thác Bạt gia chỉ huy cấm quân có thể sẽ có hành động. Kinh Châu nội bộ lòng người bàng hoàng, Hán Vương điều động một bộ phận quân sĩ trực tiếp bỏ vào kinh, duyệt biên giới đầu kia bắc cảnh thông lộ. Song phương trạng thái càng khẩn trương, tùy thời đều muốn ra tay đánh nhau. Chương 117, Kinh Châu bố phòng đồ Lưu Sa tin tức rất nhanh liền xuất hiện ở Tần Hiểu trước mặt. Nhìn lấy Kinh Châu quân bố phòng đồ, Tần Hiểu đem đưa cho Cổ Hủ. Xem một chút đi. Cổ Hủ nhận lấy quan sát tỉ mỉ một phen. Chủ công dựa theo Kinh Châu quân bố phòng, chúng ta là có nên hay không phân quân hành động? Ồ, nói nghe một chút. Cổ Hủ chắc tay, tiếp tục nói, chủ công mời xem, Kinh Châu quân tại Ti Đái bên trong chiếm cứ thành trì bất quá hơn 10 tòa, nhưng những thứ này thành trì hiển nhiên là có cao nhân chỉ điểm, cố ý lựa chọn mục tiêu, bọn hắn lẫn nhau theo dựa vào có thể tại trong vòng một canh giờ trợ giúp lẫn nhau, mặc dù có lộ trình xa xôi, cũng đều xối là xây dựng quân doanh, lấy này xem ra, Kinh Châu quân hiển nhiên là muốn làm ra phòng thủ kiên cố liền dù cho chi địa. Tần Hiểu nhẹ gật đầu. Mặc dù có Mạc Ngọc Kỳ Lân làm nằm vùng tại Kinh Châu Hán Vương bên người mưu sĩ, cũng không có quá nhiều bày mưu tính kế, nhưng Hán Vương cũng không có khả năng chỉ nghe theo một mình nàng đề nghị. Kinh Châu quân bên trong, không chừng sẽ có một ít lợi hại mưu sĩ vì đó cung cấp kế sách. Cho nên, bắc cảnh quân nên phân binh mà đi, ta có một kế, có thể bảo vệ địch quân không cách nào gấp rút tiếp viện, không biết chủ công có thể nguyện tin tưởng Cổ Hủ. Người còn bán hơn quan tử, nói. Cổ Hủ ha ha cười dưới, tiếp tục nói, lấy này thành làm thí dụ, điều động đồ cốt tướng quân thiết phù đồ cùng trọng vệ binh tiến hành công thành thời điểm, để lại Tuyết Long kỵ, Bạch Mã Nghĩa tổng cùng Lang kỵ binh hướng địch quân trợ giúp chỗ tiến hành chặn giết. Nhiều chỗ giao chiến, lấy chủ công bắc cảnh quân chi thực lực tại giã ngoại tác chiến, tự nhiên đánh đâu thắng đó, mà dạng này liền có thể làm công thành cung cấp thời gian, đồng thời, chủ công mời xem cái này bên trong. Cổ Hủ đem phất trần chỉ hướng bố phòng đồ một chỗ. Chủ công cảm nhận được con sông này có chỗ nhìn quen mắt. Tùng Nguyệt Hà. Tần Hiểu hai mắt tỏa sáng. Ý của ngươi là? Không sai, chủ công, bây giờ vì mùa đông, giao nhân không già, ngài thủy quân không chiến nhưng đánh, có thể cái kia động phía trên khẽ động. Như thế ý kiến hay. Còn có đây này. Chủ công có ý tứ là? Chỉ là như vậy còn chưa đủ, đã chúng ta tại Kinh Châu quân bên trong có cao tầng nằm vùng, liền muốn để bọn hắn sử dụng hoàn thiện, nhớ kỹ, chúng ta mục đích không phải tiêu diệt Kinh Châu quân. Cổ Hủ ánh mắt hơi rét. Vì thần minh bạch, đã để Hắc Băng Đài giám thị Kinh Châu quân một số tướng lĩnh gia quyến, chỉ chờ chiến tranh bắt đầu, liền sẽ đem bọn hắn khống chế lại, mời chủ công yên tâm, tự nhiên sẽ dốc toàn lực giảm bớt Bắc Cảnh quân thương vong, đến mức chủ công nhu đồ, cũng xin ngài yên tâm, Lưu Sa sớm trưởng khống mấy tên Kinh Châu quân tướng lĩnh, bọn hắn sẽ ở chiến bên trong lộ ra sơ hở, điều động quân đội trước đi tìm cái chết. Theo ban đầu, Tần Hiểu hạ lệnh đối Kinh Châu quân động thủ thời điểm, thì không phải là vì để Kinh Châu quân triệt để hủy diệt. Tần Hiểu cần phản phái điểm số, mà Kinh Châu Hán Vương là một đối thủ không tệ. Hắn muốn làm đến có thể kéo dài tính tát ao bắt cá, đem Kinh Châu quân đuổi ra Ti Đái, khiến cho trở lại Kinh Châu tiếp tục chiêu binh mãi mã một lần nữa công đánh vào Ti Đái, đang vì hắn cung cấp mới phản phái điểm số. Cổ Hủ trả lời như vậy, mới rốt cục để Tần Hiểu hài lòng. Phân binh sự tình giao cho ngươi đến xử lý, đa tạ chủ công tín nhiệm. Cổ Hủ thật sâu chắp tay, đưa đến Tần Hiểu không đuổi đi xa một chút, mới tại lập tức đứng lên, nhẹ nhàng thở ra. Chủ công khí thế thật sự là càng cường thịnh, luôn cảm giác chủ công sắp đột phá thần võ, tê, chừng 20 thần võ sao? Chủ công thật là thiên nhân. Cổ Hủ cảm thán, dùng ngựa hướng quân đội phía sau mà đi. Hắn cẩn thận suy nghĩ, nên như thế nào phân binh mới hợp lý nhất. Rốt cục, làm Bắc Cảnh quân một đường thế như trẻ tre, liên tục bước qua 8 tòa thành trì, sắp đến Kinh Châu quân biên giới thời điểm. Thế nhân đều vì vậy mà cảm thấy chân kinh. Vì cái gì? Bắc Cảnh quân cái này rõ ràng là muốn cùng Kinh Châu quân động thủ a. Cái này không hợp lý. Rõ ràng thì kém một chút, Bắc Cảnh quân liền có thể đến Tiên Kinh thành, tranh đoạt hoàng vị. Bọn hắn lại đột nhiên từ bỏ sự kiện này, ngược lại đem Tiên Kinh thành trung quanh thành trì nổ tận gốc, chỉ để lại Tiên Kinh thành một tòa cô thành ở lại nơi đó. Ước chừng một nửa Bạch Mã Nghĩa tòng lưu tại cái kia phụ cận. Chỉ cần có không phải thần võ cảnh đem cả vạt lĩnh quân đội muốn rời khỏi Thiên Kinh thành, Hắc Băng Đài đám thám tử thì nói cho bọn hắn biết Thiên Ly quân đội tung tích, dựa vào tốc độ của mình cùng siêu viễn cự ly cùng tiện đánh lên du kích. Tuy nhiên cũng có Thiên Ly quân gấp rút tiếp viện đến Thiên Kinh thành phụ cận, nhưng hay là bởi vì Bạch Mã Nghĩa tòng mà tao ngộ tổn thất không nhỏ. Bọn hắn căn bản không có cách nào đuổi kịp Bạch Mã Nghĩa tòng. Đồng thời Cổ Hủ còn giao cho Bạch Mã Nghĩa tòng mỗi người một cái tiểu xà tại cảm ứng được có pháp sư cùng thần võ cảnh xuất hiện thời điểm liền sẽ lên tiếng nhắc nhở để bọn hắn lập tức rời đi. Đây là duy nhất hạn chế đến bọn hắn địa phương. Nhưng Thiên Ly quân thần võ cùng pháp sư cũng không thể ngày đêm đi theo quân đội. Sơ hở, chắc chắn sẽ có. Tại Kinh Châu quân biết được Bắc Cảnh quân yên tĩnh đánh tới thời điểm. Cố Diệp trong doanh trướng, nơi này vừa mới kinh lịch một trận kịch liệt thảo luận. Bọn hắn đang suy nghĩ cái kia ứng đối ra sao Bắc Cảnh quân đột nhiên tập kích. Bắc Cảnh quân hành quân tốc độ cực nhanh. Loại sự tình này, thế nhân đều biết, nhất là thiên hạ đệ nhất cưỡi đại tuyết long kỵ quân, càng là có thể làm được bay trên trời mà đi. Lúc trước cái kia phòng thủ kiên cố, danh xưng thiên hạ đệ nhất quan hàm cấp quan, cũng là bị đại tuyết long kỵ cưỡng ép vòng sau cưỡng ép công phá. Dưới sự bất đắc dĩ, Chu gia thả ra đại lượng linh đèn đêm cùng để pháp sư ngày đêm duy trì cảnh giác, để phòng ban đêm thời gian bị Bắc Cảnh quân từ trên trời đánh lén. Nhưng dạng này còn chưa đủ. Trên thực tế, lệ thuộc vào Kinh Châu quân pháp sư, phần lớn đều là Tôn Thánh Sơn hủy diệt về sau, vì trả thù Bắc Cảnh mà thêm vào, tàn mát ở các nơi nho ra con cháu. Mục đích của bọn hắn cũng là hướng Bắc Cảnh quân báo thù. Cho nên khi biết Bắc Cảnh quân đến đây lúc, những thứ này nho ra người trước tiên yêu cầu chủ động đối địch. Mà mặt khác một số phòng thủ phái không hy vọng cùng Bắc Cảnh lên rất lớn xung đột, chỉ cần an ổn thủ thành, liền có thể hạn chế Bắc Cảnh cường đại nhất kỵ binh, không đi làm ngu xuẩn sự tình, đóng cửa không ra, toàn lực phòng thủ, chung quy là có thể kéo lại. Song phương bạo phát kịch liệt tranh luận. Trong này, Chu gia người ngược lại là không có phản ứng gì. Cố Diệp nhức đầu không thôi, để bọn hắn tạm thời rời đi, nghĩ rõ ràng ngày mai lại nói. Cho tới bây giờ, nhìn lấy bàn cắt phía trên càng tới gần Bắc Cảnh quân, Cố Diệp hít sâu một hơi. Tử Lương, ngươi nói ta nên làm cái gì? Chu Tử Lương đi đến hắn đối diện đồng dạng nhìn về phía bàn cát, tâm lý lại là đã có Tần Hiểu cho mệnh lệnh, lúc này nói ra, chủ công, Bắc Cảnh quân thế mạnh, nhưng ta Kinh Châu quân cũng không kém, Đại Tuyết Long kỵ mặc dù là thiên hạ đệ nhất lưỡi, thực lực cường thịnh, nhưng chúng ta Chu gia Chu võ kỵ cũng không kém, cho dù một người không phải là đối thủ, nhưng Chu võ kỵ số lượng thế nhưng là khoảng chừng 10 vạn người, coi như tăng thêm thiết phù đồ, cũng chưa chắc có thể là đối thủ của chúng ta, càng đừng đề cập, còn có đoàn kết lại nho ra con cháu, theo ý ta, trên bình nguyên cùng đối địch, cũng không tệ. Thử Lương, là nghĩ như vậy sao? Cố Diệp hơi chần chờ. Có thể Bắc Cảnh thần võ đông đảo, ta chủ công, ngài là sợ hãi chúng ta thần võ cảnh không bằng đối phương sao? Chu Tử Lương tiếng nói vừa ra, doanh trướng bên ngoài đứng đấy 6 tên nam tử. Chúng ta có thể là có 6 tên thần võ, Bắc Cảnh cũng bất quá là một tay số, có sợ gì chi? Chương 118, 6 đường hành quân Bắc Cảnh quân đứng tại một tòa tên là Tương Dương thành địa phương. Nơi này vốn là một tòa cỡ trung thành trì, bị một cái tiểu hình thế gia trưởng khống. Thiết phù đồ chỉ dùng không đến một phút thời gian, liền đem trong thành cái kia gia tộc bên trong sở hữu phản kháng giả đầu người chồng chất tại chợ bán thức ăn miệng. Tòa thành này liền vào thời khắc ấy không có chống cự. Tần Hiểu điều động hơn 10 người tinh anh quản lý giả tiếp quản tòa này Tương Dương thành, bắt đầu lại từ đầu, để trong thành cư dân biết Bắc Cảnh quân tồn tại, đồng thời giải quyết hết phản kháng giả thanh âm. Đương nhiên, đó cũng không phải Tần Hiểu mục tiêu. Tương Dương thành chỉ là vừa may ra Tần Hiểu đại quân phải qua trên đường. Nương theo lấy trọng vệ binh khoan thai tới chậm ngày nào đó, Bắc Cảnh quân bắt đầu chia binh. Lần này, Bắc Cảnh quân muốn chia làm 6 cái quân đoàn. Thứ nhất vì Triệu Vân xuất lĩnh 5 vạn trọng vệ binh cùng 1.5 vạn tên Bạch Mã Nghĩa tổng, xuôi theo Thanh Sơn huyện tấn công Kinh Châu quân chiếm cứ Ngô Phong Sơn thành. Căn cứ nội bộ tình báo, nơi đó là Kinh Châu quân tiền tuyến đồ quân nhu trọng yếu lộ tuyến, cầm xuống Ngô Phong Sơn thành, thì tương đương với cắt đứt Kinh Châu quân tại Ti Đái tiền tuyến đẩy mạnh quân đội tiếp tế. Thứ hai, vì Lang Bí xuất lĩnh 5 vạn lang kỵ cùng 1 vạn trọng vệ binh tiến đến Tây Bắc Bộ Hoàng Thạch đồng bằng cứ điểm. Vẫn là tình báo được đến, chỗ đó chú đóng Kinh Châu quân tinh nhuệ thiết kỵ, am hiểu đồng bằng tác chiến lang kỵ binh vừa tốt có thể ở nơi đó phát huy thực lực. Thứ ba, Đồ Cốt xuất lĩnh 1 vạn tiết phủ đồ cường công Ngọc Môn Quan. Nơi đó là Kinh Châu cùng Ti Đái chỗ giao hội một tòa quan hải, muốn đến có thể thông qua Bắc Cảnh thông lộ đi vòng mà tới. Mạc Ngọc Kỳ Lân vì bọn hắn cung cấp một đầu không người biết được trong rừng đường, có thể từ phía sau đánh lén. Đánh hạ Ngọc Môn Quan, thiết phủ đồ là sẽ trở thành cắm ở Kinh Châu quân sau lưng một cái gai cứng làm đến trước sau ba bọc. Thứ ba, theo Tùng Nguyệt Hà một đường hướng Nam Long Hải thủy quân đem về cùng Kinh Châu thủy quân khai chiến, tại Tùng Nguyệt Hà lưu nhập một cái tên là Tù Đức Hồ cự hồ nước lớn bên trong nhất quyết thư hùng. Một trận chiến này cực kỳ hung hiểm dựa theo Mạc Ngọc Kỳ Lân thuyết pháp, Kinh Châu thủy quân chiến lực không tầm thường, nhưng Tần Hiểu Long Hải thủy quân cũng sẽ không kém. Sự xuất hiện của bọn hắn đem về đoạn tuyệt Kinh Châu quân trên mặt nước ưu thế. Thứ tư, Viên Tả Tông xuất lĩnh 2 vạn đại tuyết long kỵ quân cưỡng ép xâm nhập Kinh Châu quân chiếm cứ Ti Đái chi địa, phá hủy Kinh Châu quân tại yên ổn trong thành quân võ kho. Đại lượng tiêu diệt bọn hắn áo giáp cùng vũ khí. Dựa theo Mạc Ngọc Kỳ Lân tình báo, hắn sẽ để cho Chu Võ Kỵ, cũng chính là Chu gia độc hữu kỵ binh đi ra quyết đấu, nhưng Chu Võ Kỵ tốc độ xa hoàn toàn không phải đại tuyết long kỵ đối thủ, càng đừng đề cập đại tuyết long kỵ sẽ còn bay. Bọn hắn muốn tại bảo toàn chính mình đồng thời, tận khả năng làm hao mòn Chu Võ Kỵ lực lượng. Thứ năm, còn sót lại 2 vạn tên đại tuyết long kỵ cùng 10 vạn tầm vệ binh lại thêm trứng bảo, cao thuận đặc thủ binh chủng là chủ lực. Đối Kinh Châu quân trước mắt Nam Bộ môn hộ Hàn Sơn thành khởi xướng tấn công mạnh. Loại này thô bạo công pháp cũng không phải là thượng giai chi chọn, thôi không chú ý, liền sẽ để quân đội tổn thất nặng nề. Nhưng, Tần Hiểu vẫn là làm như vậy. Ngược lại không phải là lạnh lùng, mà là có nguyên nhân. Cổ Hủ Hắc Băng Đài khống chế Hàn Sơn thành thủ tướng phụ mẫu, nhi nữ, cùng thế tử. Cái khác còn dễ nói, thế nhưng thủ tướng là một cái nổi danh con có hiếu cùng người tốt, khi lấy được thiết ứng kiếm sĩ mang đến, có hắn nhi tử bất một đoạn ngón tay về sau, tên kia chủ tướng trực tiếp sụp đổ, yêu cầu bọn hắn tha cho hắn nhi tử phụ mẫu. Sau đó tại Cổ Hủ chân ngôn xà trợ giúp giới, thành công đem khống chế, tối thiểu có 90% chắc chắn có thể tại chiến tranh bắt đầu sau trực tiếp để cửa thành mở ra. Đương nhiên, coi như người kia lâm trận phản bội cũng vô ích. Thiết ứng kiếm sĩ đã thông qua tên kia tướng lĩnh, tại trong quân doanh sắp xếp không ít tên kia tướng lĩnh đều người không biết tay. Cho dù khai chiến lúc đó hắn không chịu mở cửa, Hắc Băng Đài cũng có biện pháp để Bắc Cảnh quân công thành cái kia một mặt cửa mở ra. Chỉ cần Đại Tuyết Long kỵ tiến vào thành, vậy liền đã định trước sẽ thắng thắng lợi. Mà chi đội ngũ này xuất lĩnh người là Cổ Hủ. Cái này đưa thích người biếng ra hỏa. Cả ngày ngoại trừ xử lý chính vụ thì là xử lý dân sự, dù sao cũng nên đi ra ngoài một chuyến, phát triển một chút thể xác tinh thần. Còn có, sau cùng quân đoàn thứ 6, Tần Ly đem sẽ đích thân xuất lĩnh 4 vạn trọng vệ binh, tiến về Kinh Châu quân cùng Bắc Cảnh quân thứ nhất giao thiệp chi địa, lưu xa bên trên bình nguyên cứ điểm. Nơi đó là Kinh Châu quân xúc giác sâu dài nhất vị trí. Hắn sẽ xuất hiện ở nơi nào, hấp dẫn Kinh Châu quân ánh mắt, tại Kinh Châu quân hàm sâu chiến tranh đầm lầy, cần liều mạng một lần thời điểm, không có cái gì là so trực tiếp cầm xuống Bắc Cảnh quân quân chủ càng tốt hơn lựa chọn. Đương nhiên, cho dù Kinh Châu quân có sợ chứng đổ nhu nhược muốn trực tiếp chạy trốn cũng không sao. Lưu Sa đã xâm nhập Kinh Châu quân, bọn hắn sẽ có biện pháp để Hán Vương nghĩ đến bắt giặc phải bắt đua trước cái đạo lý đơn giản này. Chủ công, hôm nay sau khi từ biệt, mong rằng chủ công vạn sự cẩn thận. Chúng tướng cùng ngày rời đi. Tại cái kia Tương Dương thành trước cửa thành, Tần Hiểu ngồi tại Bạch Nguyệt Long mã phía trên, nhìn lấy cái kia tung người xuống ngựa, vì một chân trên đất các tướng lĩnh trong lòng cảm động. Nhanh lên, đều là chủ tướng một phương, ở bên ngoài không phải làm này đại lễ, yên tâm đi, ta rất an toàn. Ảnh Long lướt qua, bọn họ cũng đều biết chính mình chủ công bên người có như thế cái thần thú bảo hộ, cái này thần thú thực lực thậm chí vượt qua bọn hắn những thứ này võ tướng. Chúng tướng đứng dậy, Cổ Hủ trước tiên mở miệng nói ra, chủ công, hôm nay từ biệt, chỉ sợ có hơn tháng không thể gặp nhau. Tần Hiểu khoát tay áo, có Chiêm Tinh đại pháp sư tại, tùy thời đều có thể liên hệ, có gì để ý. Tuy là như thế, nhưng dù sao chủ công bên này đem gặp được áp lực trước đó chưa từng có, thân là thần tử, nhiều ít vẫn là có chút lo lắng. Cổ Hủ mà nói dẫn tới cái khác tướng lĩnh đồng ý lấy thân làm mồi, loại sự tình này Tần Hiểu cũng không phải lần đầu tiên đi làm. Nhưng vô luận cái gì thời điểm, đều sẽ cho người cảm thấy lo lắng. Đây là võ tướng vô năng a, nếu là bọn hắn càng thêm cường đại, làm gì để chủ công như thế? Nhất là Triệu Bân, ngày hôm đó đạt được Tần Hiểu cho ma trùng về sau, hắn tổng cảm giác mình ẩn ẩn có đột phá, thậm chí tại ban đêm lúc, cũng sẽ ở trong mộng nghe được một số thanh âm kỳ quái, phảng phất có người nào tại hướng hắn đối thoại, nhưng hắn lại căn bản bắt không được cái thanh âm kia đến cùng là cái gì. Nếu như có thể nghe rõ lời nói không chừng, thật có thể đột phá đến thánh cảnh. Sự kiện này, Triệu Bân không có nói ra. Tốt, đừng lề mề chậm chạp, đều là một đám đại nam nhân. Lên đường đi, ta ngay tại cái này Tương Dương thành, chờ các ngươi khải hoàn trở về. Tần Hiểu vung tay lên, hai bên vui binh thổi kèn lệnh. Chống trận văng lên, mấy chục vạn đại quân hướng mỗi người phương hướng mà đi. Thời gian là tính toán tốt. Ngụy Trang thành đại hình thương đội Long Hải thủy quân một đường lên to to nhỏ nhỏ cũng gặp phải không ít phiền phức, nhưng đều bị Long Hải thủy quân vượt qua, cách mục tiêu của bọn hắn chỉ còn lại 3 ngày nước trình. Hiện tại để chúng tướng xuất phát, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra có thể tại gần như đồng thời xuất hiện tại Kinh Châu quân trong tầm mắt lấy này đến lẫn lộn Kinh Châu bên kia chú ý lực. Bắc Cảnh quân xuất chinh loại sự tình này rất nhanh liền bị hắn người biết được. Đây là tránh không khỏi. Mấy chục vạn người, nhất là trong đó rất nhiều đều vì kỵ binh, làm việc chỗ, đều sẽ phát ra điệu lòng xoay người giống như sấm sét. Bắc Cảnh quân, cái này là muốn đi đâu đây? Chương 119, Nưu Kế làm cùng Bắc Cảnh chiến trường giao thiệp tuyến ngoài cùng. Lưu Sa bên trên bình nguyên cứ điểm rất nhanh đến mức đến tin tức hướng lên phía trên lan truyền Cố Diệp sau khi biết, lúc này đem sở hữu lưu sĩ võ tướng triệu đến doanh trướng bên trong thương thảo đối sách. Chủ công, Bắc Cảnh quân khí thế hùng hùng, mục tiêu của bọn hắn rõ ràng chính là chúng ta a. Đây là Kinh Châu quân bên trong một tên hãn tướng Lâm Hổ, mặc dù không phải họ Chu, lại sâu thụ Cố Diệp tín nhiệm, là hắn còn không có đạt được Chu gia chống đỡ trước liền có thế lực, cùng chân chính Chu Tử Lương một dạng, cùng hắn vì cung quân cũng hữu quan hệ. Mạc Ngọc Kỳ lân ánh mắt đảo qua Lâm Hổ, người này nhìn như hung ác, kỳ thực to bên trong có tỉ mỉ, đồng thời không có gia thất, không có cách nào nếu như hắn một số Kinh Châu quân tướng lĩnh có thể trưởng khống, hắn tồn tại sẽ rất lớn trình độ ảnh hưởng Cố Diệp tín nhiệm đối với nàng. Phải nghĩ biện pháp trừ rơi hắn. Mạc Ngọc Kỳ lân ở trong lòng lặng yên suy nghĩ, lại phát hiện chúng quanh biến đến an tĩnh lại, nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy Cố Diệp đang dùng mong đợi ánh mắt nhìn hắn. Thử Lương, có thể nghĩ tới điều gì kế sách? Xem ra, bọn hắn là đem hắn trầm mặc xem như trầm tư. Thật sự là phiền phức. Mạc Ngọc Kỳ lân cũng không am hiểu bày mưu tính kế, nếu như chỉ là nàng mình, tự nhiên là không có cách nào ngụy trang rất giống, nhưng nàng lệ thuộc vào Hắc Băng Đài, tại Bắc Cảnh đại quân xuất phát trước đó, cổ hủ cũng đã đem nên nói cái gì nói cho nàng. Sau đó, Chu Tử Lương dừng một chút. Khởi bẩm chủ công, Bắc Cảnh đại quân khí thế hùng hùng, sức chiến đấu của bọn họ rất mạnh, thủ đoạn tàn nhẫn, nếu là tùy tiện đối phó, cho dù chiến thắng, cũng sẽ Kinh Châu quân tổn thất nặng nề. Trong doanh trướng mọi người khẽ gật đầu, điểm này bọn hắn đều rõ ràng. Trên thực tế, bọn hắn cho rằng Tần Hiểu cũng nên rõ ràng. Hiện tại cùng Kinh Châu khai chiến, không phải liền là cho Thiên Ly triều đỉnh cơ hội sao? Làm phản quân bên trong lớn nhất hai cỗ thế lực, bọn hắn tranh chấp sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, từ đó khiến người khác đạt được cơ hội. Cái này Tần Hiểu đến cùng đang suy nghĩ gì? Bọn hắn sẽ không hiểu, Tần Hiểu cần xưa nay không là tài nguyên cùng địa bàn, mà chính là thực sự phản phái điểm số. Vì để phong nuốt vào ma chủng Triệu Vân không phải cái kia Thiên Kinh thành bên trong Thiên Ly thái tổ đối thủ, Tần Ly cần lần thứ hai thánh cảnh rút thưởng. Bọn hắn cũng sẽ không hiểu, không có thánh cảnh chiến đấu lực, cho dù đánh tới Thiên Kinh thành dưới thì phải làm thế nào đây? Thánh cảnh, một người liền có thể địch trăm vạn đại quân, có thể ứng đối thần võ cảnh quân trận đối phó thánh cảnh càng là không chỗ dùng chút nào. Cho nên đánh ngay từ đầu, bọn hắn thì không thắng được. Nhưng là Tần Hiểu muốn thắng, hắn không chỉ có muốn lấy được Thiên Ly triều đình, càng là muốn bắt lại cái này toàn bộ thế giới. Không có người sẽ rõ. Chu Tử Lương tiếp tục nói, cho nên, chính diện tác chiến đối với chúng ta bất lợi, chủ công nhưng là muốn cầm xuống toàn bộ Thiên Ly người, không thể bởi vì chỉ là Bắc cảnh thì tổn thất nặng nề. Chúng ta muốn dùng trí. Cái này là ý gì? Cố Diệp phát ra nghi hoặc. Bắc cảnh quân đã phân binh, như vậy bọn hắn mỗi một đường thực lực tự nhiên đều có khác biệt, Thiết Phù Đồ, Đại Tuyết Long Kỵ, đây là thiên hạ mạnh nhất hai chi kỵ binh. Hừ, cái gì thiên hạ mạnh nhất, vậy là không có đụng phải chúng ta Chu Võ Kỵ. Hừ lạnh người, là một tên Chu gia thần võ cảnh võ tướng, thực lực cường đại, tâm cao khí ngạo, trưởng quản 10 vạn Chu Võ Kỵ, chính là Chu gia quyền thế đỉnh phong một trong mấy người. Chu Tử Lương mỉm cười, không có đối với hắn nói cái gì, tiếp tục nói, ngoại trừ cái kia hai chi kỵ binh bên ngoài, Bắc cảnh bên trong cần thiết phải chú ý chính là bọn hắn võ tướng, Triệu Vân, Viên Tả Tông, Đồ Cốt, Tây Môn Suy Tuyết, cùng Cổ Hủ, năm người này đều là thần võ cường giả, nếu bọn họ toàn bộ đều cùng một chỗ, như vậy Bắc cảnh chính là không thể phá vỡ tồn tại, nhưng chính là bởi vì phân binh, Bắc cảnh xuất hiện sơ hở. Lời vừa nói ra, mọi người đều trừng lớn hai mắt chờ đợi đoạn dưới. Bắc cảnh trong quân sơ hở lớn nhất chính là cái kia Bắc cảnh thế tử, Tần Hiểu bản thân đã là phân binh, như vậy Bắc cảnh thế tử chắc chắn cũng tại những thứ này trong quân đội, nếu chúng ta có thể tìm tới hắn, điều động đại quân lấy nhiều lấy ít, thừa dịp cái khác Bắc cảnh quân không cách nào gấp rút tiếp viện công phu cầm xuống Tần Hiểu, như vậy các ngươi cảm thấy Bắc cảnh quân đám này không có mưu lược tiên điên, có thể hay không bởi vì quyền lợi mà không cách nào đoàn kết theo một phương đại chư hầu trực tiếp phân liệt. T. Kinh Châu quân mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, chợt hai mắt tỏa sáng. Diệu A đã Bắc cảnh vô lễ, mưu toan lấy phân binh chi thế đến thôn vệ bọn hắn, như vậy bọn hắn liền đi nhằm vào Bắc cảnh quân yếu nhất nhất hoàn, chỉ muốn bắt lại Tần Hiểu, Bắc cảnh quân ổn thỏa sẽ vì quyền lợi ra tay đánh nhau. Ha 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 ha, không hổ là Tử Lương, có thể nghĩ ra như thế mưu kế. Đã dạng này, chúng ta bây giờ liền nên phái ra thám tử tìm kiếm Tần Hiểu đến tuột cùng ở đâu một đường Bắc cảnh trong quân. Tần Hiểu có khả năng hay không tại Tương Dương thành? Lâm Hổ hơi suy tư một trận nói ra. Mạc Ngọc Kỳ lân ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua hắn, không cần nàng nói cái gì, cũng đã có võ tướng phủ định Lâm Hổ nói lời. Không có khả năng, không có khả năng, Bắc cảnh quân cái kia phong thế tử, làm sao có thể lưu tại Tương Dương thành châu nguy hiểm như vậy, chỗ đó thế nhưng là cách chúng ta rất gần, hắn ở lại nơi đó, cùng cố ý chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Thì là, cái kia Tần Hiểu hẳn là không như vậy đi, ha ha. Ta suy đoán hắn sẽ cùng Triệu Vân cái kia một đạo đại quân cùng một chỗ. Không, nên là Đồ Cốt Thiết Phù Đồ. Các ngươi đều suy nghĩ nhiều, khẳng định là Đại Tuyết Long Kỵ. Lâm Hổ ý nghĩ bị dìm ngập tại cái này một đám nghiên cứu thảo luận âm thanh bên trong. Chỉ có Mạc Ngọc Kỳ lân yên lặng nhìn chăm chú lên hắn. Người này rất nguy hiểm. Tại cái này một chúng võ tướng bên trong, chỉ có hắn náo tử đầy đủ thanh tỉnh. Nếu là không làm võ tướng, cũng là có thể làm một cái mưu sĩ. Phải xử lý rơi hắn sự tình trước thời hạn. Nương theo lấy nghị luận tán đi, Mạc Ngọc Kỳ lân trở lại doanh trướng của mình. Hắn đem chuyện đã xảy ra hôm nay truyền đạt cho Bạch Phượng Hoàng, cũng biểu đạt muốn đối Lâm Hổ xuất thủ đề nghị. Bạch Phượng Hoàng đem truyền đạt cho Cổ Hủ. Tại phía xa trong quân đội, Cổ Hủ nhìn đến cái này một phần tình báo hơi trầm ngâm. Lâm Hổ nha, nói cho vệ trang trừ rơi hắn. Chiêu Tinh Đại Pháp Sư đem tin tức truyền trả lại. Nhận được tin tức, Lưu Sa tổ chức bắt đầu bọn hắn hành động. Đây là phía trên giao xuống lần thứ nhất ám sát một tên thần võ cảnh. Vệ trang nhận được tin tức thời điểm, vừa mới cùng Kinh Châu quân thủ lĩnh Cố Diệp gặp mặt, muốn đi trước Duyện Châu phương hướng, phòng ngừa Thác Bạt Gia xuất lĩnh cấm quân ngồi thu ngư ông chi lợi. Cho nên, bọn hắn muốn ám sát Lâm Hổ thời gian, liền định xuống dưới. Tại Lưu Sa tổ chức tiến đến Duyện Châu phương hướng trên đường lẹn về Kinh Châu quân bên trong, lấy này làm yểm hộ, đánh giết Lâm Hổ. Dạng này, đã có thể tẩy thoát hiểm nghi, lại có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vệ Trang cảm thấy Cố Diệp thật là một cái không tệ địch nhân á, vậy mà ngay tại lúc này, vừa vặn giao cho bọn hắn thích hợp nhất nhiệm vụ. Duy nhất có chút tiếc nuối điểm ở chỗ, không thể tại Kinh Châu cùng Bắc Cảnh chiến tranh bắt đầu về sau, tại hậu phương tiến hành ám sát hành động, như thế nhất định có thể càng tốt hơn trợ giúp chủ thượng. Nói cho Bạch Phượng Hoàng, triệu tập nhân thủ, tối nay giờ tí xuất phát, tiến về Duyện Châu biên cảnh. Chương 120, Lâm Hổ cái chết Lưu Sa Bình Nguyên. Đó là Lâm Hổ chính mình yêu cầu tiến đến đóng giữ địa phương. Hắn vẫn là cho rằng Tần Hiểu có khả năng lưu tại Tương Dương thành, Cố Diệp tuy nhiên không cho là như vậy, nhưng Lưu Sa Bình Nguyên phía trên cứ điểm cũng xác thực cái kia có một tên thần võ cảnh tiến đến đóng giữ. Xuất phát thời gian thì định tại cùng Lưu Sa xuất phát cùng một ngày. Chỉ là Mạc Ngọc Kỳ Lân ảnh hưởng sau kết quả, mà lại xuất phát trước ngày nào đó. Lâm Hổ nhận được một phong thư. Trong thư ký tên để hắn không thể không đi để ý Cố Diệp. Hắn chủ quân yêu cầu hắn lại xuất phát sau đơn độc tiến về một tòa tên là Phục Hổ Sơn núi địa phương gặp nhau, có chuyện quan trọng chỉ có thể cùng hắn một người đi nói, thì liền Chu Tử Lương cũng không thể biết. Lâm Hổ rất nghi hoặc, vì cái gì không thể tại quân doanh trong doanh trướng xua tan người khác, mà lại Phục Hổ Sơn núi cái tên này. Tướng quân, hành quân trên đường, Lâm Hổ một mực tại suy nghĩ điểm này, hắn không nghĩ ra, nhưng luôn cảm giác có chỗ nào không đúng. Muốn đi sao? Nếu là không đi, vạn nhất chủ công thật ở nơi đó lại nên làm cái gì? Để lại quân đi trước, tại phía trước tạm thời nghỉ ngơi, ta có một số việc muốn làm. Hắn vẫn là muốn đi, bởi vì chính mình là thần võ cảnh, có gì phải sợ? Thật muốn có âm mưu bị cái gì? Không, không có âm mưu bị kế. Lá thư này phía trên có độc thuộc về chủ công đại ấn, Kinh Châu Hán Vương ấn. Ngoại trừ chủ công, còn có ai có thể sử dụng? Chu Tử Lương, hắn. Tuy nhiên cùng mình ý kiến không hợp, nhưng trên mặt mũi cũng đều không có trở ngại. Duy nhất để hắn bất mãn địa phương, chỉ là Chu Tử Lương quá mức bị chủ công tin cậy mà thôi. Tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng Chu Tử Lương tuyệt đối là một tên trung thần. Hắn nói tới những cái kia kế sách, Lâm Hổ ở trong lòng mười phần bội phụ. Thúc ngựa lao nhanh, Phục Hổ Sơn núi khoảng cách chỗ hắn ở có chút xa xôi, hao tốn hơn một canh giờ thời gian vừa rồi đến. Nơi này rời xa quân đội của hắn, cũng rời xa Kinh Châu quân. Trong vòng phương viên trăm dặm không thấy bóng người, thật yên tĩnh. Lâm Hổ ngồi xuống chiến mã không muốn hướng về phía trước. Thế nào? Phía trước có nguy hiểm. Lâm Hổ quan sát bốn phía, hắn cũng chưa phát hiện bất luận cái gì mai phục. Điểm này, Lâm Hổ rất có tự tin. Đi. Nơi này căn bản giấu không được người. Không có rừng cây, không có bụi cỏ, chùi lủi một cái sườn núi. Trên mặt đất, không có địch quân. Chiến mã không muốn tiến lên, hắn dứt khoát xuống ngựa tiến vào bên trong bắt đầu tìm kiếm. Chủ công, chủ công. Không người trả lời. Hàng ký âm u, để Lâm Hổ trong lòng bất an. Đây rốt cuộc là? Bá. Một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Cái gì? Hắn né tránh không kịp, cứ thế mà ăn một kiếm này. Ngươi. Lâm Hổ nổi giận, ra sức đánh cược một lần, miễn cưỡng theo lui về phía sau mấy bước, cái này mới nhìn rõ người xuất thủ. Vệ Trang, là ngươi. An ta một kiếm này còn chưa chết, ngươi rất không tệ. Là ai bảo ngươi tới? Vệ Trang biểu lộ không thay đổi, xuất kiếm chém tới. Cũng ở đây đồng thời, trên bầu trời Bạch Phượng Hoàng để mấy tên chiêm tinh đại pháp sư thi triển pháp thuật, đem hai bọn họ khốn nhập trong đó. Ngươi trốn không thoát, tại ngươi ta bên trong có một người chết ở chỗ này trước. Lâm Hổ biểu lộ trầm xuống. Tiểu tử, ta liền biết các ngươi Lưu Sa không bình thường, ngươi cũng bất quá là thần võ nhất trọng, thật cho là mình có thể bước vàng ăn ta sao? Lâm Hổ quát lên một tiếng lớn, cùng Vệ Trang đánh nhau. Lâm Hổ dùng đao, Vệ Trang dùng kiếm. Đao kiếm giao minh, tại cái này pháp thuật kết giới bên trong phát ra rung động bạo âm. Hai người nhìn như lẫn nhau có thắng bại, nhưng trên thực tế, Lâm Hổ lại cảm nhận được một trận quỷ dị không hài hòa cảm giác. Hán, chúng động. Ngươi làm cái gì? Lại là hợp lại giao phong, Vệ Trang cùng hắn tách rời. Cảm nhận được thân thể của mình đang không ngừng suy yếu, Lâm Hổ thần sắc tái nhợt. Hạ độc. Bị rồi. Là cổ hủ độc. Hạ độc người là Mạc Ngọc Kỳ Lân. Vệ Trang ngược lại là rất muốn cùng cái này Lâm Hổ công bình bỏ sức, nhưng đây là chiến tranh, mà không phải giang hồ đấu võ. Lưu Sa nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất cùng thủ đoạn giải quyết hết Lâm Hổ. Chỉ có dạng này mới có thể tiếp tục cần nút mà không bị người hoài nghi. Lời của ngươi nhiều lắm. Hỗn đản. Tiếp tục như vậy nữa, Lâm Hổ biết mình nhất định sẽ chết. Hắn có thể chết, nhưng hắn không thể để cho Cố Diệp vẫn cái gì cũng không biết. Trốn. Muốn chạy trốn. Chỉ cần chạy ra kết giới này, nơi xa quân đội chắc chắn chú ý tới nơi này. Hắn muốn chạy trốn, Vệ Trang lại làm sao có thể cho hắn cơ hội này? Song phương tiếp tục kịch liệt giao phong, ngắn ngủi một phút bên trong, liền đã chiến đến ngàn hợp. Thần võ cảnh lực phá hoại thực sự quá lớn. Cái này Phục Hổ Sơn núi đã bị triệt để san bằng, hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản dáng vẻ. Lâm Hổ thân thể tại càng suy yếu, cổ hủ đặc chế độc dược, chỉ có tại võ giả làm dùng sức mạnh lúc mới có thể phát động, hắn càng là liều mạng chống cự thì càng suy yếu, càng là suy yếu, liền muốn càng thêm liều mạng. Tuần hoàn ác tính dưới, Lâm Hổ lại làm sao có thể là Vệ Trang đối thủ? Thấp hèn, tiểu nhân hèn hạ. Các ngươi, đến cùng chung với người nào? Lâm Hổ cuối cùng ngã xuống, trên người hắn vết thương vô số, một cái lớn nhất theo bụng kéo dài đến cái cổ. Vệ Trang đi vào bên cạnh hắn, nhìn qua chật vật Lâm Hổ, một chút do dự, vẫn là không hề nói gì. Như hắn là người giang hồ, nhất định sẽ tại Lâm Hổ trước khi chết nói cho hắn biết sau lưng mình đứng đấy chính là người nào, để hắn chết sau không làm quỷ hồ đồ. Nhưng hắn không phải. Vấn đề của ngươi nhiều lắm. Sa xỉ rơi xuống, Lâm Hổ bộc phát ra lực lượng cuối cùng. Cùng ta cùng chết đi. Hắn muốn tự bạo. Trên bầu trời Bạch Phượng Hoàng trong nháy mắt phát hiện điểm này. Nếu có quân đoàn áp chế tình huống dưới, thần võ cảnh là làm không được tự bạo. Nhưng bây giờ không có quân đoàn, chỉ có mấy tên pháp sư kết giới tồn tại. Đáng chết, vệ trang đại nhân, mau bỏ đi. Vệ trang theo bản năng liền muốn rời khỏi, nhưng lại đột nhiên dừng bước. Các ngươi đi, ta nhất định phải tận mắt chứng kiến tử vong của hắn. Đây là quân sư ra lệnh, vì chủ công đại nghiệp, quyết không thể có nửa điểm sơ suất. Lâm Hổ ánh mắt lóe lên một chút tuyệt vọng. Hắn không muốn chết, cho nên tự bạo chỉ là một cái lấy cớ, muốn cho nên bức lui vệ trang cùng trên trời những người kia mà thôi. Vì cái gì? Cái này vệ trang vì cái gì nhất định muốn bức hắn đi chết? Hỗn đản, hỗn đản, cùng ta cùng chết đi. Lần này tự bạo cũng không phải là hoang ngôn, mà chính là hàng thật giá thật. Nhưng đã chậm, không có trước tiên quyết định Lâm Hổ, cho vệ trang cơ hội. Sa xỉ chém xuống thành công chém xuống đầu của hắn. Lâm Hổ, bỏ mình. Bất quá, thân thể của hắn vẫn đang hướng ra bên ngoài bộc phát lực lượng. Rút lui. Lưu Sa rút lui, thi thể không đầu phát ra kịch liệt nổ tung. Kinh Châu quân doanh cùng trước đó hướng Lưu Sa bình nguyên cứ điểm Kinh Châu quân đều chú ý tới điểm ấy. Đợi đến bọn hắn phái tới người lúc, chỉ thấy được đầy đất bừa bộn cùng màu đen hố sâu. Đó là Lâm Hổ tự bạo sau dấu vết, mà vệ trang mấy người đã mang theo cái đầu kia dùng tốc độ nhanh nhất trở lại Lưu Sa tổ chức phương hướng. Thời gian này, vừa vặn. Vệ trang đại nhân, tại sao muốn lưu lại cái này cái đầu người, nếu là bị người phát hiện? Bạch Phượng Hoàng nhìn lấy vệ trang kiếm sách đầu người, mang theo chần chờ mà hỏi. Đây là quân sư muốn. Thuộc hạ minh bạch. Chương 121, đây là một trường giết chóc ngay từ đầu, cũng không có ai biết Lâm Hổ chết. Hắn là trong quân đại tướng, càng là một tên thần võ. Không ai sẽ cho rằng một tên thần võ cảnh sẽ không minh bạch tử vong. Lâm Hổ phó tướng chỉ cho rằng hắn đi làm cái gì chuyện bí ẩn, thậm chí còn giúp hắn tận lực giấu giếm. Thằng đến bọn hắn phái người đi hướng cái kia phục hổ sườn núi di tích, phó tướng phát hiện một cái đồ vật đặc biệt, một cây đao tài phiến. Đó là Lâm Hổ đao. Cái kia hắn người đâu? Phó tướng có một cái kinh khủng suy nghĩ, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Hắn lập tức chạy về đến Kinh Châu quân đại doanh, đem sự kiện này nói cho Chu Tử Lương. Đương nhiên, hắn muốn là muốn nói cho Cố Diệp, nhưng Cố Diệp cũng không ở nơi này. Kinh Châu quân trước mắt thống soái tối cao cũng là Chu Tử Lương. Quân sư, dừng hổ tướng quân hắn. Không cần cuối cùng, từ từ nói. Mạc Ngọc Kỳ lân ánh mắt lấp lóe. Xem ra Lưu Sa là thành công. Bọn hắn còn không có cơ hội liên hệ chính mình. Nhưng Lâm Hổ phó tướng chạy tới nói cho nàng tình báo này còn thật là đúng lúc. Dừng hổ tướng quân hắn mất tích. Ồ, mất tích. Chu Tử Lương ra vẻ kinh ngạc. Cẩn thận nói đến. Đúng. Phó tướng đem Lâm Hổ trước đó cho thấy quái dị nói ra, nói đến nửa đường lúc, cái kia phó tướng chần chờ một chút. Làm sao? Có cái gì không thể nói với ta sao? Không không không, ta sao dám, ta chỉ là đột nhiên nhớ tới, tại mấy ngày trước đây buổi tối, Dừng Hổ tướng quân giống như nhận được một phong thư, ta lúc ấy đúng lúc ngay tại hắn doanh trướng bên ngoài, vốn là dự định đi vào, tướng quân hắn để cho ta ra ngoài, ta mơ hồ trong đó gặp được cái kia tựa hồ là một phong thư. Ngươi cùng người khác nói qua sự kiện này sao? Không, chưa nói qua, ta kỳ thật cũng không quá chắc chắn có phải hay không nhìn lầm. Chu Tử Lương vô vô phó tướng bà bay. Sự kiện này rất trọng yếu, không muốn tại nói cho người thứ ba, ta sẽ bẩm báo chủ công, tìm tới Dừng Hổ tướng quân. Mạc Ngọc Kỳ Lân nhìn chăm chú lên Lâm Hổ phó tướng rời đi đến doanh trướng của mình nơi hẻo lánh, xuất ra một cái bạch phượng cột lên tình báo, cùng rất nhiều phi điệu cùng nhau phân tích. Muốn đích thân xuất thủ hạ, vẫn là nói, giao cho quân sư xử lý đi. Bạch phượng về tổ. Tin tức cũng thông qua pháp sư lan truyền đến cổ hủ trong hai. Để dấu ở Kinh Châu quân thiết tướng kiếm sĩ giết tên kia phó tướng, không nên để lại phía dưới dấu vết. Mệnh lệnh được đưa ra. Ban đêm hôm ấy, Kinh Châu quân bên trong giấy lên đại hỏa. Lâm Hổ quân thương vong hơn 100 người, đại lượng đồ quân nhu bị người hủy đi. Trước đi chợ giúp mấy cái tên giáo úy bộ sẽ thấy động thủ đầu người mang thiết tướng mặt nạ, bọn hắn chiến đấu một lát, tên kia Lâm Hổ phó tướng bị một cái tên lạc bắn giết. Một tên tiên võ cảnh tướng lĩnh sẽ bị tên lạc bắn giết. Loại sự tình này rõ ràng rất không hợp lý. Nhưng người nào để ý đâu? Hoặc là nói, người nào có năng lực để ý đâu? Hết thể cứ như vậy nước chảy thành sông. Trong mắt người ngoài, Lâm Hổ phó tướng là đang thủ hộ đồ quân nhu lúc, không cẩn thận bị sát hại. Hắn ẩn giấu sự kiện kia, sẽ không còn có cái thứ hai Kinh Châu người biết được. Cố Diệp vẫn chưa tại Kinh Châu quân đại doanh, mà chính là về tới Kinh Châu bên trong. Đây là Mạc Ngọc Kỳ Lân đề nghị. Cố Diệp mặc dù cũng là võ giả, nhưng thực lực bất quá chỉ có địa võ cảnh nhất trọng, đã Kinh Châu quân có thể nghĩ đến đem Tần Hiểu xem như nhược điểm. Như vậy Bắc cảnh cũng có thể nghĩ đến bắt giặc bắt vương. Vì để tránh cho sự kiện này phát sinh, Cố Diệp trở lại Kinh Châu, thuận tiện xử lý phần ngoài cái khác chư hầu thế lực ngấp nghé. Hắn tín nhiệm quân sư Chu Tử Lương lưu tại nơi này, vì trước mắt Kinh Châu quân chủ soái. Nói cách khác, Mạc Ngọc Kỳ Lân hiện tại là địch nhân lão đại rồi. Tần Hiểu biết tin tức này thời điểm không hiểu muốn cười. Kinh Châu quân quan chỉ huy là thủ hạ của hắn, cái này chẳng phải rõ ràng muốn cho hắn đưa phản phái điểm số A nói đến, cái kia Lâm Hổ phản phái điểm số đâu? Hắn dù sao cũng là cái thần võ cảnh. Tần Hiểu nghi ngờ hướng về hệ thống phát ra hỏi thăm. Đối phương đại biểu Lưu Sa Bình Nguyên chiến trường, tại Lưu Sa Bình Nguyên chiến tranh kết thúc trước, sẽ không thống kê phản phái điểm số. Chiến tranh đã tính toán làm bắt đầu sao? Cũng được, không cần nóng lòng cái này nhất thời. Hai ngày sau, Nô Phong Sơn Thành. Triệu Vân xuất lĩnh 1.5 vạn tên Bạch Mã Nghĩa Tổng xuất hiện tại ngoài thành một tòa đồi phía trên. Từ nơi này có thể tinh tường nhìn đến Ngô Phong Sơn thành tình huống. Nơi này nói là tính toán làm một thành trì, nhưng cũng không có thành tường, chỉ là dùng chất gỗ hàng rào vây một tòa thô sơ thành trì. Nhưng không nên coi thường nơi này phòng ngự. Tại Mạc Ngọc Kỳ lân trưởng không giới, tòa này dùng cho đồ quân nhu trung chuyển thô sơ trong thành trì bên ngoài, cùng sở hữu 10 vạn tên chân điền binh. Tên như ý nghĩa, tác dụng của bọn họ là tại không phải chiến tranh thời gian trùng đồ điện. Bọn hắn muốn là Kinh Châu cảnh nội Cố Diệp tư binh, là Thiên Ly triều đình không biết tồn tại. Bây giờ đến loại thời điểm này, cũng đều bị Cố Diệp kéo ra ngoài, phụ trách đồ quân nhu. Muốn nói chiến đấu lực cũng không cường, nhưng vẫn có một tên thần võ cảnh đóng giữ nơi này. Đồng thời khoảng cách cái khác quân đoàn trụ sở rất gần, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nếu là một tòa làm bằng gỗ bi thành, vậy liền thay đổi hỏa tiễn. Bạch Mã Nghĩa Tổng mũi tên chủng loại rất nhiều, nguyên bản bọn hắn là không có nhiều như vậy, nhưng Huyền Thiết các thợ thủ công nhóm cho bọn hắn làm rất nhiều loại, dùng cho chiến tranh ngược lại là vừa tốt. Màu vỏ quýt hỏa quang từ trên bầu trời bắn xuống, như là từng viên trượt xuống sao băng. Doanh trại bên trong Kinh Châu chân điền binh ngựa đầu nhìn hướng lên bầu trời, trong lúc nhất thời đúng là chưa kịp phản ứng cuối cùng là cái gì. Thẳng đến cái thứ nhất thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực mũi tên từ trên cao rơi xuống, không nghiêng không lệch vừa mới rơi vào một cái rơm dạ chồng lên một khắc này. Mấy người này mới rốt cục hoảng rồi. Dập lửa, nhanh dập lửa. Cái kia, những cái kia đều là hỏa tiễn. Chạy mau a, nếu không chạy thì không có cơ hội. Nhanh điểm tổ chức trận pháp tiến hành phản kích. Trong quân doanh một mảnh hỗn loạn. Hạ nhiên bọn hắn cũng không có nghĩ qua, lại ở chỗ này gặp phải đáng sợ như vậy sự tình. Nương theo lấy ngàn vạn hỏa tiễn rơi xuống, đối địch bên trong giấy lên hừng hực liên hỏa. Nồng đậm khói đen bừng bừng chí không, giống như thu hoạch mọi người sinh mệnh khủng bố ma thần một dạng. Hỏa tiễn chỉ là đệ nhất đường. Bạch Mã Nghĩa Tổng thế công cho tới bây giờ đều là liên miên bất tuyệt. Triệu Vân một ngựa đi đầu. Bạch Mã Nghĩa Tổng tại hắn nóng nghiêm trọng vẫn là phụ trợ. Mạnh như Triệu Vân, trước mặt chỉ là 8 vạn chân điền binh mà thôi. Càng nhiều quân đội cũng không phải chưa thấy qua. Một vòng ngục giam, để cái này hợp bên trong biến thành địa ngục nhân gian. Khắp nơi đều là thiêu đốt lên a ngạch tốt hỏa diễm. Bọn hắn liều mạng cứu hỏa, lại đột nhiên nghe thấy nơi xa truyền đến từng trận sấm sét. Bọn hắn thấy được làm bọn hắn khó có thể quên được một màn. Đó là một tên áo trắng bạch giáp hán tướng, tay cầm trường thương, thân phụ du long, một thân một mình xông lên phía trước nhất, mà ở sau lưng thì là trên một vạn người đen nghịt bạch giáp kỵ binh. Thiên binh thiên tướng, cũng không gì hơn cái này. Kết trận pháp, nhanh điểm kết trận. Chạy mau a. Có người muốn chống cự, bọn hắn còn có một tia đấu trí. Có người muốn chạy trốn, bọn hắn chỉ muốn mạng sống. Nhưng vô luận là một bên nào, trận chiến tranh này triệt để kéo ra màn che. Kinh Châu cùng Bắc Cảnh chi chiến như vậy bắt đầu. Chương 122, Triệu Vân khai hỏa đệ nhất chiến tướng quân. Tướng quân, Bắc Cảnh quân giết tới. Nô Phong Sơn thành chủ tướng doanh trướng bên trong. Chú thủ tại chỗ này thần võ cảnh là Kinh Châu xa kỵ tướng quân Hồ Duyên Hầu. Nghe được binh lính thanh âm, nằm ở trên giường ôm lấy một cái trần như nhộng nữ nhân hằn nhíu nhíu mày. Thứ đồ gì, Bắc Cảnh quân làm sao có thể giết đến nơi đây? Ai để ngươi tới quấy rầy lão tử nghỉ ngơi, ngươi muốn chết sao? Hắn tiện tay cơ lấy bên cạnh bầu rượu uống một ngụm, say khướt bộ dáng, hoàn toàn không giống như là một tên tướng lĩnh. Trên thực tế, hắn trước kia cũng không phải tướng lĩnh, mà chính là một tên trong giang hồ ác nhân. Chỉ là bởi vì một lần tình cờ ăn thiên tài địa bảo, theo thiên võ cảnh đột phá đến thần võ mà thôi. Lúc ấy hắn bị Kinh Châu quân bắt lấy, vốn cho rằng sẽ chết. Nhưng Kinh Châu quân chi chủ Cố Diệp tự mình đến đây chiêu hiền đại sĩ, để hắn trở thành Kinh Châu quân tướng lĩnh. Nhưng tức liền trở thành tướng lĩnh, bản tính cũng sẽ không sửa đổi. Hắn là ác nhân, mỗi ngày ngoại trừ sống phóng túng, cũng là hành hung thuộc hạ. Thần võ cảnh thực lực, để thủ hạ binh lính không dám phản kháng, cũng căn bản không có cách nào phản kháng. Tên điêu binh lính bị hung hăng đá một chân, nhưng vẫn là quỷ trở về, run rẩy nói ra, không, không phải a, là thật, Bắc Cảnh quân thật đến rồi. Ừm, ngươi đánh dám. Hồ Duyên Hầu lại là một chân đá tới, trực tiếp đem cái kia binh lính bị đá miệng phun máu tươi. Bắc Cảnh quân không phải tại phía nam sao? Làm sao có thể sẽ chạy đến nơi đây? Trên thực tế, Cố Diệp đã sớm nhắc nhở qua hắn Bắc Cảnh quân có thể sẽ đánh tới tin tức, nhưng Hồ Duyên Hầu không muốn tác chiến, hắn chỉ muốn hưởng thụ, một thân thần võ cảnh thực lực nước không được. Cái này xa kỵ tướng quân danh hào còn là hắn Cố Diệp vì vững chắc hắn cho. Hồ Duyên Hầu hùng hùng hổ hổ từ một bên cầm lấy một thanh lang nha động đi ra ngoài. Lao tử ngược lại muốn nhìn xem đến cùng là ai. Đi ra doanh trướng một khắc này, hắn bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình. Hỏa hải ngập trời, nóng hổi sóng nhiệt đã muốn đốt tới hắn doanh trướng trước mặt. Đáng chết, làm sao hiện tại mới nói cho lão tử? Hồ Duyên Hầu lại là một chân đạp ra ngoài, nhưng tên kia binh lính đã thấy tình thế không ổn theo một số người đào tẩu. Thật sự là một đám phế vật, cho lão tử kết trận. Nổi trống, dập lửa. Hồ Duyên Hầu mặc dù là cái phế vật, nhưng dù sao cũng là thần võ cảnh, hắn giống to một tiếng cuối cùng để trong này binh lính nhóm có một đầu người đáng tin cậy. Nhưng cái kia là người hay là người nào? Hồ Duyên Hầu thấy được nơi xa mà đến trắng bạc thân ảnh, ngân giáp ngân thương, bạch mã, màu trắng áo choàng, thanh niên hán tướng, còn có đầu rồng. Chờ một chút, đây là Triệu Vân Triệu Tử Long. Hồ Duyên Hầu thân thể cứng đờ, cả người kém chút có quắp ngã xuống đất. Triệu Vân Triệu Tử Long a, đây chính là bây giờ lớn nhất nổi danh võ tướng, Bắc Cảnh mạnh nhất tướng lĩnh, thì liền nho ra Tôn Thánh Sơn cũng là bởi vì hắn mà diệt. Là hắn, cũng là hắn. Triệu Vân, không được, ta tuyệt đối không thắng được, muốn chạy. Chỉ là trong nháy mắt, Hồ Duyên Hầu liền làm ra hắn tự nhận là lớn nhất quyết định chính xác. Trên thực tế, cũng không sai. Hắn làm sao có thể là Triệu Vân đối thủ đâu? Nhưng hắn có một chút không nghĩ minh bạch. Nếu là toàn lực chống cự, nương tựa theo cái này 8 vạn chuẩn điển binh kết thành quân trận, chỉ cần trèo chống đầy đủ một cái canh giờ, liền sẽ trở đến trợ rút. Đến lúc đó bọn hắn chính là ưu thế một phương. Như đổi lại mặt khác bất luận cái gì chân chính võ tướng, là tuyệt đối sẽ lưu lại. Dù sao Triệu Vân chi mệnh như sấm bên tai, như có thể bắt được, chính là lập xuống một cái công lớn. Nhưng Hồ Duyên Hầu sẽ không, hắn chỉ muốn mạng sống. Và nó, vận khí như thế không tốt, muốn một cái lý do. Hồ Duyên Hầu cắn răng, quay người thì hướng về Triệu Vân phương hướng ngược nhau cưỡi ngựa chạy trốn. Nhưng hắn không nghĩ tới, Triệu Vân sớm tại Hồ Duyên Hầu xuất hiện một khắc này liền đã nhìn chăm chú đến hắn tồn tại. Tuy nhiên không biết nguyên do, nhưng bác cảnh võ tướng đều biết chính mình chủ công rất ưa thích để thế lực khác thần võ cảnh đi chết. Làm võ tướng, Triệu Vân tự nhiên cũng đều vì chính mình chủ công yêu thích cân nhắc. Hắn muốn là thông qua tình báo biết nơi này thần võ cảnh là ai, nhưng không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà lại trốn như thế trôi chảy. Hạng người vô năng. Triệu Vân suy nghĩ trong lòng toàn lực nhất chiến suy nghĩ biến mất. Gia hỏa này không đáng bị hắn coi trọng, nhưng nhất định phải chết. Giết, một tên cũng không để lại. Trắng bạc du long đẫm máu mà đi. Những nơi đi qua, không người có thể địch. Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử tốc độ cũng không phải chỉ là một cái thần võ cảnh nhất trọng đều có thể sánh vai tồn tại, chỉ là một cái bạo phát xuống vào. Triệu Vân liền từ tòa này chất gỗ thành chỉ một bên bọn tới khác một bên, cũng đồng dạng đuổi kịp Hồ Duyên Hầu. Ngươi, tên điên, đây là ngươi bức ta. Hồ Duyên Hầu cảm nhận được sau lưng truyền đến sát ý, sợ hãi trong lòng cũng phẫn nộ xen lẫn. Xét từ bản thân lang nha đồng hét lớn một tiếng, giống như là muốn vì chính mình cung cấp dũng khí. Ngay sau đó, hắn liền hướng về Triệu Vân giết tới. Thế mà, trước bất luận cảnh giới, Hồ Duyên Hầu ngoại trừ một thân cậy mạnh bên ngoài, tự mình võ nghệ sớm đã bị rượu thịt nữ nhân chối hoang phế, chỉ có thể dựa vào khí lực đi chiến. Nếu là có quân đoàn lực lượng gia trì, hắn có lẽ có thể cùng Triệu Vân đánh lên mấy hiệp, nhưng hắn lựa chọn chạy trốn. Cái này 8 vạn chuẩn điền binh nhìn thấy chủ tướng chạy trốn, lại làm sao có thể sẽ tất cả đều lưu lại đâu? Quân lòng rối loạn, sĩ khí càng là đến tung lũng. Chết đi. Đối mặt địch nhân như vậy, Triệu Vân trường thương dễ như trở bàn tay xuyên qua bộ ngực của hắn hướng lên vậy một cái, trực tiếp vứt xuống mông ngựa sau trên mặt đất. Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử thuận thế đá một cái, lại đem Hồ Duyên Hầu đá nơi xa. Khục, phốc a. Hồ Duyên Hầu bưng bít lấy vết thương, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ. Không, đừng có giết ta, không muốn. Loại người như ngươi, tính không được công nhân. Trường thương tiện tay một ném, cắm vào Hồ Duyên Hầu đầu bên trong. Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử dạo qua một vòng mang theo Triệu Vân trở lại trường thương bên người. Tán binh, loại này quân đội, lại cũng dám nói cùng chủ công đọ sức, thử. Nương theo lấy Triệu Vân thêm vào chiến trường. Không có chủ tướng ngăn cản, Kinh Châu chân điền binh nhóm lâm vào tuyệt vọng. Sở hữu vận chuyển đến đây đồ quân nhu đại bộ phận đều bị tiêu hủy. Chỉ có cực ít một bộ phận bị Bạch Mã Nghĩa Tòng mang đi làm vì đến tiếp sau đồ quân nhu. Bọn hắn là khinh kỵ lên đường. Đi là chủ công sáng tạo chiến pháp, tiến công chân đoán. Trên thân chỉ đem lấy 3 ngày khẩu phần lương thực, còn lại toàn bộ thông qua đánh bại địch quân, theo trên người địch nhân đạt được. Cho nên, đang dùng chỉ là nửa canh giờ thời gian giết sạch sở hữu chân điền binh, lại dùng một thanh đại hỏa tiêu hủy những vật tư này về sau, Triệu Vân dựa theo kế hoạch, hướng về hắn mục tiêu kế tiếp xuất phát. Chúc mừng ký chủ, Triệu Vân Bạch Mã Nghĩa Tòng thành công đánh bại hơn 78.000 địch quân, trong đó thần võ cảnh một người, thiên võ cảnh một người, tung tích thu hoạch được phản phái điểm số 117.8000 điểm. Trong thành Tương Dương, khoảng cách đại quân xuất phát đã có 2 ngày thời gian. Nghe trong đầu truyền đến thanh âm, Tần Hiểu biết, Tử Long vang dội thuộc về hắn đệ nhất chiến. Như vậy, những người khác đâu? Tần Hiểu giơ lên đôi mắt, nhìn mình trước mặt. Vài lần lơ lửng ở giữa không trung gương đồng bảy để ở chỗ này. Trong đó hình ảnh, vừa vặn là các đại quân thời khắc này trạng thái. Đồ cốt cũng muốn đến mục tiêu đi. Chương 123, thiết phù đồ, đến đồ cốt chỗ tiến về chính là Kinh Châu cùng Ti Đái Châu giao hội một tòa quan hải. Chỗ đi đường chính là an toàn nhất con đường. Đây là Tần Hiểu cùng Cổ Hủ cố ý lựa chọn. Mục đích đúng là vì để cho thiết phù đồ nhóm đã có thể tiết kiệm thời gian, lại có thể tiết kiệm thể lực, không đến mức đến chiến trường về sau, còn cần phải nghỉ xả hơi thời gian quá dài đến chế máy bay chiến đấu. Cái này duy nhất nhược điểm trước mắt còn không có người ngoài biết, Tần Hiểu càng không khả năng chủ động đi nói cho người khác biết, có thể che giấu một ngày là một ngày. Cho nên, thiết phù đồ hết tốc độ tiến về phía trước tình huống dưới, tại đường biên giới nghỉ ngơi sau một ngày, trở thành nhóm thứ hai cùng bọn hắn địch nhân tao ngộ quân đoàn. Đồ cốt xuất lĩnh thiết phủ đồ y theo Mạc Ngọc Kỳ Lân cung cấp đường nhỏ trong bóng tối tiềm hành. Tại Ngọc Môn quan thủ quân hoàn toàn không có chú ý tới tình huống dưới đi tới khoảng cách cửa khẩu không đủ 3 dặm vị trí, tụ lực, trùng phong. Dựa vào thiết phủ đồ cường hãn chiến đấu lực, vọt thẳng hướng cái kia Ngọc Môn quan cửa khẩu cửa lớn. Đồ cốt một ngựa đi đầu, tay cầm thần thiết trọng truy, tại Ngọc Môn quan thủ quân nhóm rung động trong ánh mắt một truy rơi xuống, cứ thế mà đem cái kia cẩn trọng cửa sắt sinh sinh đập ra một cái to lớn lỗ hổng. Cái này lỗ hổng đầy đủ dung nạp chiến mã cùng người cùng nhau nhảy vào. Ngọc Môn quan thủ quân kịp phản ứng lúc đã chậm, trong thành thủ tướng liều chết đem tin tức truyền ra ngoài, liền dẫn thủ hạ của mình bối rối ngăn cản. Thế mà, đối mặt thần thoại bản thiết phù đồ, bọn hắn lại làm sao có thể là đối thủ đâu? Thiết kỵ trà đạp thành tường, thân thiết trọng súng kỵ mỗi một lần huy động đều sẽ đem một đầu sinh mệnh thu hoạch. Những binh lính này ngăn cản không kịp, quan ngũ cởi giáp hướng xó xỉnh chỗ chạy trốn, muốn dựa vào địa hình để thiết phù đồ không có cách nào phát huy cái kia kinh khủng trùng phong năng lực. Nhưng bọn hắn tiểu đánh giá cao chính mình, cũng coi thường thiết phù đồ. Cho dù không cần chiến mã, bọn hắn cũng sẽ là thiên hạ đệ nhất đẳng siêu trọng giáp bộ binh. Xuống ngựa, trùng phong, lấy giáp vai cương ép đánh vỡ phòng ốc chỉ là lơ lỏng chuyện bình thường. Bạo ngược, ngang ngược, đây là trong mắt thế nhân thiết phủ đồ tinh tượng. đồ cốt cũng căn bản không có ý định cải biến. Bọn hắn là Tần Hiểu trong tay cường đại nhất chiến xa, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn lại sự hiện hữu của bọn hắn. Chỉ là Ngọc Môn Quan, vẹn vẹn chống đỡ không đến gần nửa canh giờ thời gian thì tuyên cáo sụp đổ. Một trận chiến này, thiết phủ đồ thương vong là không, thì liên một cái thụ thương cũng không có. Đánh hạ Ngọc Môn Quan, thiết phủ đồ cũng không tiếp tục xuất trình, mà chính là tiến nhập nghỉ ngơi trạng thái. Bọn hắn lấy được mệnh lệnh cũng không phải là giống Đại Tuyết Long Kỵ cùng Bạch Mã Nghĩa tổng giống như tiếp tục xuất trình. Nguyên do tự nhiên cũng rất đơn giản. Bọn hắn đã tính, 3 ngày phi nước đại cần nghỉ ngơi 1 ngày. Thiết phủ đồ muốn làm là tiến hành theo chất lượng, một tòa Kình Châu quân thành trì, như Tần Hiểu lúc đầu làm như thế, đem bọn hắn đuổi ra ti đãi. Tại đồ cốt cùng Lang Bí hai cái này tuy nhiên thực lực không giống nhau, cũng đã kết làm huynh đệ khác họ Man Hàn tới nói, chính mình chủ công sẽ ra lệnh đối Kinh Châu quân xuất thủ mục đích rất đơn giản. Bọn hắn vượt biên giới, theo tiến vào ti đãi bắt đầu. Nơi này liền đã thuộc về chính mình chủ công. Người khác dựa vào cái gì đến chiếm? Giết bọn hắn cả nhà đều không đủ. Cũng chính là chủ công nhân tử, không phải vậy, đồ cốt vọt thẳng tiến Kinh Châu đi giết Cố Diệp cả nhà. Đồ cốt nghĩ tới đây lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, cái kia gọi Cố Diệp người trong nhà, không phải liền là Thiên Kinh thành bên trong những người kia sao? Nói cách khác, giết tới Thiên Kinh thành thì có thể giết những người đó cả nhà, rất tốt. Chúc mừng, đánh giết địch quân 3.2 và người, trong đó Thiên Võ cảnh một người, tổng cộng thu hoạch được phản phái điểm số 132,000 điểm. Hắn nói đây hết thảy toàn bộ đều xem ở Tần Hiểu trong mắt. Tần Hiểu tức sạm mặt lại, có chút im lặng. Cái này đồ cốt ta, hắn đều nói qua, làm người muốn thiện lương, không thể tùy tiện giết người cả nhà. Được rồi, chờ hắn trở lại hắn nói hắn đi. Lời tuy như thế, nhưng Tần Hiểu trên mặt lại là nụ cười hài lòng. Hắn cũng không phải trách móc nặng nề võ tướng quân chủ. Võ tướng vì hắn mà cân nhắc, hắn làm sao có thể đi đả thương võ tướng trái tim. Đến đó lấy, còn lại mấy cái quân đoàn vẫn ở vào hành quân bên trong, Tần Hiểu cũng tịnh không nóng nảy. Từ từ sẽ đến đi, ha ha. Liên tục chiến tranh, để Kinh Châu quân bên trong một mảnh lòng người bàng hoàng. Bắc cảnh quân vậy mà thật dám đến, mà lại nhanh như vậy. Thiết phủ đồ, đồ cốt, Bạch Mã Nghĩa Tổng, Triệu Vân, hai tên no bụng phụ nổi danh đại tướng không có nửa điểm tin tức, đột nhiên xuất lĩnh bọn hắn binh lính xuất hiện tại chiến trường, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế cầm xuống Kinh Châu quân chiếm cứ yếu địa. Vô luận là Ngọc Môn Quan vẫn là Ngô Phong Sơn Thành, đây đối với Bắc cảnh quân mà nói đều có rất trọng yếu địa lý vị trí. Nhất là Ngô Phong Sơn Thành, Hô Duyên Hầu bỏ mình tin tức, càng làm cho Kinh Châu quân nội bộ nhấc lên sợ hãi một hồi ba động. Căn cứ mấy cái trốn về đến binh lính nói, Hô Duyên Hầu thì liền Triệu Vân một chiêu đều không tiếp được. Tuy nhiên Hô Duyên Hầu tại thần võ cảnh bên trong xem như yếu kém một cái kia, nhưng ở đây rất nhiều tướng lĩnh đều cảm thụ qua Hô Duyên Hầu cạnh mạnh. Triệu Vân Triệu Tử Long, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Quân sư, bây giờ nên làm gì? Cố Diệp không tại, bọn hắn người đáng tin cậy chính là Chu Tử Lương. Nhìn lên trước mặt một chúng võ tướng, Mạc Ngọc Kỳ Lân biểu hiện ra hối hận thần sắc. Trách ta xem thường Bắc cảnh, bọn hắn thực lực so ta tưởng tượng bên trong cường đại, thủ đoạn cũng càng thêm tàn nhẫn. Nguyên lai tưởng rằng chỉ muốn tướng quân đội hình thành giữ lấy chi thế, lấy một góc ngăn cản, tại lấy mặt khác hai phương làm trợ giúp ba mặt bao bọc, dù là Bắc cảnh thế lớn cũng có thể ngăn cản, thật sự là không nghĩ tới à. Mạc Ngọc Kỳ Lân thở dài một hơi, ánh mắt lại là quét qua phía dưới đám người kia. Bọn hắn gặp Mạc Ngọc Kỳ Lân ôm lấy trách nhiệm, phần lớn đều nhẹ nhàng thở ra. Dù sao tại Cố Diệp trước khi đi thế nhưng là khoe khoang khoác lác, muốn để Bắc cảnh quân trả giá đắt, lúc này mới mấy ngày công phu thì biến thành cái dạng này, cũng chỉ có Chu Tử Lương là Cố Diệp tín nhiệm nhất quân sư, cho nên mới có thể miễn trừ chịu tội đi. Có điều, chúng ta cũng có một tin tức tốt. Tin tức tốt. Chúng tướng hai mặt nhìn nhau, chỉ chờ ở dưới. Triệu Vân cùng đồ cốt cái kia bên cạnh hai người, vẫn chưa xuất hiện Kinh Châu quân chủ thượng Tần Hiểu thân ảnh, nói cách khác, chúng ta tìm kiếm Tần Hiểu, bắt giặc phải bắt đua trước kế hoạch có thể bài trừ rơi hai cái quân đoàn, điều động càng nhiều thám tử, để bọn hắn đi tìm Chu Hiểu, ta muốn biết hắn vị trí cụ thể, nhất định muốn để Bắc cảnh quân trả giá đắt. Kinh Châu quân bắt đầu chuyển động. Liên tiếp hai trận đại bại để bọn hắn đối Bắc cảnh có chút sợ hãi. Ngày gần đây kẻ đào ngũ cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Bọn hắn bức thiết cần một phen thắng lợi đến vững chắc quân tâm. Nhưng thật sẽ có sao? Mạc Ngọc Kỳ Lân ở trong lòng cười lạnh. Tính toán thời gian, chủ công thủy binh sắp đổ đi. Tùng Nguyệt Hà phía trên, giả trang thành thương thuyền ngao thủy khoảng cách Long Hải thủy quân mục tiêu càng tới gần. Kinh Châu thiệt thủy, nhưng đụng phải nắm giữ giao long Long Hải thủy quân, bọn hắn có thể là đối thủ. Đồng thời, Long Hải thủy quân từ khi bị Tần Hiểu triệu hoán đi ra về sau, đều không có thu hoạch được quá lớn cơ hội biểu hiện. Đồng dạng là lưu tại Bắc cảnh Thiên Sách thành Lang Kỵ quân nhóm cũng có đi theo chủ công Lang Bí, mà hắn ngao thủy chờ đợi giao nhân tộc một mực chưa từng xuất hiện. Lần này, Ngao Thủy muốn để khắp thiên hạ biết Bắc cảnh Long Hải thủy quân uy danh. Chương 124, Ngao Thủy ý nghĩ Long Hải thủy quân mục tiêu là Kinh Châu quân tại Tùng Nguyệt Hà lưu nhập tù đức trong hồ Kinh Châu thủy quân. Kinh Châu người tự ý nước, cũng là bởi vì Kinh Châu cảnh nội giang hà hồ nước rất nhiều. Tùng Nguyệt Hà bất quá là một cái trong số đó tương đối lớn nhánh sông, mà lại thông hướng Bắc cảnh, tươi thiếu sẽ có tàu thuyền chọn con đường này. Mà Long Hải thủy quân tồn tại Kinh Châu tự cũng là biết được. Cho nên tại đầu này Tùng Nguyệt Hà cùng tù đức hồ nhập hồ khẩu chỗ bố trí phòng bị, tới gần Bắc cảnh, cho nên không dùng đến quá lâu thời gian. Long Hải thủy quân vai trò thương thuyền so sánh về, sớm tại không có đến tù đức hồ trước đó, liền đã bị Kinh Châu quỷ nước thám tử biết được. Kinh Châu thủy quân chuẩn bị kỹ càng, muốn cùng Bắc cảnh Long Hải thủy quân tại tù đức trên hồ quyết nhất tử chiến. Đây là Long Hải thủy quân, Ngao Thủy muốn xem đến kết quả. Hắn chính là muốn tại chính diện đối đầu danh xưng đệ nhất thiên hạ Kinh Châu thủy quân, đem bọn hắn hoàn toàn đánh tan, cướp đi cái danh xưng này. Tùng Nguyệt Hà, nhánh sông. Long Hải Thủy Quân, thứ 3 quân đoàn. Nắm giữ 10 vạn binh lực Long Hải Thủy Quân, tại nhánh sông này đông đảo Tùng Nguyệt Hà phía trên, đương nhiên sẽ không toàn bộ nhét chung một chỗ, mà chính là chia làm hai cái quân đoàn, trước khi chia tay được, hô ứng lẫn nhau. Tại Tú Đức Hồ bên ngoài, Kinh Châu Thủy Quân thống lĩnh Lưu rõ ràng đạt được thám tử truyền về tin tức, biết được Bắc Cảnh Thủy Quân sắp đến, mà phụ trách phong tỏa Tùng Nguyệt Hà thủy trại. Khoảng chừng không đến một phút thời điểm liền bị phá hủy sạch sẽ. Bắc Cảnh Thủy Quân đã tiến vào Tú Đức Hồ. Tú Đức Hồ rất lớn, cho dù là Kinh Châu Thủy Quân cũng không có khả năng tại mỗi một tấc trên nước bố trí giám thị. Lưu rõ ràng nhìn lấy tác chiến bàn cắt lâm vào trầm tư. Bắc Cảnh Thủy Quân là muốn từ phía sau đánh lén chủ công à? Ừ, thật sự là ngu xuẩn. Hắn khinh thường cười lạnh. Ta Kinh Châu Thủy Quân có 20 vạn binh lực, chính là chủ công dưới trướng mạnh nhất quân đội, chỉ là một đám Bắc Cảnh man tử lên chiến thuyền thì tự xưng thủy quân, chúng ta liền ở chỗ này chờ. Mục tiêu của bọn hắn nhất định là muốn thông qua nơi này tiến về lục quân chiến tuyến gấp rút tiếp viện bọn hắn chủ quân, để cho bọn họ tới. Ta muốn để nhóm này man tử nhóm biết cái gì mới gọi là chân chính thủy quân. Lưu Song Thủy Quân tại không có Chu Gia chống đỡ trước kia, là Cố Diệp thủ hạ mạnh nhất binh lực. Đã từng danh xưng chỉ có 10 vạn quân đội, nhưng trên thực tế, trong bóng tối đã sớm thu quân đến 20 vạn số lượng. Cái này 20 vạn thủy quân mỗi ngày đều đang ra sức thao luyện, Kinh Châu quân phí bên trong, có 50 đều tiêu vào cái này 20 vạn người trên thân. Thì cùng Ngao Thủy chờ đợi một trận chứng minh chi chiến một dạng, Lưu rõ ràng cũng là như thế. Hán thủ hạ các tướng lĩnh mỗi cái hưng phấn không thôi, lúc này rời đi ra cố phòng ngự, muốn đem theo Kinh Châu cảnh nội tiến về Ti Đãi Đường Thủy một đầu không dư thừa hoàn toàn phong ấn, không cho bất kỳ một cái nào Bắc Cảnh người từ nơi này rời đi. Mà tại các tướng lĩnh sau khi đi, một cái từ bên ngoài trở về thám tử Trần chờ đi đến. Tướng quân, ừm, ngươi là đi thủy trại dò xét binh lính? Thế nào, Bắc Cảnh người còn lưu tại cái kia thủy trại sao?
Không có ở đây, nhưng
tướng quân, cái kia thủy trại biến mất,
có ý tứ gì?
Lưu rõ ràng nhướng mày, có một chút không tốt suy nghĩ. Thì cũng là mặt chữ ý tứ, thủy trại biến mất. Binh lính nuốt xuống nước bọn, đem chính mình nhìn đến cảnh tượng em hay nói, ta đi đến cái kia thủy trại địa phương, chỗ đó ban đầu vốn phải là phong bế cả con sông mới đúng, nhưng cái chỗ kia hiện tại cái gì cũng không có, thậm chí biến chiều rộng rất nhiều, giống như là bị thứ gì đánh nát một dạng. Lưu rõ ràng trong mày, hắn nhìn ra được tên này binh lính cũng không phải là đang nói láo. Đánh nát cả một cái thủy trại, cái kia thủy trại tuy chỉ là lô cốt một dạng tồn tại, nhưng ở bên trong cũng trú đóng hơn 3.000 danh thủy binh, lúc ấy không có một cái nào trốn về đến báo tin, liền đã rất để Lưu rõ ràng cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới thám tử tin tức càng thêm quái dị. Chẳng lẽ Bắc Cảnh thủy quân bên trong có thiên đạo cảnh phía trên pháp sư, làm cho một cái thủy trại hoàn toàn biến mất lực lượng, mấy tên thiên đạo cảnh pháp sư hợp kích phía dưới cũng có thể làm đến. Hẳn là dạng này. Gần nhất cũng nghe nói Bắc Cảnh có một cái tên là Chiêm Tinh Đài tổ chức, thủy quân trong mang theo mấy tên pháp sư cũng rất bình thường. Lưu rõ ràng giãn ra mi đầu, cũng không thế nào lo lắng. Đi xuống đi, không cần sợ hãi, chúng ta có là biện pháp đối phó Bắc Cảnh những cái kia ma tử. Bọn hắn cũng có pháp sư, phần lớn đều là Chu gia cung cấp. Đợi đến quân đoàn tụ tập lại, pháp sư lực lượng cũng sẽ bị trên diện rộng suy yếu, hoàn toàn không cần sợ hãi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, một đám ma tử có thể có dạng gì bản sự. Tú Đức Hồ, Vô Danh Đảo. Ngao Thủy xuất lĩnh 5 vạn người trước một bước đến. 1.000 tên ngự long thị tại bờ nước lau sạch lấy dao long trên người chúng cây rong. 5 vạn danh thủy quân sĩ binh đã đem phụ cận vài tòa vô danh hòn đảo chiếm lĩnh. Cái này Tú Đức Hồ sát thực lớn đến kinh người. Kinh Châu bốn phương thông suốt đường thủy, toàn bộ đều muốn chạy đến nơi đây, tiếp tục xuôi nam mà nói có thể trực tiếp đến Nam Hải cùng Tây Hải. Nhất định muốn đem Tú Đức Hồ biến thành Bắc Cảnh đồ vật hiến cho chủ công. Ngao Thủy nguyên bản cũng không có ý nghĩ như vậy, nhưng đến cái này Tú Đức Hồ về sau hắn liền phát hiện, nơi này đối với chủ công đại nghiệp tuyệt đối sẽ có trợ giúp thật lớn. Hắn muốn bắt lại nơi này, nhưng lại không muốn chống lại chủ công mệnh lệnh. Sau đó, hắn tìm tới Chiêm Tinh Đài pháp sư, đến đây liên hệ Tần Hiểu, đem hắn ý nghĩ nói ra. Trong thành Tương Dương, Tần Hiểu nhàn nhạt đặt chén rượu xuống. Ý của ngươi là muốn đem làm hai cái quân đoàn Long Hải Thủy quân một trong số đó lưu tại Tú Đức Hồ, chinh phục các đại nhánh sông à? Tựa như chủ công. Ngao Thủy mang theo một các tướng lĩnh quỳ một chân trên đất, rủ xuống mà thôi lắng nghe. Không có chờ đợi quá lâu, Tần Hiểu cho bọn hắn một cái trả lời. Chuẩn. Đa tạ chủ công. Nhưng là câu chuyện của hắn nhất chuyện. Ngươi nhưng có từng nghĩ tới? Kinh Châu người dùng 20 vạn thủy quân đều không cá hải âu đem chọn cái Tú Đức Hồ chiếm cứ, ngươi chỉ là 5 vạn người, lại muốn làm thế nào đến? Cái này, Ngao Thủy chần chờ. Hắn thật đúng là không có suy nghĩ qua những thứ này. Ha ha, buông tay đi làm đi, binh lực sự tỉnh, không đội, ta sẽ cho các ngươi đầy đủ trợ giúp. Tần Hiểu câu lên quẹt môi, lộ ra mỉm cười. Hắn phản phái điểm số trung quy là muốn vượt qua 1.000 vạn. Thắng được trận chiến tranh này về sau, Tần Hiểu cũng không có ý định lưu lại còn lại phản phái điểm số, mà chính là làm chuẩn bị cuối cùng hoàn toàn rút khô, lại đi đối phó Thiên Kinh thành bên trong nữ nhân kia. Chỉ cần rút đến phù hợp tại Tú Đức Hồ tác chiến quân đoàn liền giao cho Ngao Thủy liền tốt, nếu như rút không đến, cùng lắm thì đem trọng vệ binh tất cả đều giao cho bọn hắn, dù sao trọng vệ binh còn có trọng giáp cung binh hành quân chậm chạp, đặt ở chiến thuyền phía trên cũng vừa mới tốt. Đa tạ chủ công. Ngao Thủy cảm động không thôi, mang theo chúng tướng hướng thủy kính bên trong Tần Hiểu chiều bái. Tần Hiểu khoát tay áo, pháp thuật biến mất theo, chỉ nghe thấy trong không khí quanh quần câu nói sau cùng. Để Kinh Châu đám người này biết sự lợi hại của các ngươi, hết thảy giao cho ngươi. Đây là lớn cỡ nào tín nhiệm a? Ngao Thủy bưng bít lấy lồng ngực của mình, hắn cảm nhận được trái tim của mình ngay tại nóng rực nhảy lên. Long Hải Thủy Quân tất sẽ không cô phụ chủ công chờ mong. Chương 125, dạ tập đêm khuya. Tu Đức Hồ phía trên phản chiếu lấy trăng tàn. Giữa bầu trời đêm đen kịt lóe ra ánh sao lấp lánh. Gió lạnh thổi qua, trăng tàn bị mây đen bao phủ, để cả tòa hồ nước đã mất đi sau cùng quang mang. Lá liêu trên đảo, chú đóng Kinh Châu 3 vạn thủy quân, từ một tòa cự hình thủy trại hướng trung quanh đảo quyết tán. Không ít đèn đuốc truyền trên mặt biển thiêu đốt lên, bọn hắn đều có pháp thuật gia trì, nếu có người theo dưới nước chui vào, liền sẽ phát ra yên hỏa đến tiến hành nhắc nhở. Đây không thể nghi ngờ là một cái tránh cho bị gián điệp xâm lấn hảo thủ đoạn. Nhưng đối lập, nếu như là theo trên mặt hồ mà nói cho dù cách rất gần cũng sẽ không phát động. Dạng này sơ hở Kinh Châu quân đương nhiên biết, nhưng bọn hắn cũng sẽ không để ý bởi vì có nguồn sáng, như vậy chỉ cần để binh lính ban đêm thay nhau trông giữ, làm sao có thể có người có thể theo trên mặt hồ đến đây? Như thế tính toán không được đánh lén, mà chính là cường công. Làm sao có thể có người như vậy điên? Mà sự thật chứng minh, vô luận cỡ nào tự nhận không thể phá vỡ phòng ngự, chung quy bị một loại khác bọn hắn không cách nào tưởng tượng đồ vật đánh tan. Cũng tỉ như hiện tại, Kinh Châu thủy quân ban đêm Tiểu Úy chính ôm lấy cánh tay, tại tháp canh phía trên nghỉ ngơi. Hắn chợt nghe trên mặt hồ tựa hồ có cái gì thanh âm kỳ quái, rủi rủi con mắt nhìn kỹ hướng mặt hồ, lại cái gì cũng không có nhìn đến. Mẹ nó, trời lạnh như vậy, làm sao có thể có ai có thể công đánh tới? Đám này quan lão gia nguyên một đám đợi ở trong doanh trướng, thì để cho ta tới chịu tội. Binh lính hùng hùng hổ hổ phát tiết lấy bất mãn của mình, đang muốn đi xuống tháp canh chuẩn bị tìm chỗ tốt trộm ngủ một hồi thời điểm, một chi tên bắn lén chợt theo trên mặt hồ phóng tới. Phù phù, một cỗ thi thể ngã xuống. Trong đêm tối, nguyên một chi hạm đội y mắng lái tới. Cầm đầu to lớn lâu thuyền bóng tàu, Ngao Thủy đứng phía sau trên trăm tên chiếm tinh đại pháp sư chính đang thi triển lấy đồng dạng quân đoàn pháp thuật. Tiếp dây cung, thả neo. Hơn bạn tên Long Hải thủy quân theo bong tàu nhảy xuống, hướng về tòa này lá liêu trong đảo quân doanh tiến lên. Chuyện giống vậy tại 10 cái hòn đảo phía trên đồng thời phát sinh. Hòn đảo biến thành chiến trường. Long Hải thủy quân tại lục địa phía trên thực lực hoàn toàn sẽ không thua kém bộ binh. Mà Kinh Châu thủy quân bị ban đêm đánh lén, hiển nhiên là không cách nào kịp phản ứng. Trong lúc nhất thời, tiếng giết, tiếng la, hỏa quang trùng thiên. Còn đang trong giấc mộng lưu rõ ràng bị binh lính đánh thức, biết được các lớn hòn đảo chú quân bị đồng thời tập kích, lúc này sắc mặt đen đáng sợ. Hèn hạ ma tử. Vậy mà nghĩ ra một chiêu này. Đáng chết, truyền lệnh xuống, liều chết chống cự, sở hữu giáo quan tướng lĩnh dùng hết tất cả biện pháp ổn định quốc thế, đừng cho Bắc Cảnh thủy quân chiếm cứ bất luận cái gì một hòn đảo. Mệnh lệnh này là thật là có chút ép buộc. Nếu như sự tình gì đều chỉ cần ngoài miệng nói một chút thì có thể làm được, như vậy cái này người trong thiên hạ như thế nào lại khổ cực như thế? Vô luận lưu xong mệnh lệnh như thế nào, theo Long Hải thủy quân lên đảo một khắc này, đây chính là một trận đã định trước thắng cục. Chỉ là trong vòng một đêm, 16 tòa cứ điểm hòn đảo bị sinh sinh công phá 6 tòa, nếu không phải là Kinh Châu lục quân phái người trợ giúp, còn lại 10 tòa đảo bị công phá cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ngao Thủy vẫn chưa ở chỗ này dừng lại quá lâu. Đem chiếm cứ hòn đảo tài nguyên cấp đoạt hơn phân nửa về sau, còn lại không thể mang đi thì dùng một mũi lửa toàn bộ tiêu hủy. Trở lại lâu thuyền, chỉ huy đại quân không nhanh không chậm rút lui, chỉ để lại Kinh Châu thủy quân thu thập tàn cục. Lại cạnh, phế vật, một đám rác rưởi. Lưu Song chủ trướng bên trong, hắn một thanh quét rất chén trà, rơi trên mặt đất phát ra chói tai vỡ nát âm thanh. Thủ hạ binh lính không dám lên tiếng, sợ xuống tràng biến đến cùng cái này chén trà một dạng. Hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào? Trừ bỏ bị đánh hạ cái kia mấy hòn đảo, Bắc Cảnh man tử đều đã đánh bóng sao a? Binh lính chần chờ một chút, khẽ cắn môi, vội vàng nói, tướng quân, Bắc Cảnh người tại gọi xà đảo lưu lại mấy cái trăm người dựng trại đóng quân, chúng ta người công không đi lên. A a a a, vài trăm người, chỉ là vài trăm người thì để cho các ngươi không dám tấn công sao? Một đám rác rưởi, hết thảy lên cho ta, đem cái này mấy cái trăm người bắt lại cho ta đến. Vâng. Kinh Châu thủy quân nhóm hồi thần lại, theo thu thập thi thể chuyển biến làm đối Bắc Cảnh phẫn hận. Lúc này thì có từng người gọi Trương Long tướng lĩnh xuất lĩnh 3000 binh lực, đi đến tòa kia tên là gọi xà đảo hòn đảo. Lên đảo, vẫn chưa ngộ đến bất kỳ ngăn trở nào. Tiến về doanh trại, cũng giống như thế. Trương Long đứng tại không có một hai doanh trại nữa mày. Những thám tử kia nói người đâu? Cho ta thật tốt tìm một cái cũng không muốn buông tha. Tiếng nói của hắn chưa rơi, không biết từ chỗ nào truyền đến một trận to rõ ngâm gọi tiếng. Nghe tiếng nhìn lại, liền gặp được trên bầu trời một cái giống như rồng mà không phải là rồng, giống như thú không phải thú giao long xoay quanh giữa không trung. Đen nhánh mây đen đem bầu trời che đậy. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu không ngừng từ không trung rơi xuống. Giao long há miệng gào thét, miệng to như chậu máu mở ra, lộ ra trong đó còn tại tí tách lấy máu tươi răng nhọn. Theo cái kia còn treo một số khối vải không khó coi ra, cái này giao long tàn bạo. Quái, quái vật. Có binh lính sợ vỡ mật, lúc này thì muốn chạy trốn. Trương Long cũng sợ, nhưng hắn vẫn làm miễn cố nén ý sợ hãi, một đao đem cái kia chạy trốn binh lính chém giết. Không, không chính xác chạy. Đều cho ta phía trên. Giết đầu này giao long. Đầu này. Không. Há lại chỉ có từng đó là một đầu đây. Ba đầu giao long theo vân trung hiện hiện, hướng xuống đất phía trên lá liễu đảo đồng thời mở ra miệng to như chậu máu. Đương theo lấy giao long ngâm gọi. Cùng bạo biển động theo bốn phương tám hướng đem trọn tòa liễu diệp đao hoàn toàn bao phủ. 3000 người, biến mất không thấy gì nữa. Là bị đập thành thịt nát, vẫn là theo nước biển trực tiếp biến mất, vậy liền không được biết. Mà cùng lúc đó, Tu Đức Hồ phía trên một chiếc cỡ trung vận binh trên thuyền. Mấy trăm tên ngự long thị tại Long Hải tướng lĩnh chỉ huy dưới, xem hết lá liêu trên đảo trống không hết thảy. Lá liêu đảo tin tức phong bế, không có vấn đề a. Chiêm Tinh Đài pháp sư lắc đầu, tự tin đánh lên cam đoan. Đây là tự nhiên, chúng ta Chiêm Tinh Đài cũng là muốn vì chủ công xuất lực, sớm tại Thiên Sách thành liền đã đang nghiên cứu nên như thế nào ngăn cách tin tức, không cách nào ngoại truyền. Vậy là tốt rồi bất quá, thật không nghĩ tới, Kinh Châu quân vậy mà chỉ hơn 3000 người à, tướng lĩnh không khỏi phát ra cảm thán. Vốn cho là tối thiểu sẽ có 2-3 vạn địch quân, cho nên chuẩn bị 10 đầu giao long cho bọn hắn gặp mặt, không nghĩ tới chỉ có điểm ấy thu hoạch, thật sự là đáng tiếc. Tướng lĩnh hiển nhiên có chút không đủ thỏa mãn. Thì liền phía sau hắn ngự long thị nhóm cũng giống như thế. Theo tiến vào chiến trường cho đến bây giờ, đều không có tham dự một trận nghiêm chỉnh chiến tranh. Ngoại trừ ban đầu hủy đi một tòa thủy trại, chính là hiện tại cái này như hồi mã thương một dạng mai phục. Bản ý là muốn cướp đi danh hào của bọn hắn, Long Hải thủy quân nhóm tự nhiên là không nguyện ý đáp ứng. Nhưng, không đáp ứng lại có thể thế nào, người đã chết. Sơ bộ tính ra, cái này một lần thành công dạ tập, ước chừng giết chết Kinh Châu thủy quân hơn 20000 người. Người bị thương vô số kể. Đang tính phía trên hiện tại cái này 3000 người. Kinh Châu thủy quân chủ tướng, nét mặt bây giờ, nhất định vô cùng thú vị đi. Chương 126, thủy quân bố phòng đấu ngươi nói là, Trương Long mang đến 3000 người mất tích. Lưu Song Thanh nghe lãnh đạm cùng cực, dường như cái này 3000 người biến mất tính không được cái gì. Nhưng hắn thủ hạ các tướng lĩnh đều rõ ràng. Trương Long cùng Lưu rõ ràng hai người quan hệ rất tốt, làm sao có thể cũng chỉ có phản ứng như vậy. Hiển nhiên, Lưu rõ ràng đây là phẫn nộ đến cực hạn cho nên mới sẽ dạng này. Là, tướng quân, chúng ta người liên hệ Trương Long tướng quân không có đạt được đáp lại, thì phái thám tử ngồi thuyền xem xét, ai muốn đến, tòa kia, hòn đảo kia xuất hiện một cái rất lớn lỗ hổng, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hòn đảo nguyên bản dáng vẻ, giống như có thần tiên buông xuống. Hoang đường. Lưu rõ ràng một trưởng vô nát bàn. Một tên hợp cách võ giả, cho dù cầm giữ có sức mạnh mạnh cỡ nào, đều có thể hoàn mỹ trưởng khống lực lượng này bản thân. Hiện tại Lưu Song bộ dáng, hiển nhiên là giận đến cực hạn, đã mất đi không ít lý trí. Nếu như Bắc Cảnh thật có tiên nhân tương trợ, vậy chúng ta còn đánh cái gì, dứt khoát đầu hàng được rồi. Bọn hắn cũng không cần đến ở chỗ này chém chém giết giết, để tiên nhân kia xuất thủ đem chúng ta đều giết. Một đám rất rưởi. Chính mình không có bản lãnh dò xét tra rõ ràng vậy mà đem hết thảy quy tội nhìn không thấy sợ không được tiên nhân. Ta muốn các ngươi làm gì dùng? Người tới, mang xuống chém. Tướng quân tha mạng a. Tướng quân tha mạng a. Thám tử bị cứ thế mà nằm xuống dưới. Không người nào dám ở thời điểm này cầu tình. Vậy đơn giản cùng tại giã ngoại mò lão hổ cái mông là giống nhau ngu xuẩn. Nửa ngày sau đó, theo doanh trướng bên ngoài truyền đến một trận tiêu thảm, Lưu Song tức giận mới dần dần tán đi một chút. Truyền ta mệnh lệnh, thủy quân chúng tướng tụ tập quân lực, co vào lãnh địa, đóng tại Tu Đức Hồ đến Ti Đái cảnh nội biên giới. Những cái kia Bắc cảnh man tử được mệnh lệnh, tất nhiên là muốn giết tới. Đã những phế vật kia không có cách nào tìm tới tung tích của bọn hắn, cái kia liền ở chỗ này chờ lấy đám kia man tử đến. Vâng, các tướng lĩnh mệnh, chỉ là lần này, bọn hắn đã không còn lần trước hưng phấn, ngược lại là có chút khẩn trương. Thần bí khó lường Bắc cảnh quân, đến cùng có dạng gì lực lượng, có thể dễ như trở bàn tay đem một cả hòn đảo nhỏ mà sát? Chẳng lẽ là thần võ cảnh? Cái nào không đúng? Nếu như là thần võ cảnh, Chu gia pháp sư hẳn là sẽ có phản ứng mới lạ. Vẫn là nói, Chu gia bên kia cố ý. Nghi ngờ hạt giống ở trong lòng mọc dễ nảy mầm. Kinh Châu thủy quân bắt đầu tụ lại. Không thể không nói, Lưu rõ ràng cũng không phải là thằng ngu. Có thể cưỡng chế tức giận, không để cho thủ hạ tại như Hải Dương ban tù Đức Hồ bên trong mỏ kim đáy biển tìm kiếm Kinh Châu quân tung tích, từ đó vì Trương Long báo thủ, cũng đủ để thấy. Chui vào Kinh Châu thủy quân bên trong hắc băng đài thiết ứng kiếm sĩ thành viên yên lặng góp nhặt tình báo, thông qua hướng bên trên truyền lại phương thức, đến Mạc Ngọc Kỳ Lân trong tay. Mà Mạc Ngọc Kỳ Lân liền cũng rất tự nhiên đem phần tình báo này giao cho Ngao Thủy. Đây là Kinh Châu thủy quân tại Tù Đức Hồ biên giới bố phòng đồ sao? Đạt được tình báo này, Ngao Thủy chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, đồng thời lại có một ít rung động. Vậy mà có thể tại đại chiến bắt đầu trước cầm tới cái này. Chẳng lẽ chủ công hắc băng đài đã thẩm thấu tiến vào Kinh Châu quân cao tầng? Quả thực đáng sợ. Loại sự tình này nếu là phát sinh ở quân đội của hắn bên trong, không dám tưởng tượng. Bất quá, Bắc cảnh quân nhân, tất cả không có ngoại lệ trung thành chủ công. Phản bội. Loại sự tình này chưa bao giờ phát sinh qua, cũng sẽ không phát sinh. Song phương quân đội tại khu trung gõ mỏ chuẩn bị giao chiến. Long Hải thủy quân đạt được bố phòng đồ về sau từ bỏ nguyên bản cường công tâm tư, đã có làm cho binh lính giảm bất tổn thất năng lực, Ngao Thủy không sẽ bởi vì tự mình một người lòng tự trọng mà đi để binh lính chịu chết. Đó cũng không phải tướng lĩnh chuyện nên làm, cũng vô phụ chủ công tín nhiệm với hắn. Cho nên, trận chiến tranh này hướng về sau kéo dài thời hạn một ngày. Kinh Châu quân bên trong là đang khẩn trương bên trong vượt qua. Đêm kia, Kinh Châu thủy quân kho lúa bị người nhen nhóm. Lửa lớn rừng rực theo gió đông quyết tán. Kho lúa bên trong, mấy vạn người đổ quân nhu tại trong chớp mắt đều tiêu hủy. Trong không khí cho bụi cho người ta mang đến vô tận tuyệt vọng. Cho dù dập tắt đại hỏa, có thể còn lại lương thực, cũng gần đủ để quân đội ăn được một ngày, vẫn là muốn mỗi người giảm phân nửa phân thượng. Mấy chục vạn gần 20 vạn đại quân chỉ còn lại một ngày khẩu phần lương thực. Tin tức này lan truyền nhanh chóng. Trong nháy mắt để thủy quân sĩ khí rơi xuống đáy cốc. Lưu rõ ràng tự biết không ổn, lập tức hiện thân cáo chi thủy quân Hán Vương đã phái người đến đây đưa lương, ít ngày nữa liền sẽ đến, lấy này đến vững chắc quân tâm. Sau đó, chính là ngày thứ hai. Kinh Châu quân lương thực bị người nửa đường cấp trước. Cấp trước người nghe nói là giang hồ nhân sĩ, thực lực cường đại, trường thần vũ chi cảnh, nhưng đeo mũ rộng đành, xuất ra chiêu chỉnh tự quy tắc cũng nhìn không ra đến tột cùng là ai. Sự kiện này nghe nói để quân sư Chu Tử Lương cực kỳ phẫn nộ, tại trong quân doanh lớn tiếng lên án mạnh mẽ lấy người trong giang hồ, nếu không phải có người ngăn cản, càng là muốn trực tiếp phái binh trở lại Kinh Châu cảnh nội đem bọn hắn đều đổ sát. Mà sự kiện này cũng đồng dạng bị Hán Vương Cố Diệp biết, hắn tự mình để Chu gia pháp sư cùng Chu Tử Lương tiến hành liên hệ, cùng nói chuyện với nhau một phen về sau, điều động 3000 quân lực tại Kinh Châu cảnh nội trắng trợn bắt giang hồ thế lực. Nhưng không có người chú ý tới, sớm tại mấy ngày trước đó, Kinh Châu cảnh nội khiêu chiến các lộ cao thủ thiên hạ hội chi chủ Hùng Bá cùng hắn mấy cái đồ đệ rõ ràng sớm nên rời đi Kinh Châu, lại vào lúc này mới thay hình đổi dạng, tại Thiết Tướng kiếm sĩ tiếp ứng dưới, lặng yên rời đi. Đến mức những cái kia đồ quân nhu đã đến Long Hải thủy quân nhóm trong tay, không có lương thực, Kinh Châu bên kia lập tức lại hướng bọn hắn phát tới một nhóm. Nhưng cái này một nhóm lộ trình đối lập xa xôi, cần trọn vẹn 7 ngày mới có thể đến. Nếu như đi đường thủy, ngược lại là có thể mau hơn không ít, chỉ cần 3 ngày. Lưu rõ ràng biết mình những binh lính này có thể chịu không được 7 ngày, do dự mãi, dứt khoát điều động 3 vạn thủy quân tiến về phía bắc Tùng Nguyệt Hà nhanh sông, ở nơi đó tiếp ứng đưa lương thương thuyền. Thế mà cái gọi là thương thuyền đang thay đổi thành Long Hải thủy quân cự hình long thuyền một khắc này, mười mấy chiếc thậm chí trên trăm chiếc chiến thuyền làm thành vòng đây, một mực đem cái này 3 vạn người bao vây ở trong đó. Ngao Thủy đứng ở đầu thuyền, thông qua chiêm tinh đại pháp sư pháp thuật nhìn lấy nơi xa Kinh Châu các thủy binh chiến thuyền khinh thường cười một tiếng. Dạng này lạc hậu chiến thuyền, cũng xứng xưng chính mình là thiên hạ đệ nhất thủy quân. A, tự biên tự diễn thôi, hiệu lệnh toàn quân, cho ta chết chết cắn, đừng cho bọn hắn chạy trốn. Chiến thuyền thân cận, bắc cảnh chiến thuyền đều là đi qua thật lâu các chăm chú cải tạo, va chạm vào nhau phía dưới, Kinh Châu chiến thuyền lập tức bị đụng vào biến hình. Vô số mũi tên từ trên trời giáng xuống. Đại lượng dấu ở khoang thuyền bên trong binh lính thông qua một cái cửa sổ hướng đối phương ném mạnh dây thừng có móc, đem hai người một mực kết nối ở cùng nhau. Nhảy rút, đương theo lấy mưa tên điểm hộ. Long Hải thủy quân nhóm dễ như trở bàn tay leo lên đối phương thuyền. Tại cái này lay động trên chiến trường, các thủy binh theo trên thuyền giết tới dưới thuyền. Thi thể cùng máu tươi tràn ngập toàn bộ chiến trường. Phá toái tàu thuyền một chiếc tiếp lấy một chiếc chìm vào mặt nước. Phụ trách lấy 3 vạn Kinh Châu nước binh tướng quân còn muốn nỗ lực phản kháng kéo tới viện quân đến. Nhưng, làm theo dưới mặt nước, hiện ra một cái kinh khủng thân ảnh lúc, hắn lâm vào tuyệt vọng. Quái vật. Chương 127, chui vào doanh trại, trong sương mù ác quỷ giao long xuất hải. Lấy người chi lực, lại sao lại như vậy dị thú chi địch? Phiên Vân Phúc Vũ, ẩn ẩn có thần long chi tư. Kinh Châu thủy quân đã lâm vào tuyệt vọng. Mà tại cùng thời khắc đó, Tu Đức Hồ Nam Bộ, nơi này bị một tầng quỷ dị mê vụ bao phủ. Lưu Thanh nhìn lấy cái này mê vụ, trong lòng dâng lên có một ít không tốt suy nghĩ. Hắn không ngừng hướng ra phía ngoài điều động thám tử, lại không có người nào có thể theo trong sương mù trở về. Cho dù là để một số thiên võ cảnh tướng lĩnh xuất thủ, cũng chỉ có một gãy cánh tay theo trong sương mù rơi xuống. Có vấn đề. Đương nhiên là có vấn đề. Cái kia chỉ còn lại có một đoạn cánh tay thì rất nói rõ vấn đề. Trong sương mù dày đặc có đồ. Có thể, thấy không rõ. Hoàn toàn thấy không rõ. Cho dù Lưu Thanh có thiên võ cảnh thực lực, tại đối mặt cái này sương mù dày đặc thời điểm cũng là thúc thủ vô sách. Cho ta đều giữ vững tinh thần đến, Kinh Châu đam kia man tử nói không chừng sẽ nhân cơ hội này đánh lén. Hắn để các binh lính mỗi người đều đốt một điếu bó đuốc, lấy này đến lan truyền tin tức. Nếu là có nhân hỏa đem dập tắt, liền đại biểu lấy người kia tử vong. Lưu Thanh tự nhận là xử lý thỏa đáng, nhưng hắn cũng không biết. Lúc này, một chiếc to lớn lâu thuyền lặng yên ý mắng chạy đến khoảng cách thủy trại không đến 300 mét vị trí. Lâu thuyền phía trên ngự long thị nhóm an ủi bong tàu giao long không để bọn hắn phát ra âm thanh. Giao long nhóm khống chế trận này sương ngủ. Để lâu thuyền đi vào khoảng cách thủy trại chỉ là 300 mét, đã là đến cực hạn, đang đến gần một số, Kinh Châu người tất nhiên có thể chú ý tới lâu thuyền cái bóng. Nguyên một đám Long Hải thủy quân theo mỗi người chiến thuyền phía trên xuất ra thuyền nhỏ tiếp tục tiếp cận. Tại đi vào chừng 50 mét vị trí, bọn hắn xuống đến trong nước, chậm rãi di chuyển về phía trước. Đến hàng vạn mà tính đợt thứ nhất thế công, sớm lúc trước đạt được bố phòng đồ sau cũng đã xác định rõ mục tiêu. Bò lên trên thủy trại, xuyên qua thoát nước miệng, nguyên một đám Long Hải thủy quân dễ như trở bàn tay tiến vào tòa này quan trọng thủy trại bên trong. Giơ tay chém xuống, giải quyết địch quân, lặng yên đem thi thể để xuống, tại thay đổi y phục của bọn hắn. Trong thời gian ngắn, thủy trại bên trong biến mất đến 100 người, cũng nhiều mấy trăm tên mới binh lính. Xử lý trạm gác ngầm, giải quyết cung nỏ đài, thậm chí trực tiếp thay đổi trạm gác công khai. Tại cái này sương mù che đậy xuống, vô số giết hại chính tại diễn ra. Đứng tại chỗ cao Lưu Thanh bén nhạy đã nhận ra một kia không đúng. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, ẩn ẩn như hiện, tựa hồ có ai tại huy động vũ khí. Có thể chờ đến lấy lại tinh thần, cái kia huy động vũ khí người lại biến thành của hắn Thủy Minh. Chuyện gì xảy ra, ta chẳng lẽ gần nhất nghỉ ngơi quá kém, xuất hiện ảo giác sao? Hắn sẽ có ý nghĩ như vậy, liền đã định trước không thể trở thành một phương cường giả. Cường giả, vĩnh viễn không sẽ hoài nghi mình, sẽ chỉ theo trên người người khác đi tìm nguyên nhân. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, Lưu Thanh bỏ qua cơ hội tốt nhất. Hắn tiếp tục gắt gao nhìn chằm chằm phía trước sương mù dày đặc, muốn xem xuyên trong sương mù dày đặc đến cùng có thứ gì. Ừm, cái kia là trong sương mù dày đặc có đồ vật gì ngay tại đến đây? Chiến thuyền, bán tên, đừng để bắc cảnh đám kia man tử thuyền tới gần. Đầy trời mưa tên phô thiên cái địa hướng về xa xa chiến thuyền rơi xuống. Bọn hắn đem chiến thuyền bắn thành con nhím. Mà tại lâu thuyền phía trên, bị Ngao Thủy tín nhiệm phó tướng Ngạo Dừng nhìn lấy một cái kia cái con nhím ánh mắt quái dị. Cái này Kinh Châu người có chút giống là chim sợ cảnh quang. Vậy mà ngay tại lúc này lãng phí lao tử nhiều như vậy mũi tên, mà lại còn không phải hỏa tiễn. Nếu như là Ngạo Rừng, nhất định sẽ sử dụng hỏa tiễn, như thế đã có thể tránh khỏi mũi tên bị địa phương sử dụng, lại có thể tại cái này trong sương mù dày đặc khóa chặt phương hướng. Cái này Lưu Thanh cũng không phải là tướng tài, đánh càng như vậy đối bọn hắn tới nói thì càng có lợi. Ngạo Rừng ước gì tất cả Kinh Châu thủy quân tướng lĩnh đều là một đám ngu xuẩn, đem mũi tên thu hồi lại chờ sau đó trả lại cho đám này Kinh Châu người. Ha ha, lẻn vào đến thủy trại bên trong binh lính nhóm đã trải qua sơ bộ trưởng khống một bộ phận khu vực, duy nhất có chút phiền phức cũng chỉ là thi thể mà thôi. Các thủy quân dứt khoát đem thi thể ném vào trong nước. Cái này một bộ phận địa khu khống chế, hoàn toàn không tại Lưu Thanh ý thức bên trong. Hắn căn bản cũng không có chú ý tới đây hết thảy, chỉ là một vị chú ý chính mình cho rằng sẽ xuất hiện địch nhân địa phương, không có chút nào phát giác được, phía sau mình đã là một mảnh tu la trường. Một phút về sau, Lưu Thanh cau mũi một cái. Các ngươi có hay không nghe thấy được cái gì khí vị? Bên cạnh hắn binh lính liếc mắt nhìn nhau, có chút không hiểu. Khởi bẩm tướng quân, không có nghe thấy được. Lưu Thanh nhăn nhăn lông mày. Tuyệt đối có. Một cái rất kỳ quái nhưng lại rất quen thuộc hỏi. Cái mùi này là huyết, có người chảy máu sao? Nếu như chỉ là một người mà nói không đến mức làm cho hắn như thế để ý cái này như dị sắc đồng dạng máu tanh mùi vị, rõ ràng là hội tụ nhiều vô cùng mới sẽ hình thành. Ở đâu? Chỗ đó chết rất nhiều người. Hắn theo cái kia ẩn ẩn như hiện mùi vị người người. Là trong nước. Lưu Thanh nhảy xuống, đi vào bờ nước, trực tiếp nhảy vào. Hắn ở trong nước tìm kiếm lấy, đồng nhiên. Một cỗ thi thể theo trước mắt hắn bay qua. Cái kia là. Lưu Thanh tâm lý đang cuồng loạn không thôi. Hắn đuổi theo, tại một cái bị tảng đá cách trở dưới nước, gặp được lệnh hắn không rét mà run một màn. Thi thể. Rất nhiều thi thể. Không có y phục, không có vũ khí, hoàn chỉnh địa thi thể. Là bọn hắn Kinh Châu thủy quân người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lưu Thanh Du ra nước mặt, lúc này mới chú ý tới mình khoảng cách thủy trại có chút xa xôi, chính muốn trở về lúc, lại nghe thấy một trận như là long ngâm tiếng vang. Long ngâm. Hắn cẩn thận nhìn về phía nơi xa. Rốt cuộc, lần này hắn thấy được một cái to lớn hư ảnh ngay tại khoảng cách thủy trại vị trí không xa. Cái kia, đó là cái gì? Trong lòng của hắn kỳ thật đã có đáp án, nhưng hắn có dám thừa nhận, cũng không muốn thừa nhận, bởi vì hắn là một phương tướng lĩnh. Vậy mà để địch quân lâu thuyền chạy đến khoảng cách thủy trại không đến mấy trăm mét vị trí. Đây là thất trách, đây là vô năng. Lưu Thanh sắc mặt trắng bệch một mảnh. Hán điên cũng giống như bơi trở về. Tập hợp, kết trận, cho ta thống kê nhân số. Bắc cảnh quân công đánh tới, cho ta bắn tên, bắn nỏ, hướng mặt nước rót dầu hỏa. Nguyên một đám mệnh lệnh bị hạ đạt ra ngoài. Chỉ là làm như thế nào đáp lại đâu. Trước lúc này, Long Hải thủy quân nhóm đã tìm được Kinh Châu quân mệnh mạch một trong pháp sư. Bọn hắn tìm được pháp sư doanh trướng. Không, có lẽ không cần phải cần tìm đến để hình dung. Theo ban đầu, bọn hắn liền biết những pháp sư này sẽ ở nơi đó. Pháp sư không luyện thể, thân thể rất là yếu ớt, chỉ cần che miệng, đè lại tứ chi, hướng về chỗ cổ vẽ lên một đao, tại hướng chỗ ngực đến phía trên một đao. Bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Pháp sư đã không có. Ỷ lại tại pháp sư lan truyền tin tức các thủy quân không chỉ có bởi vì sương mù dày đặc thành người mù, hiện tại hoàn thành kẻ điếc. Tin tức truyền bá chậm chạp, sẽ chỉ làm bọn hắn biến đến càng thêm muốn làm gì thì làm. Có lấy địa đồ tồn tại, tất cả phòng ngự cứ điểm đều bị trong bóng tối binh lính nhóm một cái tiếp theo một cái giải quyết. Cho nên, không có sàn nỏ, không có lửa dầu, cung cấp những thứ này quan hậu cần. Giờ phút này, đã là đầu người tách rời. Chương 128, chết có ý nghĩa dầu hỏa đâu? Mũi tên đâu? Làm sao còn chưa lên đến? Lưu Thanh lo lắng giống giận. Thủy trại trại tường phía trên đã không có còn lại bao nhiêu thủ thành dụng cụ. Mệnh lệnh của hắn hạ đạt ra ngoài, một số ẩn nấp đi chú quân lại căn bản không có cho hắn đáp lại. Thì liền các pháp sư cũng đều bật vô âm tín. Trong quân doanh ra chuyện, đáng chết. Tiếp tục xem ở nơi này, hướng trong sương mù dày đặc bắn tên, Bắc cảnh đám kia man tử khẳng định ngay tại trong sương mù. Lưu Thanh lưu ra lệnh, hắn muốn đích thân trở lại trong quân doanh chủ trì đại cục. Hắn mang theo mười mấy người tiến vào thủy trại nội bộ. Ban đầu coi là ồn ào trong doanh địa, lúc này lại tĩnh lạ thường. Duy nhất có thể nghe thấy thanh âm, lại là bịch bịch rơi xuống nước cấm thanh. Dọc theo trí nhớ hướng bờ nước tiến lên, Lưu Thanh đồng tử lúc này co rụt lại. Trên mặt nước, vô số cỗ thi thể theo thượng lưu chỗ phiêu tới. Phía trên, đi lên. Hắn đi theo phía sau cái kia mười mấy người cũng đã sợ đến không nhẹ, nếu không phải thân là quân nhân, chỉ sợ đã sớm không thể động đậy. Bọn hắn theo Lưu Thanh thận trọng hướng về thượng du mà đi, ngay sau đó liền thấy để bọn hắn sợ hãi đan xen một màn. Thi thể, trông chất thành núi thi thể. Máu tươi hội tụ tại từng cái thủy bạc bên trong, những thi thể này bị cánh tay quấn quanh màu đỏ dây vải Long Hải thủy quân ném vào dòng sông. Dòng sông hai bên thổ địa đều bị nhuộm thành màu đỏ sẫm. Hỗn đản, giết. Lưu Thanh không cách nào nhẫn nại phẫn nộ của mình, giống giận thì chỉ huy sau lưng mười mấy số thân binh giết đi lên. Lưu tại nơi này Long Hải thủy quân cũng không hoảng hốt, hướng về phía sau một số người khoác pháp bảo người trao đổi một chút. Tại Lưu Thanh những người này giết trước khi đến, một cái to lớn giao long theo trong nước thoát ra. Giao long hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Thanh. Cặp kia tròng mặt dọc bên trong tràn đầy đối Lưu Thanh kinh thường. "Lưu Thanh." Một thanh âm đọc lên tên của hắn. Trong sương mù dày đặc, một tên phổ thông thủy quân giáo úy đi ra. Sớm giữa bất chi bất giác, Lưu Thanh đã lâm vào trong vòng đây. "Giết ngươi, ngược lại cũng coi là một cái công lớn. Trong doanh địa người đâu? Chính đang từ từ để bọn hắn đi chết." Cái này giáo úy có lẽ có ít ác thú vị, hắn rất thích xem đối chiến đối phương chủ tướng lộ ra loại này biệt khuất vẻ mặt thống khổ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối Tần Hiệu trung thành. Giết! Ra lệnh một tiếng, hơn ngàn tên dấu ở trong sương mù dày đặc Long Hải thủy quân nhóm đã sớm chuẩn bị kỹ càng, kết thành quân trận hướng về Lưu Thanh bọn người giết tới đây. Lao ra! Lưu Thanh không dám tưởng tượng, mình tại trong doanh địa mấy chục vạn người hiện tại là tình huống như thế nào, những thứ này mặc danh kỳ diệu có thể lẻn vào đến doanh trại bên trong, thừa dịp sương mù dày đặc, không biết đã giết bao nhiêu người. Hiện tại hắn nhất định phải lao ra, tự mình tiến về các trong doanh trại đem quân đội tổ chức. Nếu không cái này năm bè bảy mảng tình huống dưới, Kinh Châu quân đem về không minh bạch hủy diệt. Nhưng thật có thể chạy đi sao? Lưu Thanh không biết. nếu là thật sự không trốn khỏi lời nói, hắn cũng nhất định phải để hiện tại người còn sống biết trong sương mù phát sinh sự tình. Nói cách khác, đem thanh âm truyền ra ngoài, hắn không tin, chẳng lẽ mình cái này trong doanh địa mấy chục vạn người, cứ như vậy một lát sau toàn đều chết sạch hay sao? Cái này doanh địa rất lớn, toàn bộ thủy trại phía sau còn có hơn 10 dặm đại doanh, không có khả năng tất cả địa phương đều bị mê vụ bao phủ. Nghĩ biện pháp, nghĩ biện pháp. Lưu Thanh tâm niệm chuyển động, lại chợt phát hiện bốn phía thanh âm an tĩnh cực kỳ. Hắn lúc này mới ý thức tới, đi theo chính mình mười mấy người đã toàn bộ ngã xuống. Cái kia to lớn dao long thuận miệng cắn một cỗ thi thể ném vào trong miệng nhấm ướt, phát ra tiếng vang khiến người ta không rét mà run. Chủ công nói qua, chúng ta không cần tù binh, giết hắn. Các thủy quân không núp ních, bởi vì cái này mệnh lệnh cũng không phải là cho bọn hắn hạ đạn, mà chính là cho cái kia đầu dao long. Cái này Lưu Thanh dù sao cũng là thiên võ cảnh thực lực, nếu là bọn hắn xuất thủ sẽ có tổn thất. Dao long ngâm kêu một tiếng, trực tiếp hướng Lưu Thanh đánh tới. Lưu Thanh thấy thế đồng tử co rụt lại, đội vàng xách đao ngăn cản. Đao nhận chống đỡ dao long miệng to như chậu máu, thân thể đang không ngừng lui về phía sau. Xuất sinh, ta giết ngươi. Lưu Thanh phát ra nộ hống, nhưng hắn tựa hồ quên, đối mặt mình không chỉ là một đầu dao long, còn có Long Hải thủy quân binh lính. Bán tên, bị hủy. Đây là chiến tranh, không có gì hèn hạ. Từ phía sau mà đến phá giáp mũi tên xuyên tấu Lưu Thanh giáp lưng. Đây chính là huyền thiết các chuyên môn chế tác dùng cho đối phó cảnh giới cao thâm người mũi tên, bên trong dung hợp một số có chứa kịch độc, vạch ra một tia vết thương, cũng đủ để cho đối phương khí lực suy yếu. Lộ cộng, một tiếng vang dọn. Lưu Thanh tàng thân tại dao long miệng. Ngự Long thị nhóm tiến lên trấn an, vì dao long rút ra trên thân mũi tên, bất mãn nhìn về phía cái kia tên giáo úy. Ngươi người cái kia luyện phía dưới mũi tên. Giáo úy ngượng ngùng mà cười, không dám phản bác. Lưu Thanh đã chết, tin tức này lập tức truyền đến Ngao Dừng chỗ đó. Đồng thời truyền trả lại, còn có Lưu Thanh đầu. Ngao Dừng nhìn lấy viên này đầu tùy ý đá một bên, mặc vào chờ sau đó hữu dụng. Chợt ra lệnh, toàn quân tiến công. Mấy chục chiếc chiến thuyền tại phía trước nhất to lớn lâu thuyền khai mở tiếp theo đường hướng về phía trước. Thủy trại trên tường thành nhìn đến cái kia trong sương mù dày đặc bóng mở vật lớn binh lính nhóm liều mạng dùng sau cùng mũi tên trở thủ thành dụng cụ muốn tiến hành ngăn cản. Nhưng bọn hắn những binh lính bình thường này, làm sao có thể ngăn cản cái này thật lớn lâu thuyền? Không có cường giả trở ngại, lâu thuyền dễ như trở bàn tay đâm vào cái kia thủy trại trên tường thành. Trên tường thành bày trận pháp điên cuồng quấy động, cuối cùng cũng bởi vì không có pháp sư mà không đáng kể. Thủy trại ngã xuống, chỗ nhấc lên sóng gió thậm chí để sương mù dày đặc trở thành nhạt rất nhiều. Tiếng vang ầm ầm, cũng để cho một số còn tại doanh trướng bên trong không dám tùy ý xuất động Kinh Châu thủy quân nhóm ý thức được không đúng. Bọn hắn nào nào cầm vũ khí lên đi ra doanh trướng, nhìn trước mắt sương mù dày đặc lâm vào mê mang. Với anh, thanh âm gì a đó là? Có người đưa lỗ tai trên mặt đất, nghe được từng đợt oanh minh. Đó là thiên quân vạn mã đánh tới chớp nhoáng tiếng vang. Sương mù dày đặc tựa hồ biến đến càng phai nhạt. Không, không phải tựa hồ. Ngự Long thị nhóm để giao Long thu hồi khống sương mù pháp thuật, năm vạn Long Hải thủy binh toàn bộ tiến vào thủy trại bên trong. Tại Kinh Châu các thủy binh còn chưa lấy lại tinh thần lúc, giết tới trước mặt. Mỗi một bài chiến thuyền phía trên đều có trên trăm khung sàng nỏ cùng nhau phát sạng, lấy này đến điểm hộ đổ bộ binh lính. Đi theo mà đến chiêm tinh đài các pháp sư cũng đồng dạng thi triển các loại tăng phúc chiến lược pháp thuật. Chiến tranh nếu như bánh xe ép qua, thường hực liệt hỏa nhuộm đỏ thiên quang. Mưa tên, pháp thuật cùng các binh lính phối hợp hoàn thiện, đem chiến trường chia cắt vì thích hợp bọn hắn nhất bộ phận. Còn lại cũng chỉ là mổ giết. Không có Lưu Thanh cái này thiên võ cảnh chủ tướng, cái này Kinh Châu thủy quân cũng là quần long bố thủ, không người chỉ huy, càng là ngay đầu tiên thì xuất hiện kẻ đảo ngũ. Giết hại đem dòng sông nhuộm thành màu đỏ. Tu Đức Hồ lên không đoạn có thi thể chỉ bảo. Trong thành Tương Dương, thông qua tấm gương kia nhìn đến hết thảy Tần Hiểu ánh mắt bình tĩnh. Ta ngược lại thật ra càng máu lạnh. Hắn nghĩ như vậy, khoe miệng lại làm giấy lên một tia cười lạnh. Cái này có thể trách hắn sao? Không trách được. Ai bảo thế đạo này cũng là như thế. Hắn không giết người, người khác liền sẽ đến chủ động giết hắn. Tại trong loạn thế quân nhân, trừ phi làm người thắng sau cùng, nếu không sớm muộn đều sẽ chết. Từ ở trong tay của hắn còn có thể biến thành phản phái điểm số để hắn biến đến mạnh hơn, từ đó thu hoạch được chung kết toàn bộ loạn thế lực lượng. Cái này cũng tính được là chết có ý nghĩa. Chương 129, Tu Đức Hồ thủy chiến kết thúc, hoàn thạch cứ điểm công phá chiến trường theo mặt nước giết tới lục địa, lại từ lục giết đến mỗi cái hòn đảo. Thủy quân không giống như là lục quân, bọn hắn không có cách nào thật đảo tẩu. Theo Ngao thủy chỉ huy 5 vạn người cũng giải quyết bên kia chiến đấu đến đây trợ giúp. 10 đầu giao long bên ngoài toàn bộ hội tụ. Kinh Châu thủy quân phòng tuyến cuối cùng cũng triệt để sụp đổ. Trận này phát sinh ở Tu Đức Hồ chiến đấu kéo dài 3 ngày 3 đêm. Tần Hiểu cũng nhìn 3 ngày 3 đêm. Nương theo lấy trong đầu hắn vang lên âm thanh quen thuộc kia. Chúc mừng ký chủ, thắng được Tu Đức Hồ thủy chiến, tổng cộng giết địch 20 vạn còn lại, trong đó, thiên võ cảnh 2 người, địa võ cảnh 17 người, nhân võ cảnh một số. Tổng cộng thu hoạch được phản phái điểm số 57 vạn điểm. Tu Đức Hồ mỗi một cuộc chiến tranh tính toán cùng một chỗ, cũng bất quá 57 vạn điểm. Một chút đánh ra tính một chút, cũng bất quá là nửa cái thần võ cảnh mà thôi. Quá ít. Tần Hiểu lắc đầu. Hắn hiện tại không sai biệt lắm có hơn 700 vạn phản phái điểm số, khoảng cách 1000 vạn còn kém 3 cái thần võ cảnh. Giết hại binh lính bình thường, ngược lại là càng không có ý nghĩa gì. Tần Hiểu đuốt đuốt mi tâm, đem ánh mắt phóng tới mặt khác một chỗ. Cái kia cái gương phía trên là Lang Bí cùng Lang Kỵ binh đoàn cộng thêm 1 vạn trọng vệ binh tấn công hoàng thạch cứ điểm chẳng cảnh. Bởi vì có trọng vệ binh tồn tại, Lang Kỵ binh cũng không có hết tốc độ tiến về phía trước. Thẳng đến tối hôm qua mới đến hoàng thạch cứ điểm. Tần Hiểu cùng Cổ Hủ để bọn hắn mang theo 1 vạn trọng vệ binh là có nguyên nhân. Căn cứ Mặc Ngọc Kỳ Lân tình báo, Hoàng thạch cứ điểm cũng không có cao ngất thành tường, cao nhất địa phương cũng bất quá là chừng 5 mét, Buôn Lang một cái nhảy vọt liền có thể tùy tiện nhảy tới. Nói cách khác, cái này hoàng thạch cứ điểm có thể tương đương với không có thành tường, mà là một cái thuần túy cứ điểm quân sự. Nơi này lại không có bất kỳ cái gì thủ thành dụng cụ. Bởi vì tại Kinh Châu trong mắt người, Kinh Châu tinh nhuệ thiết kỵ căn bản không cần thủ thành, nơi này cũng tương đương an toàn, nếu là có nguy hiểm buông xuống, thiết kỵ xuất động, chính là không người có thể địch. Trên thực tế, cái này ngược lại cũng không thành vấn đề. Như kỵ binh hoàn toàn chính xác cường đại, tại loại này huyền huyễn thế giới bên trong, cũng không cần phải để kỵ binh trèo lên thành tường tiến đến thủ thành lãng phí thực lực. Điều kiện tiên quyết là kỵ binh thật cường đại. Trên thực tế, trọng vệ binh cái này tồn tại là khắc chế kỵ binh. Tuy nhiên tại Tần Hiệu Bắc cảnh trong quân tựa hồ biểu hiện không ra, nhưng trọng vệ binh quân trận làm cho chẳng phải tinh nhuệ kỵ binh lâm vào bùn trong đạm lưỡng bước không tiến. Trọng lượng của bọn hắn cùng cứng chắc, trừ phi là cùng là trọng giáp kỵ binh, sử dụng chiến truy loại vũ khí này cưỡng ép phá giáp, nếu không, hiếm có kỵ binh có thể xông phá phòng tuyến của bọn hắn. Mà đối mặt Kinh Châu kỵ binh, trọng vệ binh muốn làm, cũng là đứng tại lang kỵ sau lưng, không làm cho đối phương đi đánh lén lang kỵ cái mông, lấy này đến cam đoan lang kỵ ở tiền tuyến tránh lo âu về sau. Mà theo tối hôm qua đến bây giờ, lang kỵ đã cùng cái kia Kinh Châu kỵ binh chém giết cả đêm. Bây giờ đã đánh tới hoàng thạch cứ điểm thành tường bên ngoài. Không, thành tường đã bị lang bí cưỡng ép đánh vỡ, chỉ cần tại tiến một bước, liền có thể xâm nhập đến hoàng thạch bên trong cứ điểm. Tại theo một ý nghĩa nào đó, lang kỵ đã thắng. Kỵ binh đồng bằng chiến kết thúc, bị công vào trong thành, kết thúc chiến đấu chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá, Kinh Châu kỵ binh bên kia, tựa hồ có cái coi như thông minh ra hỏa. Nương theo lang kỵ tiến công càng kịch liệt, bọn hắn cuối cùng vẫn đánh vào bên trong thành. Nguyên bản Kinh Châu kỵ binh còn muốn chống cự, lại bị hạ ra lệnh rút lui. Dựa vào trong thành phức tạp tình huống, vẫn là có hơn 2 vạn tên Kinh Châu kỵ binh rút lui ra ngoài. Nguyên bản hoàng thạch cứ điểm bên trong hết thảy có 6 vạn kỵ binh, một trận chỉ tổn thất 4 vạn. Trả lại Kinh Châu người bảo lưu lại 2 vạn. Cái kia hạ đạt mệnh lệnh này tướng lĩnh, ngược lại là thấy rõ ràng. Đem tin tức này truyền cho Cổ Hủ, để hắn giải quyết hết người này. Tần Hiểu đem một tờ mật lệnh giao cho Ẩn Nặc lấy Huyền Giáp quân. Không bao lâu, mật lệnh đi vào Cổ Hủ trong tay. Trên đó viết lang bí tình huống bên kia. Người thông minh à, ta minh bạch chủ công ý tứ. Cổ Hủ cơ phát trần, ngược lại liên hệ đến Bạch Phượng Hoàng, lại thông qua Bạch Phượng Hoàng đem mệnh lệnh cáo chi cho Mạc Ngọc Kỳ Lân. Kinh Châu quân trong đại doanh, ngay tại trí nhớ mới tinh bố phòng đồ cùng Kinh Châu tình báo nội bộ Mạc Ngọc Kỳ Lân biết được việc này suy tư một lát. Người tới, hắn gọi tới một tên thủ hạ, người này cũng là lúc trước đem nàng cứu ra Bắc cảnh quân cái kia thắng tử. Quân sư, điều khiển Hoàng Thạch cứ điểm kỵ binh đi hướng Duyện Châu biên cảnh, gần nhất Duyện Châu bên kia lão già kia không quá sống yên ổn, đồng thời cáo chi Hán Vương điện hạ, Bắc cảnh quân tạm thời an ổn. Đúng, thám tử kia, không, hiện tại là thiên tướng, lại sắp rời đi, đem cái này mệnh lệnh truyền đạt ra. Không bao lâu, lại vội vàng chạy về tới Chu Tử Lương trong doanh trướng. Không, không xong quân sư, xảy ra chuyện lớn. Ừm. Mạc Ngọc Kỳ Lân khẽ nhíu mày. Xảy ra chuyện gì? Đây là quân doanh, không muốn luôn luôn vội vàng hấp tấp nhiễu loạn quân tâm. Thiên tướng nuốt xuống nước bọt, hít sâu một hơi, đem chính mình lấy được tin tức nói ra. Hoàng Thạch cứ điểm, hết rồi. Bắc cảnh lang kỵ binh tối hôm qua cường công Hoàng Thạch cứ điểm, trước đây không lâu đem Hoàng Thạch cứ điểm công phá, 6 vạn kỵ binh, chỉ còn lại có 2 vạn trốn thoát. Đụng. Chu Tử Lương một bàn tay đập tại bàn phía trên. 10 phần phẫn nộ nói, làm sao có thể, đây chính là Kinh Châu tinh nhuệ kỵ binh, làm sao có thể trong vòng một đêm liền tử thương thảm trọng như vậy? Hoàng Thạch cứ điểm có thể là có khá nhiều chăn ngựa nô còn có chiến mã, đã mất đi Hoàng Thạch cứ điểm, ngươi biết ý vị như thế nào sao? Thiên tướng đỉnh đầu chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Ý vị mang ý nghĩa, chúng ta nếu không có chiến mã rồi, thống lĩnh Hoàng Thạch cứ điểm người là người nào? Hắn tại sao phải đào tẩu? Vì tại sao không chờ trợ giúp? Tốt giống như là miệng nòng tướng quân, đem hắn mang về, chiến bên trong bỏ chạy, để cho ta Kinh Châu tổn thất trọng yếu như vậy chi địa, ta muốn đem hắn quân phiệt xử trí. Đúng, quân sư, ta cái này đi đại người. Chậm rãi, Mạc Ngọc Kỳ Lân gọi lại cái này thiên tướng. Tại áp hắn trước đó, trước tiên đem Hoàng Thạch cứ điểm bị công phá sự tình nói ra, nói cho đại gia, Hoàng Thạch cứ điểm đối với chúng ta ý nghĩa. A, thiên tướng không biết rõ. Để ngươi làm ngươi liền đi làm, đây hết thể cũng là vì chủ công, vì chúng ta Kinh Châu đại nghiệp, thật tốt làm, về sau chủ công nhất thống thiên hạ, có ngươi một phần công lao. Ta hiểu được, ta cái này đi. Nhìn lấy thiên tướng kia bóng lưng rời đi, Mạc Ngọc Kỳ Lân biểu lộ dần dần bình tĩnh lại. Muốn hãm hại một cái thất bại tướng lĩnh cũng không khó. Nạn là, cái này gọi miệng là người, tựa hồ cùng Cố Diệp có chút quan hệ. Hai người giống như vì bằng hữu. Nàng muốn nghĩ cách để miệng nòng tử tại Cố Diệp trong tay, mà không phải trong tay của mình. Tốt nhất là để miệng nòng chính mình nhận tội, hoặc là tự vợ. Một số bổ câu đưa tin theo quân sư trong doanh trướng bay ra. Các binh lính ngước đầu nhìn lên, đều hiếu kỳ những thứ này bổ câu đưa tin đến cùng mang theo như thế nào chi phối chiến cuộc tình báo truyền khắp thiên hạ. Bọn hắn đối quân sư Chu Tử Lương 10 phần tin phục, hoàn toàn sẽ không nghĩ. Bổ câu đưa tin bên trong, cái kia đặc biệt Bạch Phượng mang theo, lại là phá hủy toàn bộ Kinh Châu đồ vật. Chương 130, một phong thư hoang đường. Hoàng Thạch cứ điểm bên trong chạy ra kỵ binh quân đoàn thủ lĩnh Triệu Tây. Thiên võ cảnh bắt trọng cảnh giới. Tại Kinh Châu quân bên trong danh tiếng coi như hiển hách, coi là thần võ phía dưới đủ có quyền thế mấy tên tướng lĩnh. Tại Chu gia mang đến Chu võ kỵ trước đó, hắn tinh nhuệ kỵ binh là Hán Vương sắc bén nhất một cây đao nhận, đã từng tưởng tượng qua thành là thiên hạ đệ nhất kỵ binh. Tuy nhiên cái này tưởng tượng tại được chứng kiến Chu võ kỵ về sau liền triệt để phá diện. nhưng hắn vẫn có thuộc về mình ngạo khí. Đóng tại không có cao ngất thành tường cùng phòng ngự hoàng thạch cứ điểm, tự nhận là không người có thể địch. Không nghĩ tới chỉ dùng không đến thời gian một ngày, liền bị Bắc Cảnh Lang Kỵ tùy tiện công phá. Một khắc này, Triệu Tây tỉnh ngộ. Hắn rốt cục ý thức được, chính mình cái gọi là tinh nhuệ kỵ binh, tại chính thức thiên hạ có tên kỵ binh trước mặt chẳng phải là cái gì. Kỵ binh của hắn chỉ là ngồi trên lưng ngựa bộ binh. Đây vẫn chỉ là Bắc Cảnh Lang Kỵ mà thôi, nếu là cái kia đệ nhất thiên hạ Đại Tuyết Long Kỵ đâu. Cái kia hoàng thạch cứ điểm sợ không phải liền nửa ngày, không, một canh giờ đều nhịn không được đi. Cho nên, Triệu Tây quyết định thật nhanh, mang theo chỉ còn lại hơn 2 vạn người theo cửa Tây đào tẩu. Một đường chạy trốn tới cái này vì châu bò miệng địa phương mới miễn cưỡng dừng lại. Hắn sợ Bắc Cảnh Lang Kỵ đánh tới, để 2 vạn kỵ binh làm mấy trăm cỗ tiểu binh lực theo mỗi cái phương hướng phân biệt tiến vào nơi này. Thẳng đến tất cả mọi người trở về, lúc này mới dựng trại đóng quân, miễn cưỡng nghỉ ngơi. Không, nói là dựng trại đóng quân, trên thực tế, những kỵ binh này chỉ là mang theo mỗi người chiến mã tùy tiện tìm dưới một thân cây nghỉ ngơi mà thôi. Bây giờ vẫn là mùa đông, nơi này chỉ là miễn cưỡng cả gió, không có đồ ăn, không có nguồn nước, nghỉ ngơi cái này một buổi tối, Triệu Tây liền dự định mang lấy bọn hắn đi hướng Ngô Phong Sơn Thành, nơi đó là Kinh Châu đổ quân nhu tiếp tế thành, ở nơi đó nghỉ ngơi cho tốt, tại suy nghĩ về sau. Nhưng một điều mệnh lệnh lấy chim bồ câu truyền đến, Hán Vương điện hạ lại muốn hắn từ bỏ thủ hạ 2 vạn kỵ binh, một mình trở lại Kinh Châu đại doanh báo cáo công tác. Đồng thời tại trong phong thư trách cứ hắn đem hoàng thạch cứ điểm vứt bỏ mà không phải tiếp tục thủ vững. Nếu là thủ vững, liền có thể hình thành vây kín chi thế, đem Bắc Cảnh Lang Kỵ nuốt vào. Bức thư bên trong từng từ đâm thẳng vào tim gan. Triệu Tây cắn răng, đem bức thư ném vào trong lửa. Tướng quân, chúng ta nên làm cái gì? Hắn phó tướng Triệu Bắc là hắn thân huynh đệ, cũng là Triệu Tây người tín nhiệm nhất. Trở về? Không, không thể trở về đi, nếu như ta bây giờ đi về, liền để cho ta từ bỏ binh quyền, thư này bên trong ý tứ, rõ ràng thì là muốn cho ta gánh chịu chiến sự bất lợi chịu tội, đáng chết, ta rõ ràng vì Kình Châu mang về 2 vạn tinh binh, dựa vào cái gì? Triệu Tây không nghĩ ra. Hắn không hiểu vì cái gì vừa mới đi qua không đến một ngày thời gian, chính mình thì rơi vào kết cục như thế. Trong nhà hắn còn có một cái huynh trưởng một cái đệ đệ. Cái trước là Triệu Đông, cái sau là Triệu Nam. Hai người này tại Kinh Châu cảnh nội chưa qua biên. Cùng hai người bọn họ tổng quân huynh đệ lẫn nhau chiếu ứng. Cho dù thật thua một cuộc chiến tranh, lại hai người kia chiếu ứng tình huống dưới, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền muốn rút lui chức của hắn. Trừ phi, mẹ nó, lên đầu người chẳng lẽ muốn tìm một cái có nổi. Hắn nhưng là nghe nói, Kinh Châu quân cùng Bắc Cảnh quân tiếp xúc địa phương, chỉ có duy nhất một phen thắng lợi. Là tại quân sư Chu Tử Lương chỉ huy dưới, tại Hán Thọ huyện tổ chức phòng ngự, đỡ được Đồ Cốt dẫn đầu thiết phủ đồ tiến công. Sự kiện này vẫn là Hán Vương tự mình hạ lệnh truyền khắp tam quân. Bằng không hắn cũng sẽ không biết. Đến mức Ngô Phong Sơn thành bên kia, hắn càng là không biết, sớm tại nhiều ngày trước, cũng đã tại Triệu Vân trong tay luôn hãm. Bây giờ đã thành Bắc Cảnh địa bàn. Nếu là hắn biết, là tuyệt đối sẽ không hạ đạt tiếp xuống mệnh lệnh này. Ta không thể trở về đi, loại thời điểm này, quyết không thể mất đi binh quyền, ta còn có 2 vạn linh đệ ở bên cạnh ta, liền nói, tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận. Ta muốn dẫn dắt 2 vạn binh đệ tiến về Ngô Phong Sơn thành ăn uống no đủ, lại về đại doanh phục mệnh. Triệu Bác nhẹ gật đầu, đem tin tức này truyền ra ngoài. Mà tại Kinh Châu trong đại doanh Mạc Ngọc Kỳ Lân nhìn lấy cái này hồi âm, vốn là muốn hơi chút sửa đổi tâm tư thu bảo. Ngô Phong Sơn thành, người này, sợ là không biết Ngô Phong Sơn thành hiện tại sở thuộc. Chỉ cần đem phong thư này giao cho Cố Diệp, như vậy Cố Diệp nhất định sẽ cho rằng Triệu Tây mang theo cái kia 2 vạn kỵ binh là tiến đến quy hàng. Như thế, tiết kiệm được nàng một chút công sức. Quân sư nói quả thật không sai, không khiến cái này Kinh Châu tướng lĩnh biết kỹ càng chỉ báo, cũng là vẫn có thể xem là một tay tốt cờ. Mạc Ngọc Kỳ Lân ở trong lòng nghĩ đến, tiện tay gọi tới tên thiên tướng kia đem bức thư đưa cho hắn, giao cho chủ công. Nương theo lấy bức thư xuất hiện tại Cố Diệp trên bàn, hắn gương mặt lạnh lùng, đem ném cho bên cạnh người hầu để hắn nói ra. Tại hắn phía dưới, mấy tên tướng lĩnh và văn thần sau khi nghe xong sắc mặt đều biến đến hết sức khó coi. Cái này Triệu Tây là muốn mưu phản hay sao? Trong đó sắc mặt khó coi nhất một người là Triệu Đông, cũng chính là Triệu Tây đại ca. Chủ công, nhị đệ hắn tuyệt sẽ không mưu phản. Trong này nhất định có hiểu lầm. Cố Diệp lạnh lùng đảo qua hắn liếc một chút. Ý của ngươi là quân sư đưa tới bức thư có vấn đề sao? A, ta không có nói như vậy, ý của ta là, thần đệ có thể là thật muốn đi Ngô Phong Sơn thành bổ sung vật tư, thậm chí là muốn cầm lại Ngô Phong Sơn thành lập công chuộc tội a. Lời vừa nói ra, nhất thời đưa tới từng trận cười nhạo. Triệu Đông Minh, ngươi có biết Ngô Phong Sơn thành là ai đánh hạ? Là Triệu Vân, Triệu Tử Long. Tên kia văn thần mỉa mai nhìn lấy Triệu Đông. Ngươi cái kia thiên võ cảnh bắt trọng đệ đệ, là dự định theo thần võ cảnh cửu trọng thiên hạ đệ nhất võ tướng Triệu Vân trong tay, dùng cái kia chỉ là 2 vạn kỵ binh cầm lại Ngô Phong Sơn thành sao? Nếu như vậy, thì liền tiểu hải tử đều không gạt được bất quá, xem ra các ngươi trước huynh đệ vẫn chưa trước đó thông khí, Triệu Đông Minh, ngươi cùng Triệu Nam xem bộ dáng là bị vứt bỏ. Nói chuyện văn thần là tại Chu Tử Lương phía dưới đệ nhất lưu sĩ, tên là Xung Quanh Hố, chính là Chu gia chết phòng một tên con thứ, học thức cũng không nguyên bác, nhưng bị Chu Tử Lương coi trọng, nhân tình thế thái mức độ rất cao, đối phó một số chuyện phiền phức rất là hữu dụng. Mạc Ngọc Kỳ Lân thay thế Chu Tử Lương sau trước tiên thì biết một chút người này, vốn là dự định đem trong bóng tối xử lý sạch, nhưng về sau phát hiện nam nhân này làm gậy quấy phân heo mức độ, có thể nói là tương đương lợi hại, cho nên Mạc Ngọc Kỳ Lân dứt khoát liền để hắn còn sống, chính là chuẩn bị tại loại này nàng không tại Cố Diệp bên người thời điểm ảnh hưởng Cố Diệp phán đoán. Cũng đúng như Mạc Ngọc Kỳ Lân trong dự đoán như thế, Cố Diệp tại nghe xong Xung Quanh Hố mà nói về sau, vốn là đối Triệu Tây mười phần nghi ngờ hắn, mắt bên trong nhất thời nổi lên sát ý truyền lệnh.
Chủ công, nhị đệ hắn tuyệt đối không có phản bội tâm tư a.
Triệu Đông còn muốn dãy rủa một chút, nhưng theo Cố Diệp cười lạnh một tiếng, sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến đến trắng bệnh. Hắn đột nhiên minh bạch, loại thời điểm này càng dãy rủa thì càng sẽ để cho Cố Diệp lòng sinh nghi ngờ, nhưng hắn lại không thể không nói. Theo lá thư này đi vào Cố Diệp trước mặt một khắc này, hắn mạch này Triệu ra liền coi như là xong. Chương 131, hết thảy đều tại kế hoạch bên trong truyền lệnh xuống, ngăn cản Triệu Tây tiến về Ngô Phong Sơn Thành, lệnh cưỡng chế, trước Kim Sơn khẩu quan đại tướng Lâm Đống Hà xuất lĩnh 10 vạn sắc nhọn giáp quân tự mình động thủ, ta không muốn nhìn thấy ta thủ hạ có phản đồ xuất hiện, so với bị Bắc Cảnh cướp đi lãnh thổ, ta càng hận hơn phản đồ. Nói xong, Cố Diệp liền không nhìn tới đầu giảm xuống đất Triệu Đông, đứng dậy rời đi. Hắn mệnh lệnh này, 10 phần nhẹ nhõm đi tới Bắc Cảnh bên này. Tân Hiểu nhìn đến phần này mệnh lệnh ánh mắt có chút cổ quái. Nguyên bản hắn là dự định để Hắc Băng Đài xuất thủ giải quyết hết cái này tướng lĩnh, không nghĩ tới vậy mà làm đến một bước này. Ngược lại là hắn xem nhẹ cổ hủ cùng Hắc Băng Đài lực lượng. Nô Phong Sơn Thành nha, a, vậy mà lại đến cái chỗ kia. Nô Phong Sơn Thành bên trong vật tư rất nhiều, Tử Long lưu lại một bộ phận người dùng để đem đồ quân nhu vận chuyển đến Tương Dương Thành nơi này. Như thế cũng cho Tần Hiểu tiết kiệm được một khoản phản phái điểm số. Nô Phong Sơn Thành phá mất về sau, Kinh Châu quân vì ngăn cản Triệu Vân bước chân, điều khiển một vị thần võ cảnh tướng lĩnh. Vốn là cũng không tính điều động thần võ cảnh, dù sao Triệu Vân mang theo 1.5 vạn bạch mã nghĩa tổng cùng 5 vạn trọng vệ binh, Kinh Châu người bên kia cũng biết trọng vệ binh sẽ cực lớn kéo chậm hắn đẩy mạnh tốc độ, cho nên là dự định tiến hành chậm rãi trì hoãn sách lược. Nhưng Mạc Ngọc Kỳ lân vai trò Chu Tử Lương cường thế hiên kế, để Cố Diệp điều động thần võ cảnh cùng Triệu Vân tiến hành đối kháng chính diện, đồng thời điều khiển 10 vạn tinh binh tiến đến trước Kim Sơn khẩu quan, lấy Lâm Đống Hà cái này thần võ cảnh lục trọng Kinh Châu đại tướng ra mặt, cưỡng ép đem Triệu Vân chống cự phía trước Kim Sơn khẩu quan ngoại. Triệu Vân cũng không có cưỡng ép công thành, đối phương thần võ cảnh đóng cửa không ra, đem binh lính trải rộng bốn phía, hắn liền xuất lĩnh bạch mã nghĩa toàn bốn phía tập kích quấy rối, cũng để trọng vệ binh phái người tiến đến quan trước chửi rủa. Hắn muốn chính là cùng Lâm Đống Hà tiến hành một trận một đối một đọ sức. Chỉ tiếc đối phương tựa hồ không có lá gan này. Triệu Vân cũng không có đường vòng dự định, cùng Tần Hiểu xin phép qua về sau, liền tại Ngô Phong Sơn thành đóng quân, một bên chuyển di vật tư, một bên tiếp tục gọi mắng. Hiện tại ngược lại là có cái không tệ thời cơ để Lâm Đống Hà trước khi đi Kim Sơn cầu nốt. Niệm đến tận đây, Tần Hiểu gọi tới Chiêm Tinh Đại Pháp Sư, đem sự kiện này nói cho Triệu Vân. Còn lại thì giao cho chính hắn đi xử lý. Đến đón lấy, Tần Hiểu đứng người lên, phủ thêm món kia thú áo khoác bằng da đi ra tòa đại điện này. Ngoài phòng ẩn có tuyết bay, Tương Dương thành các cư dân đã có thể tiếp nhận Bắc Cảnh quân tồn tại trong thành sinh hoạt. Bọn hắn thậm chí phát hiện, cái này trong truyền thuyết giết người như ngóe, giống như ác ma một dạng Bắc Cảnh quân nhân, tựa hồ là muốn so những cái được gọi là chính nghĩa chi sư càng thêm ôn hòa. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Chỉ muốn không cùng Tần Hiểu đối nghịch, Tần Hiểu chưa từng có giết qua bất kỳ một cái nào vô tội người bình thường. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn không nên cản ở trước mặt của hắn. Nếu là có người bị xem như tấm khiên thịt người ngăn cản tại Tần Hiểu thiết kỵ trước mặt lời nói, vậy chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi, tại để kỵ binh bước qua thi thể của bọn hắn chém giết địch nhân, cũng như thế, vì bọn hắn báo thù. Chủ công, một tên huyền giáp quân theo trong bóng tối đi ra. Văn Hỏa, khoảng cách Hàn Sơn thành vẫn còn rất xa. Tên điêu huyền giáp quân quỳ một chân trên đất, nhẹ giọng hồi đáp, không đủ một ngày khoảng cách, căn cứ Chiêm Tinh Đại Pháp Sư hồi âm, quân sư đã tại Hàn Sơn thành bên ngoài 300 dặm chỗ dựng trại đóng quân. Cái kia viên tướng quân đâu? Viên tướng quân khoảng cách Yên Ổn thành chỉ còn lại có 3 tòa quan hải, cầm xuống cái này 3 tòa quan hải, liền có thể đến Yên Ổn thành. Tần Hiểu rất nhỏ gật đầu, ánh mắt lấp loé không ngừng. 6 phần trong quân đoàn, Viên Tả Tông nhiệm vụ phí sức nhất, bởi vì hắn cho muốn đi trước Yên Ổn thành trên đường cần công phá đại lượng cứ điểm quan hải. Mà hung hiểm nhất chính là cổ hủ mục tiêu Hàn Sơn thành, chỗ đó có 70 vạn Kinh Châu đại quân phân tán tại các nơi, một khi Hàn Sơn thành gặp nguy hiểm, liền sẽ lập tức hội tụ vây quanh. Đồng thời theo mặt khác thành trì điều khiển càng nhiều binh tướng. Những cái kia đều là Kinh Châu bách chiến lao binh. Đương nhiên, đây là Tần Hiểu trong lòng bài danh. Mà tại nhiều đem tâm bên trong, chính thức khó khăn địa phương là tại tòa này Tương Dương thành. Chỉ cần Tần Hiểu hiện thân, Tương Dương thành đem về kinh lịch xưa nay chưa từng có vây công. Tất cả Kinh Châu quân đội đều sẽ điên cuồng đem Tương Dương thành vây quanh, cho dù sẽ để phía sau lưng của mình bại lộ tại Bắc Cảnh đại quân trước mặt, bọn hắn cũng nhất định sẽ tới tiến hành bắt vương sách lược. Đây là Mạc Ngọc Kỳ Lân không có cách nào ngăn cản, cũng là Tần Hiểu không có ý định để cho nàng ngăn cản sự tình. Từ đầu đến cuối, đây chính là kế hoạch một bộ phận. Để Kinh Châu thám tử một chút đưa vào một số đi. Là, ta cũng nên ra đi vòng vòng. Một ngày này, trong thành Tương Dương xuất hiện một số người xa lạ. Một ngày này, cả người khoác màu tuyết trắng áo khoác anh tuấn thanh niên tại Bạch Nguyệt Long Mã phía trên hành tẩu ở phố xá sầm uất ở giữa. Mọi người lần thứ nhất biết được, Bắc Cảnh Thế Tử, cái kia bị nói thành ba đầu sáu tay, mặt mũi hung dữ khát máu tu la, lại còn chỉ là như vậy một tên thiếu niên lang quân. Kinh Châu đại doanh đạt được Tần Hiểu xuất hiện tin tức. Mạc Ngọc Kỳ Lân trực tiếp đạt được, nàng rất muốn đem tin tức này giấu giếm, nàng có thể làm được, nhưng không được. Đây là chủ công giao cho nàng nhiệm vụ. Đem vật này giao cho Cố Diệp. Cố Diệp thứ hai thời gian đạt được tin tức, nhất thời tại phủ đệ của mình bên trong bạo phát ra kinh người tiếng cười. Ha 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 ha. Không hổ là ta Tử Lương a, nhanh như vậy đã tìm được Tần Hiểu hạ lạc, Tương Dương thành, lại chính là tại Tương Dương thành à? Ha 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 ha. Truyền ta mệnh lệnh, để Chu gia điều động 10 vạn Chu Bóc Kỵ, phối hợp Hàn Sơn thành điều khiển 40 vạn đại quân vây công Tương Dương thành, đem Tần Hiểu mang cho ta tới. Chọn vẹn 50 vạn đại quân trong khoảnh khắc bắt đầu vận hành. Tần Hiểu đứng tại Tương Dương thành trên tường thành quan sát nơi xa cảnh sắc, tiện tay bưng lên một bên người hầu chỉnh lên trà nóng uống một hơi cạn sạch.
Hô,
nồng đậm bạch vụ từ trong miệng phun ra mà ra, khóe miệng của hắn câu lên một tia cười lạnh. 50 vạn đại quân nha, à, xem ra ta sức hấp dẫn ngược lại cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy à. 50 vạn đại quân, trong đó còn bao hàm một tên thần võ cảnh. Đây là Mạc Ngọc Kỳ Lân đưa tới tình báo. Đổi thành phản phái điểm số, ít nhất cũng là 150 vạn. Lại thêm một số bù bạc, không sai biệt lắm cũng có thể có 160-70 vạn dáng vẻ. Thắng được trận này, lại thêm cổ hủ cùng biên tả tông bên kia, 1.000 vạn điểm số, là đủ. Không sai biệt lắm, sẽ thêm ra mấy chục vạn, không, hơn 100 vạn số lượng đi, đã như vậy, vậy liền một chút sớm tiêu phí một chút. Vào chỗ mở ra hệ thống rút thưởng. Tần Hiểu trong đầu nổi lên cái kia quen thuộc êm tai thanh âm. Xin hỏi, cần tiêu hao bao nhiêu phản phái điểm số tiến hành rút thưởng? 10 vạn điểm, rút 10 lần. Cự vòng quay lớn đột nhiên hiện ra. Rơi chỉ có hắn một người có thể thấy được địa phương. Nương theo lấy lần thứ nhất xoay tròn, Tần Hiểu trong đầu liên tục vang lên 10 lần tiếng vang. Chúc mừng ký chủ, tại lần này 10 vạn điểm số cấp rút thưởng bên trong, thu hoạch được Quỷ Kiếm quân đoàn 5 vạn người. Xem ra vận khí của hắn quả nhiên sẽ không quá kém, không phải sao, trực tiếp tới một cái khởi đầu tốt đẹp. Chương 132, không nói gì từ thứ Quỷ Kiếm quân đoàn số lượng 5 vạn thủ lĩnh, Thiên Võ cảnh cửu trọng kiếm quỷ quân trận, Quỷ Thần chi trận ngũ hình năm hiểu, thủ thành chiến, binh chủng đối chiến, đấu võ chiến trang bị, quỷ kiếm, quỷ văn, quỷ phụ thân giáp đặc tính, trong chiến đấu có thể triệu hoán quỷ thần trợ trận, 5 vạn quân lực, mỗi 1 vạn người có thể triệu hoán một tên quỷ thần, thứ nhất, La Sát quỷ, thứ hai, Tham Ăn quỷ, thứ ba, Bạo Ngược quỷ, thứ tư, Tu La quỷ, thứ năm, Minh Diễm quỷ, quân đoàn số lượng càng ít, quỷ thần thực lực càng mạnh, quân đoàn số lượng giảm xuống đến 5 người lúc, 5 tên quỷ thần đem sẽ tăng lên đến thần võ cảnh cửu trọng. Rất mạnh, cũng rất đặc biệt quân đoàn. Tần Hiểu xem hết giới thiệu, lại là nhíu mày. Quân đoàn nhân số càng ít, chiến đấu lực thì càng mạnh, loại này thiết lập, quả thực khiến người ta khó chịu a, cái này là muốn cho quỷ này kiếm quân đoàn đi chịu chết đến chỉ còn lại có 5 người sao? Nếu như Tần Hiểu thật là máu lạnh vô tình, vậy hắn nhất định sẽ làm như vậy. Có thể tại 10 vạn cấp bậc rút thưởng bên trong, trực tiếp thu hoạch được 5 tên thần võ cảnh cựu trọng chiến đấu lực, đồng thời cho dù hắn làm như vậy, quân đoàn cũng y nguyên có thể bảo trì tuyệt đối trung thành. Nhưng hắn không muốn, vì một chút chiến đấu lực, để trung thành mình người tùy ý đi chết, loại sự tình này, hắn sẽ không đi làm. Hệ thống đem bọn hắn đưa lên tại Tương Dương thành nội thành. Tương Dương thành nội thành rất lớn, dung nạp chỉ là 5 vạn người căn bản không nói chơi. Thuận tiện đưa lên 5 vạn người 1 tháng vật tư. Tần Hiểu hệ thống trong ba lô còn có rất nhiều vật tư không có sử dụng. Chỉ là 5 vạn người 1 tháng vật tư, tại hắn bây giờ có được đồ vật bên trong, chỉ có thể nói là một góc băng sơn. Đợi chút nữa tướng lĩnh thì sẽ đến gặp ta đi, xem trước một chút còn lại chính là cái gì. Hết thể 10 lần rút thưởng, đệ nhất cái cứ như vậy khiến người ta cảm thấy vui mừng, Tần Hiểu 10 phần mong đợi còn lại 9 lần có thể rút đến cái gì. Chúc mừng ký chủ, còn sót lại 9 lần rút thưởng phân biệt thu hoạch được pháp bảo Linh Quang Luân Đan Dược Đoán Thể Đan Pháp Thuật Tiên Thần Đổi Pháp Bảo Lôi Quang Cung 1000 Khung Hỏa Lôi Nỏ. Thiên đạo cảnh cựu trọng văn thần thần thoại bản không nói gì từ thứ. Tần Hiểu rất hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Người nào? Từ thứ. Tần Hiểu kinh ngạc không phải xuất hiện hắn, mà chính là hắn vì sao lại tại 10 vạn điểm số rút thưởng bên trong xuất hiện. Hệ thống, ngươi có phải hay không phán định sai, từ thứ chỉ là thiên đạo cảnh. Hệ thống không có phạm sai lầm, thần thoại bản từ thứ trời sinh tàn huyết, không cách nào ngôn ngữ, cần có ngoại lực can thiệp khôi phục hắn lời nói mới có thể vì ngươi sử dụng. Ý của ngươi là thần thoại bản từ thứ không thể nói chuyện? Tần Hiểu lông mày nhíu lại, liên tưởng tới kiếp trước hiểu biết đến từ thứ tiến tào doanh không nói một lời, còn có thân tại tào doanh tâm tại hắn những thứ này, hắn thành tào tháo rồi. Không không không, từ thứ là trung thành với hắn, nhưng bởi vì là hệ thống triệu hắn đi ra có chỗ tàn huyết, mới có thể tại 10 vạn điểm số cấp bậc bên trong trực tiếp đem hắn triệu hắn đi ra. Không nói gì, cũng là bởi vì hắn tại tào trong doanh trại không hiến một kế, cho nên mới sẽ có dạng này dương hào đi. Ngoại lực trợ giúp, khôi phục thanh âm, không biết Hoa Đà lão tiên sinh có thể làm được hay không. Tần Hiểu hai mắt tỏa sáng. Nếu như Hoa Đà có thể giúp Từ Thứ khôi phục thanh âm, dựa theo hệ thống thuyết pháp, Từ Thứ rất có thể trực tiếp đột phá đến thần đạo cảnh. Cứ như vậy, bên cạnh hắn thì có chọn vẹn hai tên thần đạo cảnh lưu sĩ a, mà lại Từ Thứ mưu lược tuyệt đối sẽ không so cổ hủ nhỏ yếu. Tam quốc bên trong, như hắn không có bởi vì mâu thân mà đi hướng tào doanh, về sau lại bởi vì tự tôn nghiêm của ta không có lưu tại Lưu Bị bên người, nói không chừng Tam quốc lịch sử đem về sửa chữa. Nhưng mặc kệ như thế nào, Từ Thứ đã đi tới bên cạnh hắn, cái kia ngay ở chỗ này, hết thành thiên hạ nhất thống chí nguyện đi. Nương theo lấy thời gian chuyển rời, một tên huyền giáp quân xuất hiện tại Tần Hiểu bên người quỳ một chân trên đất, trong mắt nói ra, khởi bẩm chủ công, kiếm quỷ tướng quân, còn có một tên sẽ không nói chuyện du hiệp cầu kiến. Kiếm quỷ dĩ nhiên chính là kiếm quỷ, mà cái kia du hiệp chính là Tần Hiểu tâm tâm niệm niệm Từ Thứ, ai nhanh để bọn hắn tới.
Đúng.
Không bao lâu sau công phu, một cao một thấp hai cái thân ảnh xuất hiện tại Tần Hiểu trước mặt. Hai người trông thấy Tần Hiểu một khắc này lập tức quỳ một chân trên đất, lại cũng chỉ có một thanh âm của người truyền đến. Tham kiến chủ công. Từ Thứ không nói gì, chỉ là yên lặng thả xuống rủ xuống mí mắt. Nhanh nhanh lên, ha ha, các người rốt cuộc đã đến. Tần Hiểu hai tay phân biệt bắt lấy hai cánh tay của người đem bọn hắn đỡ lên. Nhìn thoáng qua cái kia khoảng chừng cao hơn 2 mét kiếm quỷ, cùng toàn thân tản ra nhàn nhạt quỷ khí chiến giáp, Tần Hiểu một trận xấu hổ. Nếu như không phải biết lai lịch của hắn, gia hỏa này bộ dáng, còn thật sự rất như là theo địa phủ bên trong bỏ ra tới lấy mạng lệ quỷ a, đến mức Từ Thứ. Hắn là một bộ thanh niên bộ dáng, tuổi tác nhìn qua so Tần Hiểu lớn tuổi không ít. mặc lấy một thân hiệp khách hóa trang, bên hông đeo kiếm cũng không phải là trang sức. Miệng không thể nói, nhưng ánh mắt kiên nghị, tản ra ánh sáng tự tin. Thứ Nguyên Trực, người rốt cuộc đã đến. Từ Thứ chắp tay đồng dạng lộ ra nụ cười. Phân phó, hôm nay muốn xếp đặt tiệc rượu, cho kiếm quỷ tướng quân cùng Nguyên Trực bày tiệc mời khách. Huyền Giáp Quân yên lặng đi xuống, chỉ để lại ba người ở đây. Tần Hiểu mang theo Từ Thứ đầu tiên là cùng kiếm quỷ đi nhìn thoáng qua quỷ kiếm quân đoàn. Còn tốt, hình dạng của bọn hắn cũng không có kiếm quỷ dọa người như vậy, chỉ là một thân hắc giáp, mỗi người đều có một cánh tay theo giáp trung trần trụi lộ ra, phía trên tồn tại bao trùm cả cái cánh tay hình xăm, đó chính là quỷ thần. Nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày nữa có một trận đánh ác liệt, để bọn hắn biết sự lợi hại của các ngươi. Tần Hiểu vô vô kiếm quỷ bả vai, to lớn hán tử lập tức kích động ngỡ ngực. Tất sẽ không cô phụ chủ công tín nhiệm, hắn cũng chỉ là dài đến dọa người mà thôi, không chậm trễ hắn trung thành. Đợi đến kiếm quỷ tiến đến luyện binh thời điểm, Tần Hiểu đem chú ý lực toàn đều đặt ở Từ Thứ trên thân. Nguyên Trực, ngươi có thể muốn mở miệng nói chuyện. Từ Thứ sửng sốt một chút, không biết nên trả lời thế nào. Muốn, làm sao không muốn? Hắn trời sinh tàn quyết, không cách nào đột phá đến thần đạo chi cảnh chính là nhất đại việc đáng tiếc. Hắn tự nhận là tại văn thần một đạo phía trên tuyệt không thua gì bất luận kẻ nào, chỉ là cái này tàn quyết, để hắn không thể cùng người khác so sánh thôi. May là dạng này, hắn cũng đi tới thiên võ cảnh cực hạn, có thể thấy được hắn nỗ lực. Tần Hiểu cười thần bí, vỗ vô bờ vai của hắn, trước mắt nổi lên Từ Thứ tin tức. Thần thoại bản không nói gì Từ Thứ cảnh giới thiên đạo cảnh cửu trọng, nửa bước thần đạo. Trung thành tuyệt đối, trung thành đi theo ta. Từ Thứ nhìn lấy Tần Hiểu bóng lưng chẳng biết tại sao, tổng cảm giác nhân sinh của mình muốn tại hôm nay phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hai người một trước một sau đi vào quân doanh. Nơi này bọn nhìn đến Tần Hiểu một khắc này hào hào kích động không thôi. Bọn hắn ồn ào âm thanh cũng hấp dẫn ngay tại ý trong trướng tên kia tóc trắng lao giả chú ý chủ công tới, mau mời ngồi, Đồ Nhi, đi cho chủ công dâng lên rượu trà. Thần y Địa Hoa Đà, hắn y quán ngay tại cái này quân doanh bên ngoài bộ vị trí. Không chỉ có thể vì các binh lính xem bệnh, càng làm miễn phí cho cái này trong thành Tương Dương sở hữu bách tính xem bệnh. Có thể nói, Bắc Cảnh quân đánh giá thái độ có rất lớn một phần là bị Hoa Đà vãn hồi. Chương 133, ba cái khen thưởng Tần Hiểu đem Từ Thứ sự tình cùng Hoa Đà sau khi nói qua. Hoa Đà hơi suy tư một lát, nhẹ gật đầu. Chủ công, có thể trị, bất quá cần hao phí một chút thời gian. Không nổi, kể từ hôm nay, ta liền đem Từ Thứ giao cho Hoa lão tiên sinh ngài, cái gì thời điểm để hắn có thể nói ra lời nói, cái gì thời điểm lại để cho hắn trở về. Tần Hiểu lời vừa nói ra, Từ Thứ nhất thời có chút nóng nảy. Hắn đi đến Tần Hiểu trước mặt quỳ một chân trên đất, dùng đạo pháp trên mặt đất viết xuống một hàng chữ viết. Bây giờ là Bắc Cảnh lúc mấu chốt, chính là chủ công dùng người này, ta miệng mặc dù không thể nói, nhưng cũng có thể trợ giúp chủ công. Ta nói qua, không đổi. Tần Hiểu đem Từ Thứ đỡ lên. Ngươi có thể bù đắp trời sinh tàn quyết, mới thật sự là có thể lấy làm việc cho ta. Một bên Hoa Đà thấy thế sờ lên tròm râu của mình, cười ha hả mở miệng nói ra, chủ công, còn có vị này Từ công tử không cần lo lắng, lao đầu ta nói cần thời gian nhất định, cũng bất quá 10 ngày tả hữu mà thôi, sau 10 ngày, nhất định có thể bù đắp vị này công tử trời sinh tàn quyết. 10 ngày. Chỉ là 10 ngày, để Từ Thứ tâm để xuống. Hắn còn tưởng rằng phải dùng phía trên 3 năm 5 năm. Nếu là như vậy, nội tâm của hắn dần dần hòa nhiệt, lại nhìn về phía Tần Hiểu, thật sâu cúi đầu. Dùng đạo pháp trong không khí viết xuống nhất đoạn mới văn tự. Đa tạ, chủ công. Tần Hiểu đem Từ Thứ lưu tại quân doanh. Một mặt là để Hoa Đà vì hắn trị liệu, một phương diện khác cũng là hiểu rõ bây giờ Bắc Cảnh quân đội thực lực. Tần Hiểu cho hắn một quân sư thân phận, mặc dù không kịp cổ hủ, nhưng cũng là toàn bộ Bắc Cảnh trong quân thứ 2 tên lưu sĩ. Trọng vệ binh cùng bị kiếm quân vụ đều giao cho hắn đến quản lý. Như thế trách nhiệm, để Từ Thứ cảm động đến rơi nước mắt. Tần Hiểu rời đi quân doanh về sau không hề rời đi trở về, mà chính là cưỡi Bạch Nguyệt Long Mã, tại trong thành lại dạo qua một vòng. Trên đường phố phổ thông bình dân nhìn đến hắn đều là mười phần hiếu kỳ, bọn hắn rất muốn biết Tần Hiểu đến cùng là cái gì hạ người vật. Tần Hiểu đối với bọn hắn nhìn chăm chú cũng không chút nào để ý, hắn muốn đi tiêu khiển một ít thời gian. Trong thành Tương Dương có một tòa tên là Thính Vũ Tơ Lụa địa phương. Chỗ đó nghe nói có trong thành Tương Dương tốt nhất vũ nữ. Tần Hiểu muốn đi chính là chỗ này. Thính Vũ Tơ Lụa lão bản tại biết Bắc Cảnh thế tử đến, lập tức an bài bên trong tốt nhất vũ nữ đến đây lý nghệ. Một cái kia cái ngày bình thường tuyên bố bán nghệ không bán thân các nữ nhân, lúc này ngược lại là mặc lấy có thể nhất dẫn dụ nam nhân y phục, lấy lớn nhất vũ mị bộ dáng, muốn cùng Tần Hiểu cùng chung đêm xuân. Chỉ tiếc, Tần Hiểu đi tới nơi này, có thể không phải là vì những nữ nhân này. Uống chút rượu, Tần Hiểu ánh mắt rơi ở trước mắt đất trống. Ở nơi đó, có chỉ có hắn một người có thể nhìn thấy hệ thống màn sáng. Màn sáng phía trên là hôm nay tiến hành một lần kia 10 liên rút phần thưởng cái khác 8 thứ gì. Tại kỹ càng quan sát mỗi một cái khen thưởng giới thiệu về sau, Tần Hiểu trước mặt chỉ còn lại có 3 cái để hắn so sánh cảm thấy hứng thú. Đan dược đoán thể đan pháp thuật tiên thần đổi 1000 khung hỏa lôi nọ cái này ba loại bên trong, cái thứ ba hỏa lôi nọ so với hiện tại Bắc Cảnh quân phục chuẩn bị tên nọ muốn hơn một chút huyền huyễn sát thái. Theo cái này nọ bên trong bắn ra tên nọ có thể ra chỉ hỏa diễm cùng lôi đỉnh, cũng hoặc là hai loại cùng nhau ra chỉ, uy lực to lớn tăng lên. Dựa theo giới thiệu tới nói, 1000 khung hỏa lôi nọ cùng nhau sạc kích, có thể tại ba lượt bên trong đem một cái ngọn núi lật tung. Nếu như chỉ là nếu như vậy, đối Tần Hiểu sức hấp dẫn chưa đủ lớn. Trọng yếu nhất chính là, cái này hỏa lôi nọ là khinh nổ, cũng chính là có thể bị khinh kỵ binh trang bị tên nọ sẽ không để cho chiến mã tốc độ giảm xuống. Dạng này, nó giá trị lợi dụng thì cao hơn nhiều lắm. Ảo tưởng nghĩ một hồi, nếu như Thiên Sách Lang kỵ 10 vạn người đều trang bị hỏa lôi nỏ, thiếu quyết tính quyết định chiến lược bọn hắn, tại gặp phải cường đại quân đoàn tình huống dưới, cũng tuyệt đối có thể chống lại, có thể xương đưa than khi có tuyết. Bất quá đối với Đại Tuyết Long Kỵ tới nói ngược lại là không có tác dụng gì, thần tí nỗ lực lượng muốn càng tại cái này hỏa lôi nỏ phía trên. Trừ cái đó ra, nó còn có một cái để Tần Hiểu để ý điểm. Hỏa lôi nỏ có thể từ huyền thiết các phục khắc, không sai, huyền thiết các có thể phục khắc loại này nỏ. Như vậy, đại quy mô trang bị đến Bắc Cảnh trong quân, có thể cũng không phải là mộng a, đáng tiếc chung quanh đây không có huyền thiết các. Tần Hiểu đem này 1000 khung hỏa lôi nỏ đưa lên đến quân doanh thương khố bên trong, để Huyền Giáp quân đem bên trong 300 khung vận chuyển đến khoảng cách Tương Dương thành hơi gần hàm cơ quan. Chỗ đó có một tòa huyền thiết các tồn tại, để thợ thủ công nhóm tiến hành phục khắc, chỉ chờ đại quân trở lại hàm cơ quan, liền muốn đại quy mô trang bị. Sắp xếp xong xuôi hỏa lôi nỏ, Tần Hiểu chú ý lực liền đặt ở mặt khác hai cái khen thưởng phía trên. Đan dược đoán thể đan pháp thuật tiên thần đổi đoán thể đan tên như ý nghĩa, là dùng đến để thăng thể chất đan dược. Hắn chỗ đặc biệt cùng hỏa lôi nỏ cùng loại có thể giao cho thầy thuốc phục khắc, cho nên đối với nó xử lý, liền cũng là giao cho Hoa Đà lão tiên sinh. Cái này 10 lần khen thưởng bên trong ngoại trừ quân đoàn cùng từ thứ bên ngoài, tại Tần Hiểu trong mắt chân quý nhất khen thưởng chính là cái này pháp thuật. Pháp thuật tiên thần đổi, thu hoạch được pháp thuật về sau có thể tại võ giả hoặc đạo giả trên cơ sở thu hoạch được một loại khác lực lượng, đồng thời có thể đem thể nội lực lượng tùy ý tiến hành chuyển đổi thành pháp lực hoặc là khí lực. Võ đạo song tu nha. Tần Hiểu trong mắt lóe lên một vẻ vẻ hứng phấn. Nói thật, mỗi lần nhìn đến Chiêm Tinh đại pháp sư còn có cổ hủ bọn hắn sử dụng các loại pháp thuật thời điểm, muốn nói Tần Hiểu không muốn học đó là không có khả năng. Đây chính là pháp thuật a, so với võ giả càng thêm huyền huyễn. Đáng tiếc, hắn đi là võ giả lộ tuyến, trên đời này không ai có thể đồng thời tu luyện võ đạo và pháp nói. Hai người hoàn toàn không có cách nào dung hợp lại cùng nhau, tựa như là như nước với lửa. Người bình thường lựa chọn một con đường, đó chính là muốn đi đến đen, tuyệt đối không cách nào sửa đổi. Nhưng bây giờ, cái này tên là tiên thần đổi pháp thuật xuất hiện, để Tần Hiểu thấy được hy vọng. Không, đã hệ thống dám như thế giới thiệu, vậy liền nhất định có thể thành. Tần Hiểu uống sạch rượu trong ly, đem cái này tiên thần đổi lấy ra. Vô hình quang hoa dung nhập trong cơ thể của hắn. Tần Hiểu chỉ cảm thấy trong thân thể lực lượng tựa hồ xuất hiện một số đặc biệt cải biến. Trở nên hoảng hốt ở giữa, trong đầu của hắn xuất hiện cái này pháp thuật là ấn. Tiên thần đổi. Thi triển pháp thuật, võ giả khí lực trong nháy mắt trôi chạy chuyển hóa làm pháp lực, đồng thời không có bất kỳ cái gì tiêu hao. Mà Tần Hiểu cường độ thân thể lại cũng không có biến hóa. Nói cách khác, hắn hiện tại là có được võ giả thân thể pháp sư. Có ý tứ. Tần Hiểu nhếch miệng lên, tâm tình đó là tương đương vui vẻ. Những cái này vũ nữ còn tưởng rằng là chính mình khoe khoang đạt được Tần Hiểu thưởng thức, cả đám đều biến đến càng thêm chủ động. Mà tại ở trong đó, một cái mang mạng che mặt, quần áo hở hang nữ nhân ở trước mặt tất cả mọi người, trực tiếp đi tới ngồi chồm hổm tại Tần Hiểu trước mặt. "Công tử, ngài tiểu không có, ta cho ngài đồ đầy." Tần Hiểu hồi thân lại, nhìn lấy nữ nhân trước mắt, hơi nhíu mày. Xem ra hắn hôm nay là muốn có thu hoạch. Đặt chén rượu xuống, nữ nhân bưng rượu lên ấm hướng về trong chén đổ tới. Tại những cái kia ánh mắt ghen tị bên trong, túi đầu nữ nhân dưới khăn che mặt biểu lộ lại tràn đầy sát ý bạo quân. "Đi chết đi." Ngay sau đó, tại Tần Hiểu trong dự liệu, nữ nhân rút ra đỉnh đầu một thanh trẻ thành lưỡi dao sắc bén cây châm đâm vào Tần Hiểu trước ngực. Mà nữ nhân khí tức cũng hoàn toàn bạo lộ ra. Thiên võ cảnh lục trọng, nàng là thích khách. Chương 134, Hàn Sơn thành bên ngoài, cổ hủ động tác rất băng, đó là cổ tay bị bẻ gãy phát ra thanh âm. Thì tại giữa không trung, Tần Hiểu cầm nữ nhân cái kia đâm tới tay. "Để ta đoán một chút, ngươi là cái chỗ kia thích khách đâu, Kinh Châu người? Vẫn là cô Lãnh Ngọc cái kia gái điếm, hoặc là nói, Nam Hải Tiên Sơn?" Tần Hiểu nhìn lấy nữ nhân ánh mắt khinh thường, nhẹ gật đầu. "Hả? Xem ra đều không phải là, nói một chút đi, ngươi đến từ chỗ nào? Ta giết quá nhiều người, không nhớ được cùng ai có thù." Hỗn đản. Tay của nữ nhân cánh tay bị Tần Hiểu bẻ gãy, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định, từ bên hông quất ra một thanh mảnh khảnh ẩn tàng nhuyễn kiếm chém về phía đỉnh đầu của hắn. Tần Hiểu khinh miệt liếc qua, một tầng màng ánh sáng vô hình đem cái này nhuyễn kiếm ngăn trở. "Có pháp sư sao? Đáng chết, giết cái này bạo quân. Các ngươi đều đang chờ cái gì?" Nữ nhân lời nói, không có trả lời. "Xem ra ngươi bị lợi dụng a." Tần Hiểu cười ha hả đứng người lên, thuận tiện cũng đem nữ nhân nhấc lên. "Nếu như ngươi dự định nói lời, ngươi hẳn phải biết, có pháp sư có thể tìm kiếm trí nhớ." "Tần Hiểu, ngươi chết không yên lành. Ta coi như hạ 18 tầng địa ngục, cũng nhất định sẽ nguyền rủa ngươi. Chúng ta Nho gia người tranh tranh thiết quốc, là ngươi không giết xong." "Nho gia?" Theo Tôn Thánh Sơn sau khi trở về, Tần Hiểu còn tưởng rằng Nho gia người đều chết sạch. Hắn lần này tới nơi này, chính là vì dẫn dụ một số thám tử đến đây ám sát, thuận tiện thử một chút mới lấy được lực lượng. Nguyên lai tưởng rằng lại là Thiên Kinh thành hoặc là Kinh Châu người, không nghĩ tới lại là Nho gia. Nữ nhân này đang nói láo sao? Nếu như cổ hủ ở đây, cần phải rất nhanh liền có thể biết. Đáng tiếc hắn không tại, Tần Hiểu cũng không có ý định cùng nàng nói nhảm quá nhiều. Thiện tay đem giống như là cũ nát khăn lau một dạng ném đến một bên, lạnh giọng nói ra, nốt vào thủy lao, chờ Văn Hòa trở về đang từ từ khảo tra. "Tần Hiểu, người chết không yên lành." Thanh âm từ từ đi xa, cái này Thính Vũ Tơ Lụa lao bản lúc này mới run run rẩy rẩy quỳ gối Tần Hiểu trước mặt. "Điện hạ, nàng là trong khoảng thời gian này mới ra nhập vào, ta tuyệt đối không biết rõ tình hình a." Tần Hiểu lộ ra ôn hòa mỉm cười. "Không có việc gì, có biết không tình không phải ngươi đến quyết định, là ta." Tiếng nói vừa ra, Tần Hiểu đã rời khỏi nơi này. Mà tại hắn sau khi đi một khắc này, trên trăm tên huyền giáp quân theo trong bóng tối đi ra, đem nơi này bao bọc vây quanh. Chính như Tần Hiểu nói như vậy, có biết không tình không ở chỗ lao bản kia, mà ở chỗ hắn người tra được cái gì. Tần Hiểu có thể dễ dàng tha thứ thám tử nhìn đến hắn tồn tại. Nhưng đã hiện tại tin tức đã truyền ra ngoài, ngoại lai đám thám tử cũng liền đã mất đi tác dụng của bọn họ. Chờ mình lên ngựa, Tần Hiểu mời xinh đẹp lưu lại một câu: "Đem trong thành thám tử xử lý sạch sẽ, nếu có phiền phức người, liền đi tìm Tây Môn Suy Tuyết giải quyết, hắn thì ở phía trên." Tương Dương thành chỗ cao nhất, Tây Môn Suy Tuyết hai lỗ tai khẽ nhúc đích, hắn nghe được Tần Hiểu ra lệnh, ánh mắt đảo qua bên kia, liền lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, tu hành kiếm ý lúc ban đêm, trong thành Tương Dương nương theo lấy ngăn cách chỗ có tin tức màn ánh sáng triển khai, một trận đỏ như máu đồ sắt liền triển khai như vậy. Chuyện kẻ đầu têu Tần Hiểu đã tiến nhập mộng đẹp của hắn. Ngày kế tiếp, Tần Hiểu mở mắt một khắc này liền đem ánh mắt nhìn về phía bàn. Bàn phía trên, đại biểu cổ hủ cái kia cái gương phía trên, một tòa nguy nga cự đại thành trì hiển nhiên có thể thấy được. Trên tường thành treo Hàn Sơn thành ba chữ to. Hôm nay, tuyết bay, tuyết rơi, cổ hủ dường như tâm hữu linh tê đồng dạng hướng về Tần Hiểu phương hướng, nhìn lại, hắn thật sâu thở dài, dường như Chu Hiểu giờ phút này đang có lấy một đôi ánh mắt nhìn chằm chằm động tác của hắn. Tối nay cực kỳ tu chỉnh, ngày mai khai chiến. Đại quân tấn công Hàn Sơn thành thời gian đã xác định. Cổ Hủ không có thừa dịp cảnh ban đêm đối Hàn Sơn thành động thủ, bởi vì vậy là không có ý nghĩa như kế. Hàn Sơn thành là chân chính Kinh Châu trước mắt mà nói ngoại trừ Hán Vương Cố Diệp chỗ Châu thành bên ngoài trọng yếu nhất thành trì. Nơi này thủ tướng tên là Lưu Tư Ân, chính là một tên thần võ cảnh tướng lĩnh. Tuy nhiên chỉ có thần võ cảnh tam trọng tả hữu thực lực, nhưng lại có chí tướng xưng hô. Hắn tại Hàn Sơn thành bố trí đại lượng pháp thuật, cho dù là tại ban đêm, Hàn Sơn thành bên ngoài 1000m khoảng cách đều bị chiếu giống như ban ngày. Đánh lén không tồn tại. Hàn Sơn thành càng là sớm đóng chặt cổng thành. Trong thành ngoại trừ đã sớm xếp vào đi qua Hắc Băng Đài thành bên ngoại, lại nghị xếp tiến vào người có thể nói là khó như lên trời. Đây là cổ hủ lần thứ nhất gặp phải này chủng loại hình đối thủ. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, rất thích hợp hắn. Đã đánh lén không được, vậy liền bắt đầu dùng một số đặc biệt phương án. Hàn Sơn thành nguyên bản thủ tướng thê tử nhi nữ đều trong lòng bàn tay của hắn. Lưu Tư Ân tuy có trí dũng, lại không có nghĩa là hắn thủ hạ người đồng dạng trung thành. Đi liên lạc một chút, bắt đầu đi. Một tên huyền giáp quân biến mất ở trong bóng tối. Hàn Sơn thành bên trong, thủ tướng trong phủ, một cái trầm mặc ít nói tạp dịch để tay xuống bên trong cái chổi, yên lặng đi hướng nguyên bản thủ tướng gian phòng. Đông đông đông, cửa phòng bị gõ vang. Thủ tướng run rẩy mở cửa phòng ra, nhìn người tới về sau trong mắt tràn đầy cựu hận, nhưng vẫn là để hắn đi đến. Đại nhân, là có gì phân phó sao? Người hầu, không, nên nói, là thiết tướng kiếm sĩ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng cái này thủ tướng. Quân sư truyền đến tin tức, muốn bắt đầu hành động, ngươi biết chính mình nên làm cái gì sao? Thủ tướng thân thể lại là một trận run rẩy, khẽ cắn môi, thấp giọng nói, vị kia đại nhân, muốn ta mở ra cửa thành, thả bắc cảnh quân vào thành, chỉ có như thế mới sẽ bỏ qua ta nhi tử. Thiết tướng kiếm sĩ nhẹ gật đầu, đúng là như thế, đợi đến cái kia để ngươi mở ra cửa thành thời điểm, ta sẽ đến đang thông chi ngươi. Nói xong, hắn đứng dậy muốn đi. Chờ một chút, ta có thể hay không gặp một lần ta nhi tử? Sự tình kết thúc về sau, chúng ta sẽ đưa ngươi gặp hắn. Cửa phòng đóng lại, thủ tướng nắm chặt nắm đấm, một bàn tay lật ngược cái bàn. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Trong giọng nói của hắn tràn đầy phẫn nộ, lại là vô năng phẫn nộ. Cổ hủ đoạn đường này quân đoàn khua chuông gõ mỏ bắt đầu chuẩn bị. Trong quân quân chủ làm trước khi chiến đấu đồ ăn. Các binh lính sĩ khí tại dần dần ngưng tụ. Bắc cảnh quân nhân tại trước khi chiến đấu đều sẽ hưởng thụ đến cái này một bữa mỹ vị món ngon. Cái này đã là trong quân truyền thống. Vào đêm, Hàn Sơn thành phía Bắc đại doanh, 3000 tinh nhuệ kỵ binh chuẩn bị xong. Lưu Tư Ân tự mình đến gặp cái này 3000 dạ tập binh lính. Tối nay, chúng ta muốn dẫn đầu xuất kích, đối Bắc cảnh quân độc thủ, các ngươi là vì quân tiên phong, là quân ta bên trong tinh nhuệ nhất kỵ binh, thừa dịp cảnh ban đêm, giết hắn một cái vừa đi vừa về, để Bắc cảnh người biết, thiên hạ không ngừng chỉ có bọn hắn mới nắm giữ kỵ binh. Vâng. 3000 người giống giận trầm thấp lấy. Bọn hắn tại Lưu Tư Ân nhìn soi mói xuất phát, đi đến Bắc cảnh quân đại doanh. Tại đến một chỗ tên là sông miệng khe núi đường nhỏ lúc, một tên tay cầm phất trần thân ảnh cười ha hả đứng ở giữa không trung. 3000 kỵ binh, không biết cái kia Lưu Tư Ân sẽ hay không đau lòng. Phất trần hòa xạ, bắt đầu giết hại. Bọn hắn lâm vào cổ hủ trước đó bày ra trận pháp, liền giống như là không có đường lui. Muốn trách, cũng chỉ có thể quái trong các ngươi có phản đồ. Cổ hủ ánh mắt nhìn về phía 3000 người bên trong cầm đầu tên kia tướng lĩnh, cũng nên đưa ngươi đi gặp ngươi nhi nữ. Bắc cảnh đại quân đầy khắp núi đồi xuất hiện, đó là rút đi trong giáp, cầm lấy trường cung trọng vệ binh nhóm. Chương 135, Kinh Châu quân bên trong nội gián 3000 kỵ binh bị Bắc cảnh ăn. Lưu Tư Ân cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu phẫn nộ. Hắn ngồi tại bàn cắt trước, ánh mắt như ưng. Tại hắn hai bên các tướng lĩnh nguyên một đám nộ khí trùng thiên, thế muốn đem Bắc cảnh quân ăn sống nuốt tươi. Như thế, phản phất là cùng tồn tại to lớn cự đoán. Trong quân có nội gián. Lưu Tư Ân nhẹ nhàng một câu, trong nháy mắt để trong doanh trướng bầu không khí hạ xuống băng điểm. Tướng quân, lời này cũng không thể nói lung tung a. Đúng vậy a tướng quân, như chuyến đi đối quân tâm bất lợi. Ha ha. Lưu Tư Ân khẽ cười một tiếng. Dạ tập sự tình là ta lâm thời quyết định, ban đầu người biết chuyện này chỉ có cái này trong doanh trướng chư vị, vì cái gì Bắc cảnh người sẽ biết sự kiện này? Lời vừa nói ra, phía dưới tướng lĩnh đều không nói nữa. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, Lưu Tư Ân lại đột nhiên điều động 3000 kỵ binh dạ tập Bắc cảnh đại doanh, mục đích thì không phải là vì dạ tập thành công, mà chính là thăm dò bọn hắn bên trong có tồn tại hay không nội gián. Trong doanh trướng trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, lẫn nhau tín nhiệm hạ thấp thấp nhất, nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt cũng tràn ngập nghi ngờ. Cuộc chiến này nếu là muốn đánh xuống, không tìm được nội ứng là không thắng được, chư vị có thể minh bạch. Minh bạch, minh bạch, đại tướng quân nói cực phải, nếu như một mực có nội ứng mật báo, đối chúng ta mà nói đây chính là khá bất lợi à. Có người tiếp lời, thì có người phá. Cái kia đại tướng quân là có ý gì, hiện tại đem chúng ta triệu tập tới, là có biện pháp nào phân biệt hay là nội ứng sao? Lưu Tư Ân lắc đầu. Ta dù sao cũng không thể đào mở đầu góc của các ngươi cẩn thận đi nhìn trong lòng của các ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì, cho nên, chỉ muốn các ngươi không chính mình thừa nhận ta muốn biết hay là nội ứng, trên cơ bản không có gì có thể. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi chờ đợi đoạn dưới. Có điều, ta tìm không thấy, không có nghĩa là các ngươi không được. Hắn cười thần bí, nói ra khiến người ta không rét mà run đề nghị. Các ngươi thì lưu tại nơi này, tại phân biệt ra được ai là nội ứng trước đó, tuyệt đối không có khả năng rời đi, đợi đến chính các ngươi phân biệt ra được cái kia nội ứng, lại đến lãnh binh tác chiến. Nói xong, Lưu Tư Ân không nhìn cái kia một đống tướng lĩnh ánh mắt, trực tiếp đi ra ngoài. Hô hấp lấy bên ngoài không khí lạnh như băng, Lưu Tư Ân bên người phó tướng nhỏ giọng nói ra, "Đại tướng quân, Kinh Châu bên kia đề báo, nghe nói Thác Bạt gia cấm quân ngày gần đây có hành động, theo Tùng Nguyệt Hà xuất hiện một chi Bắc Cảnh thủy quân xuôi nam chiếm cứ Tu Đức Hồ, nếu chúng ta lại thua." Lưu Tư Ân lãnh nạo ôm lấy kiếm, khinh thường một cỗ. "Vậy thì thế nào, có ta Lưu Tư Ân tại, chẳng lẽ Kinh Châu còn có thể thật hủy diệt tại cái kia một đám man tử trong tay hay sao?" Tướng quân nói đúng lắm. Lưu Tư Ân xem thường Bắc Cảnh người. Rõ ràng chính hắn tại vài thập niên trước cũng là theo Bắc Cảnh bị vứt bỏ người, bị Kinh Châu một nhà nhân gian nhặt được, vận khí rất tốt tu luyện, mới có bây giờ địa vị. Hắn hận nhất cũng là vứt bỏ hắn Bắc Cảnh người. Đối với Bắc Cảnh cái kia là hậu, băng lãnh, không có sinh cơ hết thảy, cùng Kinh Châu so sánh, đều là cực kỳ ti tiện tồn tại. Lưu Tư Ân sinh trưởng tại Kinh Châu, dẫn thân vào tại Hán Vương phủ, nhiều năm qua tại Hán Vương Cố Diệp đại lượng tài nguyên gia chỉ dưới, trở thành thần võ cảnh, khi biết Bắc Cảnh xuất hiện tần hiệu nhân vật như vậy về sau, hắn vẫn là đối với hắn duy trì chẳng thèm ngó tới. Trong mắt hắn, Bắc Cảnh cũng là một gậy man tử mà thôi. Không ra gì. Đúng rồi tướng quân, Hán Vương điện hạ truyền đến khẩu dụ, yêu cầu chúng ta từ bỏ phòng ngự, xuất lĩnh quân đội tiến về Tương Dương thành khu bắt Bắc Cảnh chi chủ Tần Hiểu, ngài nhìn. Không đi. Lưu Tư Ân khoát tay áo, bĩu môi khinh thường sừng. Đi người đã đủ nhiều, đem ta coi như hiện tại đi, cũng căn bản không được chia quân công, thà rằng như vậy, chẳng bằng lưu tại nơi này, huống chi, tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận, thì hồi âm nói cho chủ công, chúng ta cùng Bắc Cảnh quân đã đánh, thoát thân không ra. Đúng. Phòng ngự bộ đội đã xếp vào đi số a. Đúng. Chúng ta mang tới người tất cả đều thay thế Hàn Sơn thành bên trong nguyên bản tướng lĩnh, ở các nơi an bài quân đội đóng giữ, lấy trận pháp ngưng kết, làm việc khoảng cách trận ảnh hưởng lẫn nhau ngưng kết, có thể bộc phát ra lực lượng kinh người, cho dù là Bắc Cảnh Đại Tuyết Long kỵ quân tới cũng không sợ chút nào. Tốt, liền để Bắc Cảnh đám kia man tử nhìn xem chúng ta lợi hại. Tuyết phong quét. Hôm sau trời vừa sáng, Ban Tô Tử cùng Cổ Hủ nâng lên phát trận. Bắc Cảnh quân các bộ bắt đầu bọn hắn hành động. Hai vạn tên trọng giáp binh tại cửa nam cùng cửa tây hai cái phương hướng khởi xướng công kích. Trang bị trọng giáp tốc độ bọn họ tuy nhiên so với bình thường quân nhân chậm chạp, lại có thể dễ như trở bàn tay đón mưa tên cứ thế mà đi đến dưới tường thành cũng sẽ không có quá nhiều tổn thương. Lắp xong thang mây, bắt đầu leo. Huyền thiết các đặc chế thang mây chỉ cần sắp đặt, liền cần chuyên nghiệp thợ thủ công mới có thể giải trừ, muốn mạnh mẽ bài trừ càng là lại bởi vậy bại lộ đầu của mình, cung tiến thủ sớm biết thì chờ đợi ở đây. Trọng giáp binh hướng thành lâu leo, dầu nóng, đá lăn, lôi mục, mũi tên, đại lượng thủ thành khí giới không có thể phát huy ra vốn có hiệu quả. Chỉ dùng đá lăn đi nện, từ bỏ bắn tên. Lưu Tư Ân quyết định thật nhanh cải biến chiến lược. Trọng giáp sợ chấn cùng truy. Điểm này tại thiết phủ đồ trên thân có thể rất tốt thể hiện. Lưu Tư Ân rất rõ ràng điểm này, muốn bị trọng vệ binh trực tiếp công lên đi cơ hội vốn cũng không lớn, trận chiến tranh này là một trận đánh lâu dài. Nhưng Cổ Hủ có thể không có ý định cái gì cũng không làm, hắn vì một trận, thế nhưng làm mưu đồ rất lâu. Thông báo trong thành người, chuẩn bị động thủ, Cao Thuận tướng quân, Trương Bảo tướng quân, đến các ngươi xuất thủ thời gian. Vẫn đứng tại Cổ Hủ bên người hai người cùng nhau đứng dậy tiến đến chuẩn bị. Mà tại cùng lúc đó, Hàn Sơn thành bên trong, tại trong thành tướng lĩnh đại bộ phận đều bị cấm túc tại trong doanh trướng lúc, tên đia thủ tướng lại bị lưu tại trong nhà. Theo đạo lý tới nói, hắn một cái thiên võ cảnh, ngay tại lúc này là phải bị phóng tới trên chiến trường. Nhưng ai để thân phận của hắn tại Lưu Tư Ân tiến đến trước đó rất cao, lại thêm Lưu Tư Ân đối với hắn cũng không tín nhiệm, dẫn đến căn bản không có tham gia hội nghị, dứt khoát thì lưu lại một người tại trong nhà mình. Tại nhận được tin tức sau đó, hắn lập tức sinh ra hoán độc ý nghĩ. Đã ngươi không tin được ta, vậy liền để chúng ta đều ở nơi này tử tại một khối đi. Hy vọng Bắc Cảnh quân có thể nói lời giữ lời. Sau chuyện này, buông tha con của ta. Theo thời gian chuyển rời, màn đêm buông xuống. Một đội nhân mã ở trong màn đêm ghé qua. Nơi này thủ quân bị người lặng yên không phát ra hơi thở cắt cổ. Tên kia tướng lĩnh phó quan mang người đi vào mở cửa địa điểm, hiện ở trên đây gắn đặc thù cơ quan, sau đó quan thượng cổng thành, ở cửa thành Thượng Hải lưu lại một cái tiêu ký về sau, thay đổi thủ thành người áo phủ, trực tiếp rời đi. Thẳng đợi đến ngày mai công thành chỉ một thoáng lúc, Kinh Châu người nhất định sẽ vô cùng tinh tế đi. Đây chính là Bắc Cảnh cho bọn hắn tặng một trận đại lễ, có thể làm bất kỳ thân phận, cho dù là địch quân chủ soái, cũng có thể là địch nhân nội ứng. Chương 136, Bắc Cảnh quân chính nghĩa ngày thứ hai, công thành tiếp tục. Trọng vệ binh nhóm buộc phát ra so hôm qua còn muốn tốc độ nhanh hơn bắt đầu theo dưới tường thành leo lên phía trên. Phía trên thủ quân tiếp tục lặp lại ngày hôm qua động tác, muốn lấy này bức bách trọng vệ binh bây giờ thu mình. Nhưng hôm nay có chỗ khác biệt chính là, trọng vệ binh công thành phương hướng không có phát sinh cải biến, vẫn như cũng là cửa nam cùng cửa tây. Nhưng khác biệt chính là, tại trọng vệ binh bên trong, một đám thân hình cao lớn như cự nhân giống như hoàng cân lực sĩ trộn lẫn tại trong đó. Hoàng cân lực sĩ tại trọng vệ binh nghiệm hộ dưới, từng cái leo lên thành tường. 3 vạn trọng vệ binh, tại hai cái này phương hướng không ngừng tiến công. Mà bị Lưu Tư Ân chú đóng ở ngoài thành quân đội thì là theo hướng khác, đối bắc cảnh phía sau phát động đánh bất ngờ. Lại là dù ai cũng không cách nào không biết sao đối phương. Song Vương nhìn như lại muốn ở chỗ này rằng có nữa, nhưng chưa từng nghĩ, Kinh Châu quân cửa đông, nơi này phòng thủ tương đối yếu kém. Bởi vì liên tiếp 2 ngày bắc cảnh quân tấn công phương hướng đều là cửa tây cùng cửa nam, lại thêm có phía ngoài quân đội tiến hành vây công, dẫn đến Lưu Tư Ân cho rằng bắc cảnh quân không bỏ ra nổi ngoài định mức quân đội, cho nên đem cửa bắc cùng cửa đông hai cái địa phương thủ quân điều khiển một bộ phận tiến đến trợ giúp mặt khác hai cánh cửa nhà. Cái này cũng thì đưa đến một kết quả. Cao Thuận xuất lĩnh 800 hám trận doanh đi tới cửa đông. Làm trên tường thành thủ quân trông thấy phía dưới có mấy cái trăm người cầm lấy thang mây dựng tại trên tường thành leo lên phía trên lúc, nhất thời giật mình, vội vàng kém người bẩm báo, đồng thời sử dụng thủ thành khí giới như muốn đánh lui. Nhưng thủ thành khí giới đối phó binh lính bình thường còn nói được, nhưng đối phó với hám trận doanh như vậy, đặc biệt những bộ đội khác, thủ thành khí giới lực lượng cái kia chính là giảm bớt đi nhiều. Giết lên thành tường, một tên cũng không để lại. Cao Thuận một ngựa đi đầu, Cầm Thuận hướng trên tường thành leo lên. Đợi không bao lâu nhi công phu, Cao Thuận liền một thân một mình cùng cửa đông thủ quân giết ở cùng nhau. Cao Thuận hám trận doanh thực lực không thể khinh thường. Lưu Tư Ân quyết định thật nhanh, điều động một tên thiên võ cảnh phó tướng mang theo mấy ngàn tinh binh tiến đến trợ giúp. Đợi đến bọn hắn đến lúc, phía đông thành tường gần như sụp đổ. Xuất lĩnh cái này mấy ngàn binh lính chính là Lưu Tư Ân tâm phúc một trong, tên là Lý Thác. Hắn vội vàng lên tới thành tường, mấy ngàn tinh binh thêm vào, mới miễn cưỡng đã ngừng lại xu hướng suy tàn. Các hạ là người nào? Bắc cảnh Cao Thuận. Cao Thuận chiến đao xẹt qua một người cái cổ, máu tươi theo chỗ cổ hướng ra phía ngoài phun trào, vẩy vào chiến giáp phía trên, tại cái này mùa đông nắng ấm chiếu rọi xuống, lộ ra sinh ra trong suốt. Cao Thuận, hãm trận doanh sao? Tục truyền nói, các ngươi là bất tử chiến doanh, mỗi một lần bắc cảnh chiến tranh đều sẽ giết tại tuyến ngoài cùng. Thử, bằng vào ta thấy, cái gọi là không tử chiến doanh, chỉ là dùng để bổ khuyết ngươi cái này chiến doanh pháo hôi đủ nhiều thôi. Nói là như vậy, có thể Lý Thác thấy rõ ràng hãm trận doanh mỗi trên người một người tản ra loại kia tinh nhuệ trong tinh nhuệ khí tức, cùng mỗi cái địa võ cảnh thực lực lúc, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Mấy trăm tên địa võ cảnh, hắn cái này mấy ngàn người chỉ sợ chỉ là hạt cát trong sa mạc. Đáng chết, nơi này thủ tướng nói quá mức bảo thủ. Nếu như là hắn ở chỗ này thủ thành, nhất định sẽ làm cho Lưu Tư Ân sai phái tới càng nhiều binh lực. Cái này 800 người hội tụ đến cùng một chỗ, có thể phát huy ra lực lượng, chỉ sợ có thể mỏi mệt mấy vạn quân đội. 800 địa võ cảnh, bắc cảnh cái kia thế tử Tần Hiểu thật đúng là bỏ được. Nếu như ở chỗ này đem bọn hắn ăn, ngược lại là một cái công lớn. Bảy trận, giết bọn hắn. Lý Thác không do dự nữa, lúc này chỉ huy cái này mấy ngàn người thẳng hướng đã chiếm cứ một nửa thành tường hãm trận doanh. Cao Thuận bức bỏ trong tay cố kia mắt vẫn mở thi thể, 3 bước cũng làm 2 bước, lấy tốc độ cực nhanh phóng tới Lý Thác. Hai người chém giết tại một khối. Chỉ là trong nháy mắt, Lý Thác thì cảm nhận được áp lực thật lớn. Chỉ công không phòng ạ. Cao Thuận chiến đấu quá mức điên cuồng, không có bất kỳ cái gì phòng ngự, chỉ có một cách tiến công. Thậm chí nguyện ý lấy thương địch 800, tự tổn 1000 chiến lược đến lấy thương đổi thương. Hắn thì không sợ chết sao? Lý Thác không hiểu, trong lòng của hắn tại kinh lịch mười mấy lần hợp đỏ sức về sau, đã sinh ra muốn thỉnh cầu nguyện vọng suy nghĩ. Vang vào chính hắn, là tuyệt đối bắt không được cái này 800 hàm trận doanh. Chỉ là Lý Thác không biết là, giờ phút này, ngay tại cửa bắc chỗ đó, một chi 1 vạn người bộ đội dễ như trở bàn tay mở ra cổng thành, tiến vào tầng thứ 2 thành tường bên trong, đồng thời đồng dạng thông qua được tầng thứ 2 này thành tường, hoàn toàn không thấy trên tường thành thủ quân công kích, từ trước sau mới 2 bên giáp công, chỉ dùng không đến 1 phút thời gian liền đem phía bắc thành tường công hãm. Biết được chuyện này, Lưu Tư Ân phẫn nộ cùng cực. Hắn không hiểu, vì cái gì bắc cảnh quân có thể tại hắn ép sát phía dưới, còn có thể phân ra 1 vạn người đến đây tấn công cửa bắc. Càng không hiểu, vì cái gì cửa bắc sẽ như thế dễ như trở bàn tay bị đánh phá. Phải biết, sở hữu thành trì thành tường cùng cổng thành đều có trận pháp tồn tại, tùy tiện không cách nào theo phần ngoài đánh bỡ. Nếu không tùy tiện một tên cường đại võ tướng đều có thể không nhìn thành tường cổng thành, sao còn muốn bọn hắn có ý nghĩa gì? Có nội ứng. Lưu Tư Ân coi thường nội ứng số lượng, vốn cho là nội ứng chỉ tồn tại ở trước đó cái kia trong doanh trướng người nào đó. Hiện tại xem ra, không chỉ như vậy, doanh trướng bên ngoài vẫn tồn tại hắn không biết nội ứng. Sẽ là ai? Có thể làm đến chuyện này thực lực tuyệt sẽ không yếu. Nếu không phía bắc thành tường thủ vệ không có khả năng một điểm thanh âm đều không thể phát ra. Chỉ là trong mấy mắt, Lưu Tư Ân nghĩ đến người kia. Hàn Sơn Thành đã từng thủ tướng, tuyệt đối là hắn, người tới. Hắn hạ lệnh đem bắt, nhưng đến đối phương trong phủ đệ, người đã biến mất không thấy gì nữa. Mà liên tại phía bắc thành tường chỗ đó, Hàn Sơn Thành trước thủ tướng, nhìn trước mắt cười ha hả, tay cầm phất trần thanh niên đạo nhân thân ảnh không khỏi quỳ xuống. Ngài chính là, Cổ Hủ, quân sư a. Ta. Ai, giới thiệu mà nói không cần nhiều lời, mau mau xin đứng lên. Cổ Hủ túi người đè xuống trước thủ tướng bả vai đem hắn đỡ lên. Có thể dễ dàng như thế đánh hạ phía bắc thành tường, còn phải may mắn mà có trợ giúp của ngươi a. Cần phải, ta nhi tử. Bọn hắn ở đâu? Cổ Hủ nụ cười càng thêm ôn hòa mấy phần. Không đợi ta cái này cho ngươi đi gặp bọn họ. Tiếng nói vừa ra một khắc này, trước thủ tướng chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn một hồi, cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm, cả người trực tiếp quỳ trên mặt đất không ngừng run rẩy, vẹn vẹn qua không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, thì an tĩnh như vậy trở thành một cỗ thi thể. Ta nói qua, muốn dẫn ngươi đi gặp bọn họ, ta hiện tại làm được. Mấy cái tên binh lính đi lên phía trước khiêng đi thi thể, đốt đi, ném vào hải lý, để hắn cùng con của mình đoàn tụ. Đúng. Chính như Tần Hiểu chỉ yêu trung thần, tại ảnh hưởng của hắn dưới, bắc cảnh trong quân, cho dù sẽ sử dụng phản đồ, lại cũng sẽ không tiếp nhận phản đồ. sở hữu địch nhân, lợi sau khi dùng qua, chính là vứt bỏ. Cho dù dạng này sẽ cho người cảm thấy bị uội. Có thể, lịch sử luôn luôn người thắng lợi biết. Nếu như hắn không nói, lại có ai sẽ biết đâu. Không, coi như nói ra ngoài thì phải làm thế nào đây? Bắc Cảnh Quân, cuối cùng rồi sẽ nhất thống thiên hạ, bọn hắn làm hết thảy đều muốn biến thành chính nghĩa. Chương 137, Huyền Vũ đối Huyền Vũ cửa bắc phá. Cái này sao có thể? Đừng suy nghĩ nhiều, khẳng định chỉ là truyền ngôn, coi như Bắc Cảnh Quân lợi hại hơn nữa, cái kia Đại Tuyết Long kỵ không phải không tới sao, làm sao lại nhanh như vậy thì công phá? Vạn nhất nếu là tới đây. Trong thành Kinh Châu quân đội xuất hiện cửa bắc bị công phá truyền ngôn. Thân là chủ tướng Lưu Tư Ân tự nhiên biết điểm ấy. Hắn hiểu được, không thể để cho loại này lo nghĩ cảm giác trong quân đội lan tràn, nhưng nếu là cưỡng ép ngăn cản, sẽ chỉ làm người ở trong lòng càng thêm miên man bất định. Cho nên, hắn đẩy ra dê thế tội. Trên giáo trường, Lưu Tư Ân trước mặt quỳ mấy tên tướng lĩnh. Cái kia là trước kia cùng hắn tại cùng một trong doanh chứng người. Ta biết, các ngươi đều rất ngạc nhiên bây giờ cửa bắc tình huống, ta rất phụ trách nói cho các ngươi biết, cửa bắc quả thật bị Bắc Cảnh Quân chiếm cứ. Lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao. Còn không chờ bọn họ thảo luận, Lưu Tư Ân liền tiếp theo nói bổ sung, nhưng cửa bắc công phá không phải là bởi vì ta Kinh Châu tướng sĩ không được, mà chính là ra phản đồ, cũng là bởi vì phản đồ cho Bắc Cảnh man tử nhóm mở cửa, cái này mới đưa đến cửa bắc luân hãm. Lưu Tư Ân rút ra một cây đại đao, trước mặt của mọi người vung xuống dưới. Bọn hắn chính là phản đồ. Hết thảy 6 tên tướng lĩnh, thực lực đều tại thiên võ cảnh đạt tới địa võ cảnh tả hữu, đối với chiến cục mà nói cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Bọn hắn muốn giải thích, có thể trong miệng đầu lưỡi đã sớm trước khi tới liền bị sinh sinh rút ra. Ẩn nút trong bóng tối các pháp sư cũng thi triển pháp thuật, khống chế thân thể của bọn hắn không nhúc nhích được. Xoát, lại là một đao rơi xuống, lại là một cái đầu người rơi xuống đất. Kinh Châu các tướng sĩ tâm dần dần an ổn, nhìn lấy cái kia trên bàn còn thừa lại 4 người trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Ô, ô, 4 cái tướng lĩnh cho chặt đứt gân tay, gân chân, Lưu Tư Ân càng là trực tiếp phế bỏ bọn hắn một thân tu vi. Nhìn phía dưới các binh lính dần dần quần tình xúc động, hắn muốn hiệu quả đã làm được. Bọn hắn 6 người là phản bội chủ mưu, ta đem cái này 4 cái giao cho các ngươi. Có thủ báo thủ, có oán báo oán. Lưu Tư Ân an bài tại trong giáo trường binh lính, phần lớn đều là bị 4 người này trưởng không qua thủ hạ. Ở trong đó có bao nhiêu người đối bọn hắn mang trong lòng oán hận lại bởi vì thân phận cùng thực lực nguyên nhân không cách nào trả thù, bây giờ có cơ hội này. Nương theo lấy Lưu Tư Ân rời đi, đại lượng binh lính giống như là biển gầm đem 4 người bao phủ. Vũ khí trong tay một chút đâm tại trên người của bọn hắn. Chỉ dùng không đến mấy cái phút, mấy người kia liền một mệnh ô hô, sẽ không bao giờ lại tỉnh lại. Đủ rồi, đem thi thể của bọn hắn khiêng xuống đi. Lưu Tư Ân thanh âm xuất hiện, mấy tên sớm thì chuẩn bị xong binh lính khiêng đi như bùn nhão đồng dạng thi thể. Hiện tại chúng ta muốn đoạt lại bị phản đồ mất cửa bắc, chúng tướng sĩ nghe lệnh. Cầm lên vũ khí của các ngươi, tiến đến cửa bắc, đem chỗ đó đoạt lại. Vâng. Hắn hướng về cửa bắc trực tiếp phái hơn 200 người. Lấy lính như thế lực, đoạt lại phía bắc cổng thành tại Lưu Tư Ân trong lòng là chuyện ván đã đóng thuyền. Xuất lính chi bộ đội này chính là Lưu Tư Ân một tên khác tâm phúc từ ánh sáng, từ quang thực lực tuy nhiên chỉ có địa võ cảnh, nhưng thắng ở thông minh. Đến Hàn Sơn thành phía bắc, rất nhanh liền được phía trước thám tử chuyển về tin tức. Bắc Cảnh Quân đã lấy cổng thành làm nền, thành lập vững chắc phòng tuyến. Nguyên bản dùng cho thủ thành khí giới toàn bộ thay đổi phương hướng nhắm ngay bên trong thành. Bắc Cảnh Huyền Thiết các đặc chế sàng nọ sắp đặt tại trên tường thành khiến người ta không rét mà run. Dùng trường thương trận, cho ta xông phá phòng ngự của bọn hắn. Từ quang ra lệnh, mấy bạn người theo các con đường hướng bắc môn trố đánh tới. Trên tường thành cổ hủ bình thản ung dung. Nhìn qua cái kia từng cái như là kiến hôi thân ảnh, vung xuống phát trận. Thả. Siêu siêu siêu, vô số tên nọ như mưa rơi từ không trung rơi xuống. Cầm thuẫn. Không được a, mũi tên này rất sắc bén. A. Giơ lên thuẫn bài đúng là một cái lựa chọn tốt, nhưng Bắc Cảnh đặc chế xuyên giáp tiến đủ để xuyên tấu cái này cũng không dày đặc chất gỗ thuẫn bài, rất nhiều bàn tay người bị trực tiếp xuyên tấu, trực tiếp phế bỏ chiến lược. Mà bọn hắn kết thành trường thương trận đã mất đi ban đầu nhuệ khí, tốc độ biến chậm, cùng phía trước nhất trọng vệ binh tiếp xúc lúc, hoàn toàn không phải là đối thủ. Trọng vệ binh trọng giáp toàn bộ trọng lượng tăng thêm cổ hủ ngoài định mức phối trí chiến phủ, một trận chậm chạp nhưng lại lực lớn trầm ổn trung phong, liền để Kinh Châu quân trận bị sông nháo loạn. Sàng nỏ, thả. Mấy chủ khung vừa mới lắp ráp hoàn tất sàng nỏ một lần xạ kích, liền có thể xuyên thấu mấy người một kích mất mạng. Cổ hủ đã từng thử qua, cho dù là trọng vệ binh phòng ngự tại cái giường này, nỏ lực lượng phía dưới đều không thể ngăn cản, cũng chỉ có thiết phù đồ cấp bậc kia chiến giáp mới sẽ không bị xuyên thấu, nhưng cũng sẽ nhận nội thương. Cái này huyền thiết các xuất phẩm sàng nỏ, thậm chí dùng tới Long Hải thủy quân giao long chút bỏ lần tiến, này lực sớm không phải phàm nhân có thể chống đỡ. Đừng hốt hoảng, tiếp tục hướng phía trước, một lần nữa kết thành Huyền Vũ trận. Huyền Vũ trận, nói trắng ra là cũng là rùa đen trận pháp. Nhìn lấy ở giữa không trung ngưng tụ ra vương bát hư ảnh, Cổ Hủ biết, đây là Kinh Châu khí vận tăng thêm Kinh Châu quân mọi người quân hồn ngưng tụ ra đồ vật. Nhưng loại này yếu kém đồ vật, ai mà thèm đây? Trong bệ binh, để bọn hắn nhìn cái gì gọi chân chính Huyền Vũ trận. Một cái đầu rùa xà đầu đuôi Huyền Vũ từ giữa không trung ngưng kết. Cổ Hủ khi lấy được binh quyền về sau, đối với trọng vệ binh cũng là 10 phần coi trọng. Tuy nhiên tốc độ của bọn hắn rất chậm, tiến công không đủ. Nhưng quân đội như vậy, liền càng thêm thích hợp Huyền Vũ trận pháp. Huyền Vũ trận pháp vừa mở, cương đại phòng ngự lực trong nháy mắt ra chỉ tại mỗi trên người một người. Không chỉ có là phòng ngự lực, trọng vệ binh công kích còn kèm theo lấy một tầng hơi mở lực lượng, đó là Huyền Vũ cầm thủy chi lực. Đây là Cổ Hủ giao cho trọng vệ binh át chủ bài, rất là dùng tốt. Một cái hư ảnh, một cái gần như ngưng thực. Hai người này va chạm, sẽ chỉ làm cái trước trong nháy mắt sụp đổ. Hắn hiện tại cũng không phải chỉ có một vạn trọng vệ binh. Nguyên bản trong quân doanh hắn chỉ để lại một vạn người đoàn hậu, còn lại quân lực toàn bộ đều phái đi qua. Trọng vệ binh cùng 3 vạn Kinh Châu quân đánh lên chiến đấu trên đường phố. Từng tòa phòng ốc bị song phương chiến đấu đẩy ngang nghiền nát. Chiến trường dần dần hóa thành phế tích. Đáng chết, đám này Bắc Cảnh Man tử, làm sao có thể đánh như vậy? Không được, tiếp tục như vậy nữa nhất định sẽ thua, muốn tạm thời rút lui mới được. Từ Quang cũng nhìn ra được cái này một nhóm Bắc Cảnh quân đội có phương diện tốc độ nhược điểm. Hắn để truyền lệnh binh huy động quân kỳ, bây giờ thu binh, ở chỗ này tạm thời cấu trúc phòng tuyến tại để Lưu Tư Ân phái người tới. Nhưng, Cổ Hủ làm sao lại để bọn hắn đơn giản như vậy rời đi đâu? Hắn không có ý định xuất thủ, truy đuổi càng không phải là trọng vệ binh am hiểu sự tình. Đừng quên, hắn lần này phái tới toàn bộ đội. Ở trong đó tự nhiên bao quát Tần Hiểu điều động cho hắn 2 vạn đại tuyết long kỵ. Lý Mộc tướng quân, cái kia đến các ngươi xuất thủ. Lý Mộc, đại tuyết long kỵ trong quân một tên thiên tướng, là cái này 2 vạn người chủ tướng. Từ Biên Tả Tông tự mình chọn lựa, thiên võ cảnh nhất trọng, thật không có nhục chủ công uy danh. Nương theo lấy cái kia trắng bạc thương viêm thân ảnh xuất hiện tại chiến trường, toàn bộ Hàn Sơn thành tựa hồ cũng vì vậy mà bắt đầu rung chuyển. Chương 128, đại tuyết long kỵ quân bắt môn kim tỏa trận tướng quân không xong. Ta rất tốt, nói, lại là nơi nào ra chuyện rồi? Lưu Tư Ân cau mày, trong lòng của hắn tại vừa mới có chút dự cảm không tốt. Nhìn lấy cái kia vội vàng vàng xông tới truyền lệnh binh, chân mày nhíu sâu hơn một số. Truyền lệnh binh nuốt xuống nước bọt quỳ trên mặt đất, run rẩy thanh âm nói ra, lớn, đại tuyết long kỵ quân, cửa bắc có đại tuyết long kỵ quân. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Viên Tả Tông không phải muốn đi yên ổn thành bên kia sao? Làm sao có thể sẽ xuất hiện ở đây? Ngươi như báo cáo sai quân tỉnh, nhưng muốn quân pháp xử trí. Thám tử đầu dạp xuống đất, thanh âm càng thêm rung động lợi hại. Thật, thật là đại tuyết long kỵ quân. Ngay tại cửa bắc, ước chừng có hơn 2 vạn người, Từ Quang tướng quân đã không chịu nổi. Từ Quang đâu? Từ Quang tướng quân để cho ta tới báo tin, chính hắn ở lại nơi đó a. Lưu Tư Ân sắc mặt kỳ biến. Đại tuyết long kỵ quân đối với hắn cái này thần võ cảnh tới nói ngược lại là không có gì. Có thể, đối với binh lính bình thường mà nói, mặt đối thiên hạ đệ nhất thiết kỵ loại sự tình này, quá mức ảnh hưởng sĩ khí. Bọn hắn sẽ đánh trong đáy lòng cho rằng không cách nào ứng đối. Từ đó bại một lần lại bại, cuối cùng mất đi năng lực chống cự. Bất quá, bọn hắn đối mặt là tàn bạo Bắc Cảnh quân, bởi vì bọn hắn theo không lưu lại tù binh quan hệ, cho nên ngược lại sẽ không xuất hiện đầu hàng sự tình, theo một ý nghĩa nào đó, đây coi như là chuyện tốt. Nhưng sẽ không đầu hàng, không có nghĩa là không có chạy trốn. Hắn có thể giết một cái kẻ đào ngũ, nếu là xuất hiện 10 cái, 100 cái, ngàn cái, hoặc là dứt khoát là thủ hạ tướng lĩnh xuất lĩnh quân đội đảo tàu đi đến trong núi rừng làm một cái giặc cướp đâu. Xem ra chỉ có thể ta đi xuất thủ. Lưu Tư Ân cầm lên chiến đao, sắc mặt có chút khó coi. Hai quân đối chiến, cho dù là công thủ chi chiến, song phương như đều có thần võ cảnh tồn tại, phương nào thần võ cảnh động trước, đều là cực kỳ bất lợi. Bởi vì đối phương thần võ có thể thông qua chiến đấu đến xem ra nhược điểm của ngươi cùng lực lượng, một khi hai người giao chiến, song phương tin tức kém sẽ khiến cho chiến đấu đi hướng phát sinh biến hóa rất lớn. Đương nhiên, nếu như giống như là Triệu Vân như vậy cường giả tất nhiên là không sợ, có thể Lưu Tư Ân cũng không phải cái gì tuyệt thế thần võ, vẫn là muốn dựa vào não tử. Hắn bản liền nghĩ bức bách đối phương thần võ xuất thủ trước, không nghĩ tới lại là chính mình không thể không xuất thủ trước. Để đông, tây, nam ba chỗ giữ vững, đừng cho Bắc Cảnh quân vào thành, những người còn lại đều cùng ta đi cửa bắc. Lưu Tư Ân một ngựa đi đầu, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về cửa bắc tiến lên. Hắn là thần võ cảnh, dưới trướng chiến mã cũng đang dận lực ra chỉ phía dưới tăng nhanh tốc độ. Đợi đến lúc vừa tốt nhìn đến một tên đại tuyết long kỵ quân dụng chiến đao xẹt qua một tên Kinh Châu quân đầu. Lưu Tư Ân hai mắt run lên, bạo a một tiếng, trong tay chiến đao bộc phát ra màu trắng trích diễm, hướng về tên kia binh lính thì bổ tới. Binh lính né tránh không kịp, nhưng lại vẫn chưa dưới một đao này bị chết. Đại tuyết long kỵ quân tuyết diễm long quân hồn từ trên trời giáng xuống, đem một đao kia cản lại. Ngay sau đó, đầy trời bạch mã kỵ binh tướng hắn bao bọc vây quanh. Đầu kia màu tuyết trắng long hồn phát ra to rõ tiếng long ngâm, cầm đầu Lý Mộc tay cầm long văn trường thương, ở trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất Lưu Tư Ân. Lưu Tư Ân rất không thích đứng loại ánh mắt này. Hắn cảm thụ được đối phương bất quá là cái thiên võ cảnh, mà hắn nhưng là thần võ. Một tên thiên võ cảnh vậy mà tại nhìn xuống thần võ. Lớn mật, muốn chết. Chiến đao vung chặt mà ra. Có thể cái kia đại tuyết long kỵ quân quân hồn lại một lần cản lại công kích của hắn. Lý Mộc bình yên vô sự ngồi tại trên chiến mã, trong tay long văn trường thương hướng Lưu Tư Ân phương hướng một điểm. Tu. Trong chốc lát, trong chiến trường đại tuyết long kỵ binh trên thân ảo ảo xuất hiện màu tái nhợt diễm hồn hướng về Lý Mộc hội tụ. Lý Mộc chìm vào trong đó, tóc dài biến thành như ngọn lửa sắc thái, thần binh thiên hàng, nguyên bản thiên võ cảnh khí tức nhảy lên đi tới thần võ tam trọng. Quân đoàn chi lực à, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có sao? Lưu Tư Ân giận quát một tiếng, Kinh Châu quân lực lượng cũng đều hội tụ đến trên người hắn. Chẳng như tuyết vân ưng tại phía sau hắn hiện hiện, một đôi cánh khổng lồ triển khai, để hắn bay đến giữa không trung, toàn bộ người tốc độ trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, khí tức cũng theo nguyên bản thần võ cảnh tam trọng nhảy lên đi tới ngũ trọng. Hiện tại, vẫn là ta cường. A. Lý Mộc khinh thường cười một tiếng, hoàn toàn không có bởi vì Lưu Tư Ân cảnh giới lần nữa vượt qua hắn mà cảm thấy thất kinh. Liên để ngươi kiến thức một chút, đại tuyết long kỵ quân lực lượng, bảy trận, bắt môn kim tỏa. Đây là từ lần trước Triệu Vân bị vây công về sau, Viên Tả Tông để đại tuyết long kỵ quân mỗi một cái tướng lĩnh đều học xong trận pháp. Mãnh liệt trói buộc cảm giác xuất hiện tại Lưu Tư Ân trên thân. Mới vừa tới đến ngũ trọng cảnh giới trong nháy mắt lại ngã trở về tứ trọng. Cái gì? Cho đến giờ phút này, Lưu Tư Ân minh bạch, chính mình tựa hồ là bên trên eo. Lẻ loi một mình hướng đến nơi đây, hoàn toàn xa vào đến Đại Tuyết Long kỵ quân vây công bên trong. Tuy nhiên chỉ có 2 vạn người ngưng kết bắt môn kim tỏa trận cũng không có lợi hại như vậy, nhưng hắn đồng dạng không cách nào phá trận. Bởi vì Đại Tuyết Long kỵ quân không chỉ có trên mặt đất bố trận, bọn hắn sẽ còn bay. Bắt môn không chỉ có cực hạn tại mặt đất, trên bầu trời cũng có. Cái này khiến hắn tìm tới sinh môn độ khó khăn gia tăng thật lớn, đồng thời Lưu Tư Ân cũng không biết cái này Đại Tuyết Long kỵ quân bày ra bắt môn kim tỏa trận là nghịch hướng bắt môn, vẫn là chính hướng bắt môn. Phải nghĩ biện pháp chạy đi sao?
Không, không được, sự trợ giúp của ta rất nhanh liền đến, chỉ cần theo phần ngoài đột phá bắt môn kim tỏa trận cũng không khó, chỉ cần chờ khoảng đợi một hồi.
Lưu Tư Ân cũng không có tiến hành đột phá, mà chính là cùng Lý Mộc chiến đấu cùng một chỗ. Song phương tại cái này bắt môn kim tỏa trận bên trong chiến đấu trồ nhấc lên sóng xung kích đã siêu thoát rồi phạm nhân có thể lý giải phạm chủ. Làm hắn mang Kinh Châu quân đến được chứng kiến bị vây ở trong trận pháp Lưu Tư Ân lúc, lập tức thì có người kịp phản ứng muốn tiến đến phá trận. Nhưng bọn hắn xem thường Đại Tuyết Long kỵ quân. Trước đó Triệu Vân có thể thoát khốn, đã để bọn hắn biết cái này bắt môn kim tỏa trận được điểm. Viên Tả Tông ở trong lòng một mực đem Triệu Vân xem như giả tưởng địch. Cho nên sớm trước đó, liền liên hợp cổ hủ, cùng nhau đem cái này bắt môn kim tỏa trận tiến hành cường hóa. Muốn dễ như trở bàn tay theo phần ngoài đột phá. Cái kia lúc trước, bắt môn kim tỏa trận lớn nhất phần ngoài, hơn ngàn tên Đại Tuyết Long kỵ quân không ngừng ngố lượng, như cùng một cái cối xay thịt ma bàn đồng dạng, đem sở hữu đến đây địch quân sinh sinh xé rách. Những cái kia phóng tới mũi tên càng là liền quân hồn bao phủ đều không thể đột phá. Càng như vậy, Kinh Châu quân thì càng cuồng cuồng, Trung Nguyên quân đội đều biết bắt môn kim tỏa trận đối thần võ cảnh thương tổn, như thế mang xuống, Lưu Tư Ân chắc chắn thất bại, viễn chỉnh công kích vô hiệu, Kinh Châu quân lâm thời thống soái cắn răng, phát động tổng tiến công mệnh lệnh. Hắn muốn lấy mạng người đến cưỡng ép phá vỡ một đạo trận miệng, để Lưu Tư Ân đi ra. Thế đạo này, nhân mạng như cỏ rác, dùng mấy vạn người đổi lấy một tên thần võ cảnh có thể an toàn thoát ly bắt môn kim tỏa trận, tựa hồ là một khoản rất kiếm lời mua bán. Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể thật đột phá Đại Tuyết Long kỵ quân bắt môn kim tỏa trận. Chương 139, tinh huyết thiêu đốt Lưu Tư Ân Lý Mộc cùng cái kia Lưu Tư Ân ở giữa chiến đấu hoàn toàn là chia 5 năm cục diện. Phần ngoài Kinh Châu quân binh lính từng cơn sóng liên tiếp muốn đột phá Đại Tuyết Long kỵ bắt môn kim tỏa trận, nhưng vô luận là như thế nào dãy rủa, đều là không làm nên chuyện gì. Đại Tuyết Long kỵ quân vô luận là từng binh sĩ tố chất vẫn là quân đoàn lực lượng đều muốn vượt xa bọn hắn. Dù là chỉ là 2 vạn người, cũng không phải tầm thường quân đoàn có thể địch nổi tồn tại. Tại bắt môn kim tỏa trận bên trong chống đỡ thời gian một nén nhang, Lưu Tư Ân bắt đầu càng cố hết sức. Đối mặt Lý Mộc hoàn toàn không có dừng lại công kích, hiện tại đã không cách nào tùy tiện ngăn cản. Hắn nhìn thoáng qua trận pháp bên ngoài, Kinh Châu quân cái kia như lúa mạch giống như bị liên miên cắt đổ thi thể lắc đầu. Nhất định phải phá vây đi ra. Hắn hiện tại còn có đầy đủ lực lượng, nếu là ở chờ một lúc, bị bắt môn kim tỏa trận hút tới rơi xuống thần võ cảnh, vậy liền triệt để không có cơ hội. Phía ngoài quân đội hoàn toàn dựa vào không ngừng, cái này Bắc cảnh quân thực lực, không nên nói là Đại Tuyết Long kỵ quân thực lực vượt xa tưởng tượng của hắn. Lúc trước chỉ là biết Đại Tuyết Long kỵ quân uy danh, chính thức gặp, cho dù không có Viên Tả Tông tồn tại, trong quân một tên tướng lĩnh tại quân đoàn lực lượng ra chỉ dưới, cũng hoàn toàn không thua gì hắn loại này thần võ cảnh. Thậm chí tăng thêm trận pháp phụ trợ, càng muốn mạnh hơn mấy phần. Tại Lưu Tư Ân bị vây lại trong khoảng thời gian này, cổ hủ không ngừng chỉ huy trọng vệ binh nhóm theo trong thành hướng về cái khác 3 cái cổng thành phương hướng tiến lên, lấy tiền hậu giáp kích phương thức, tuần tự dẹp xong cửa nam, cửa tây, sau cùng chỉ còn lại có cửa đông còn hết sức kiên trì. Chỉ là bởi vì Lý Thắc vẫn còn ở đó. Cổ hủ ngồi tại lâm thời thành lập được doanh trướng bên trong, một thân một mình rơi xuống một bàn cờ vây. Rơi xuống quân cờ một khắc này, trên mặt của hắn nổi lên lạnh nhạt mỉm cười. Tiếp đó, cũng chỉ còn lại có hắn, ai, nếu như có thể, ngược lại là thật không muốn ra tay à. Cổ hủ lắc đầu, cầm lấy phất trần, một bước dừng một chút đi ra ngoài. Xuất lính hơn 10 người huyền giáp quân, đi vào một chỗ kiến trúc thượng tầng, nhìn lấy tại cái kia bắt môn kim tỏa trận trung gian thân ảnh, cùng không ngừng trùng kích bắt môn kim tỏa trận Kinh Châu quân nhóm nhẹ gật đầu. Có điều, cái này bắt môn kim tỏa trận cải tiến về sau quả thật dùng tốt, quay đầu đi hiến cho chủ công, để toàn quân đều học tập trận pháp này mới là. Tiếng nói vừa ra, cổ hủ thả người nhảy lên, theo cao hơn bay thẳng hướng về phía cái kia bắt môn kim tỏa trận trên không. Đại Tuyết Long kỵ binh lính nhìn đến cổ hủ về sau, cố ý tránh ra một cái sớm thì chuẩn bị xong lỗ hổng để hắn tiến vào bên trong. Cái này bắt môn kim tỏa trận trận nhãn là trưởng không toàn cục tồn tại, đồng thời cũng là toàn bộ bắt môn kim tỏa trận chính xác sinh môn chỗ. Cổ hủ tự mình tỏa trận ở đây, thì tương đương với làm sao nói, người lạ đừng vào. Mà hắn mục đích thực sự, tự nhiên không phải như thế. Nghịch. Phất trần vung dậy, toàn bộ bắt môn kim tỏa trận tựa hồ phát sinh một chút biến hóa vi diệu, nhưng biến hóa này quá nhỏ, Kinh Châu quân bên kia hoàn toàn không có chú ý tới điểm ấy. Thân là Kinh Châu quân trước mắt lâm thời thống soái, nhìn lấy chính mình chủ tướng tại bắt môn kim tỏa trận bên trong càng suy yếu, muốn nói không nóng này đó là không có khả năng. Rốt cục, tại trọn vẹn qua thời gian một chén trà công phu tả hữu, Kinh Châu quân bên trong pháp sư mới tính xuất trận pháp trận nhãn chỗ chỗ. Thật là đến tìm kiếm thời điểm lại là một chút cũng không tìm được. Dùng pháp sư tính toán xuất trận nhãn, cần hao phí không ít thời gian. Hiện tại đối với Lưu Tư Ân tới nói, thời gian thì là sinh mệnh, không cho phép chậm trễ quá lâu. Tướng quân đã đoán ra sinh chỗ cửa. Nhìn lấy địa đồ phía trên bị đánh dấu địa phương, Thiên tướng cắn răng, lại phái một đống người lấy đội cảm tử hình thức, giảng sự kiện này nói cho bắt môn kim tỏa trận bên trong Lưu Tư Ân. Lưu Tư Ân cái kia vừa mới sinh ra chạy trốn suy nghĩ lại lần nữa để xuống, ngược lại đối với tên kia binh lính lộ ra mỉm cười thân thiện. Tuy nhiên, tên kia binh lính khi nhìn đến hắn mỉm cười về sau nháy mắt sau đó, liền bị Đại Tuyết Long kỵ quân một tên binh lính chém giết. Nhưng đối với Lưu Tư Ân tới nói, hắn thấy được hy vọng. Tại chiến, Lý Mộc cảm nhận được Lưu Tư Ân thực lực lại một lần tăng vọt. Lần này, hắn hao phí thể nội tinh huyết thiêu đốt, tại Lưu Tư Ân trong mắt, một chút thiêu đốt một số tinh huyết chờ đến lúc bên ngoài quân đội mở ra trận pháp, để hắn thành công rời đi, liền có là biện pháp, đem cái này 2 vạn Đại Tuyết Long kỵ quân chiếm đoạt. Chỉ có 2 vạn tên Đại Tuyết Long kỵ quân, Lưu Tư Ân không tin mình không được. Thế mà, sự thật lại một lần nữa đánh mặt của hắn. Đồng thời lần này đánh chính là vừa đỏ vừa sưng. Cái kia cái gọi là tìm tới trận pháp sinh môn có thể cứu hắn ra ngoài thuần túy là tại vô nghĩa. Vậy bên ngoài quân đội cùng tình huống trước hoàn toàn tương tự. Đại Tuyết Long kỵ quân chỉ cần nho nhỏ phân ra mấy người thì đầy đủ xưng là không tệ tướng sĩ, càng đừng đề cập số lượng của bọn họ chừng 2 vạn nhiều. Xâm nhập sinh môn Kinh Châu quân binh lính cũng không có nhìn thấy trong tưởng tượng trận nhãn, mà chính là thấy được một đám ôm cây đợi thỏ, sớm liền bắt đầu chờ đợi Đại Tuyết Long kỵ. Bọn hắn muốn phải thoát đi đã chậm. Sau lưng đường bị trực tiếp phá hỏng, hiện tại có thể nói là thượng thiên tiên không đáp, xuống đất mất linh. Chỉ có thể từng chút bị tên là Đại Tuyết Long kỵ quân cỗ máy chiến tranh chìm ngập biển nát, thì liền thi thể cũng sẽ không lưu lại. Lưu Tư Ân triệt để hoàn rồi. Hắn hiện tại hận thấu vừa mới cái kia truyền lệnh binh. Nếu như không là đối phương mang đến cho hắn hy vọng, hắn cũng sẽ không đốt thiêu tinh huyết của mình cưỡng ép cùng đối phương một đối một. Nhưng bây giờ, không có thuốc hối hận có thể ăn. Tinh huyết thiêu đốt một khi dừng lại, cái kia chính là bẻ gãy nghiền nát suy yếu. Lưu Tư Ân không tại ẩn dấu, xuất ra một mặt có khắc Thiên Ly Vương thất chữ lệnh bài hướng về không trung huy động trong chốc lát, một đầu khí vận kim long hư ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Đó là Thiên Ly triều đỉnh khí vận. Cổ Hủ nhìn đến đầu kia khí vận kim long lúc, lông mày nhíu lại, lập tức thì minh bạch Lưu Tư Ân trong tay đồ vật là cái gì. Thiên Ly triều đình phát cho Sở Hữu Vương hầu tướng linh thân phận lệnh bài sao? Đó là Hán Vương lệnh bài. Vì sao lại trên tay hắn? Cổ Hủ khẽ nhíu mày, một chút suy tư, thật cũng không đoạn sau. Được rồi, bất quá là một đầu tiểu gián thôi. Cổ Hủ lắc đầu, dứt khoát xuất thủ kết thúc. Hắn theo sinh môn bên trong đi ra, nhìn lấy thực lực tăng vọt Lưu Tư Ân thở dài, cũng là không gì hơn cái này. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng đây cũng là một cái không lớn không nhỏ tình báo. Những vương hầu này nhóm lại còn có thể sử dụng Thiên Ly triều đình khí vận, tuy nhiên rất là khôi hài, nhưng cũng thắng ở có thể sử dụng, mà sẽ không giảm xuống chính mình khí vận, thuộc về là không dùng tỷ phí. Cái này Thiên Ly triều đình thật đúng là bất ức không được, nếu như là Thiên Ly nữ đế biết sự kiện này, nhất định sẽ khí nổi trận lôi đình. Chủ công, nhất định rất muốn nhìn thấy một màn này. Nói đến, nếu như mặt này lệnh bài cho chúng ta Bắc Cảnh quân đạt được sử dụng. Cổ Hủ tâm sinh suy nghĩ, nhìn lấy cái viên kia một mực bị Lưu Tư Ân nắm trong lòng bàn tay lệnh bài, ánh mắt lóe lên một cái chớp mắt nghiền ngẫm. Chương 140, Hàn Sơn thành chiến dịch, kết thúc. Lưu Tư Ân còn không biết mình lệnh bài đã bị Cổ Hủ để mắt tới, nhưng hắn đã cảm nhận được, phản phất có một cái độc xà đang theo phương hướng của hắn lẻ lưới. Loại kia cảm giác không rét mà run, để hắn theo bản năng nhìn sang. Đúng thế, Bắc Cảnh quân sư Cổ Hủ. Lưu Tư Ân biểu lộ dần dần nghiêm trọng. Hắn biết, Cổ Hủ thực lực mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Thần đạo cảnh bắt trọng lực lượng, nếu như muốn đánh bại hắn, tại không có quân đoàn gia trì tình huống dưới là dễ như trở bàn tay. Mặc dù có quân đoàn gia trì, Lưu Tư Ân cũng tự nhận không phải là đối phương đối thủ. Hắn hiện tại đồng thời sử dụng Kinh Châu Hán Vương khí vận tăng thêm Thiên Ly triều đỉnh khí vận cùng quân đoàn chi lực cùng tinh huyết tiêu đốt tứ trọng gia trì dưới, cả cá nhân thực lực cưỡng ép đề cao đến thần võ cảnh thất trọng cấp độ. May là dạng này, cũng so Cổ Hủ thấp nhất trọng. Đồng thời tiếp tục không được quá lâu. Vậy bây giờ có thể làm sự tình cũng là tìm tới Sinh Môn chạy trốn. Như vậy, Sinh Môn ở đâu? Hắn đã thử qua rất nhiều lần, cái này bắt môn kim tỏa trận cùng phổ thông bắt môn kim tỏa trận có khác biệt rất lớn. Trận pháp càng thêm rườm rà phức tạp, muốn từ nội bộ phá giải thật là khó càng thêm khó. Thời gian lâu như vậy bên trong, hắn cũng chỉ dò xét tra được Minh Sắc cảnh môn cùng từ chỗ cửa, còn lại lũ môn vẫn không cách nào biết được đến cùng là cái gì. Đồng thời trận pháp này còn tại thời khắc tiến hành biến hóa. Ngay tại vừa mới cái kia mất một lúc, cũng đã xuất hiện 18 loại biến hóa. Nếu không phải trí nhớ của hắn coi như không tệ, có thể nhớ kỹ cái kia tìm tới 2 môn vị trí, bằng không mà nói, hắn chạy đi cơ hội cũng liền càng thêm xa vời. Từ môn cùng cảnh môn bài trừ, cái kia cũng chỉ còn lại có lũ môn, 1/6 xác suất tìm tới Sinh Môn nha, không, hẳn là 1/5. Lưu Tư Ân bước lui Lý Mục, nhìn đứng ở trên bầu trời cười híp mắt thân ảnh. Dựa theo lẽ thường tới nói, Cổ Hủ thân là địch quân chủ tướng, xuất hiện tại bắt môn kim tòa trận bên trong, hẳn là sẽ đợi tại Sinh Môn bên trong phòng thủ sự xuất hiện của hắn. Có thể hắn là ai? Hắn là Cổ Hủ, Bắc Cảnh quân sư. Có thể phụ tá Bắc Cảnh Vương Tần Hiểu đem Thiên Ly triều đình bước đến gần như tuyệt lộ của Hủ. Thông minh như vậy người, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bị hắn xem đấu. Hắn nhất định là muốn để hắn cưỡng ép tiến đến hắn vị trí. Như vậy, Sinh Môn tuyệt đối ngay tại mặt khác năm trong đó. 1/5. Lưu Tư Ân nỗ lực quan sát, cái này 5 cái phương hướng đều có khác biệt. Có người nhiều, có người thiếu, có cầm nỏ, có cầm thương, cũng có bị cái kia quân đoàn Long Hồn hộ vệ. Chờ một chút, bị quân đoàn Long Hồn hộ vệ đều là Đại Tuyết Long kỵ quân, vì sao những bộ phận khác không cần quân đoàn Long Hồn, hết lần này tới lần khác là ở đó? Nơi đó Đại Tuyết Long kỵ quân có cái gì đặc biệt sao? Nhìn không ra, nhưng như là ở đó là sống môn đâu. Giả thiết một chút, vì ẩn tàng Sinh Môn, Bắc Cảnh trong quân nhất định sẽ bố trí khiến người ta hiểu lầm đấy đồ vật. Đại Tuyết Long kỵ quân đoàn Long Hồn tự là trừ thần võ cảnh bên ngoài cường đại tồn tại. Nếu đem Sinh Môn thiết trí ở đây, thì chỉ cần đột phá Long Hồn, liền có thể từ đó thoát đi à? Lưu Tư Ân càng nghĩ càng thấy được bản thân nhìn thấu chân tướng, đang nhìn hướng Cổ Hủ trong tầm mắt, tràn ngập tự tin. Dường như hắn đã thắng. Cổ Hủ chỉ cảm thấy mạc danh kỳ diệu, nhìn lấy Lưu Tư Ân cưỡng ép hướng về Kinh Môn phóng đi, hoàn toàn không biết giá hỏa này chỗ đó hai tự tin. Trơ mắt nhìn qua đối phương cùng quân đoàn Long Hồn đụng vào nhau, song phương bạo phát ra kịch liệt lực lượng, ngay sau đó là Đại Tuyết Long Kỵ quân thương trận theo kinh môn trung bộ giết ra. Lưu Tư Ân né tránh không kịp, bị một cây trường thương xuyên thấu ở ngực. Làm sao có thể? Cái này, đây là kinh môn. Cổ Hủ khẽ mắt rung động mấy cái, đệ lại muốn trực tiếp đem chém giết Lý Mục, từ không trung rơi xuống tung bay ở Lưu Tư Ân bên người. Sinh môn, đến cùng ở đâu? Cổ Hủ yên lặng nhìn thoáng qua chính mình vừa mới vị trí. Sao, làm sao có thể, ngươi, không phải Cổ Hủ sao? Vì sao, không nhiều muốn. Mấy bước, Cổ Hủ chỉ cảm thấy im lặng. Hắn là ưa thích âm mưu quỷ kế đến giải quyết rất nhiều chuyện. Nhưng không có nghĩa là, mọi chuyện cần thiết đều muốn để lên âm mưu quỷ kế. Tối thiểu cái này bắt môn kim tòa trận không cần. Một cái trận pháp đi qua thời đại diễn luyện cùng dặn, cho dù còn có thể tiến hành cải tiến, nhưng ở trong đó cũng vẫn có chỗ hơn người. Cũng tỉ như, tại sinh môn chỗ để xuống một tên cường giả. Cứ như vậy, có thể đền bù xâm nhập sinh môn người có thể chạy thoát tai hại. Cổ Hủ đối với cái này đương nhiên sẽ không tiến hành sửa đổi. Nhưng, cái này Lưu Tư Ân tự hồ nghĩ có chút quá nhiều. Một con rắn độc cắn lấy Lưu Tư Ân trên cổ. Ngay sau đó, càng nhiều độc xả theo Cổ Hủ chìm nổi phía trên rơi xuống, không ngừng cắn xé, gặm ăn. Chỉ dùng không đến mấy cái phút, trên mặt đất liền không thấy Lưu Tư Ân thân ảnh. Chỉ còn lại có một vũng máu nói vừa mới phát sinh đáng sợ một màn. May ra, Bắc Cảnh quân mọi người sớm thành thói quen. Đến đón lấy thì giao cho các ngươi, cầm xuống tòa thành này, ta đi cùng chủ công báo cáo. Cổ Hủ đối với còn lại sự tình cũng không có hứng thú. Công thành, ở cửa thành bị công phá một khắc này, công thành cũng đã kết thúc. Thông qua một điểm nho nhỏ như kế dẫn đối phương mở ra cửa bắc, để Bắc Cảnh đại quân tiến vào trong thành, chiến tranh kết quả cũng đã là chính xác. Bất quá, sau trận chiến này, đại khái khắp thiên hạ chư hầu đều sẽ nói cho chính mình tướng lĩnh, cho dù bị Bắc Cảnh quân tướng thân nhân bắt vào địa lao, cũng không muốn đầu hàng, bởi vì Bắc Cảnh quân là sẽ không bỏ qua các ngươi. Sự thật chứng minh, bọn hắn là đúng. Bởi vì Bắc Cảnh quân, xác thực sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể bị Tần Hiểu xem như phản phái điểm số đồ vật. Lại càng không cần phải nói là phản đồ. Trước mắt mà nói, duy nhất có thể tại Bắc Cảnh quân tồn tại đi xuống phản đồ, cũng chỉ có lúc trước cái kia Nam Hải Tiên Sơn tiến lên đây ám sát nữ nhân của hắn Lạc Thu Lê. Cái kia cũng chỉ là dùng tư sắc lấy được chủ công một điểm nhìn chăm chú thôi. Hoàn toàn không có ảnh hưởng đến chủ công tranh bá thiên hạ trái tim. Trừ cái đó ra, không có cái khác phản đồ tồn tại. Có thể cho dù là không cách nào sử dụng hèn hạ như vậy mưu kế, Cổ Hủ cũng có là làm pháp có thể vì Tần Hiểu công thành đoạt đất. Hắn nhưng là nghe nói, chủ công bên người lại tới một vị xuất thân hiệp khách mưu sĩ tên là Từ Thứ Từ Nguyên Trực. Hắn tuy nhiên chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng cũng đồng dạng có một chút nho nhỏ cảm giác nguy cơ. Chủ công bên người tướng lĩnh rất nhiều, cũng xác thực cần càng nhiều mưu sĩ vì đó bày mưu tinh kế. Nhưng, đồng dạng, Cổ Hủ cũng sẽ không để chính mình thân vì chủ công mưu chủ vị trí này để cho người khác. Trở lại doanh trướng, gọi đến Chiêm Tinh Đài pháp sư. Theo màn sáng triển khai, Cổ Hủ chờ đợi chỉ chốc lát, trước mắt xuất hiện thân ảnh quen thuộc kia. Quỳ một chân trên đất, cao giọng mở miệng, "Cổ Hủ, tham kiến chủ công." Trong thành Tương Dương, Tân Hiểu để xuống bá vương thương, nhìn lấy màn sáng phía trên Cổ Hủ quỳ một chân trên đất thân ảnh trên mặt ý cười. "Hàn Sơn thành chiến dịch như thế nào?" "Không, để ta đoán một chút, có phải hay không đã đại hoạch toàn thắng?" Cổ Hủ ngẩng đầu lên, đồng dạng nở nụ cười. "Chủ công thật là thần nhân vậy, Hàn Sơn thành thủ tướng Lưu Tư Ân đã bị chúng ta chém giết, bây giờ ngay tại đối trong thành bại quân truy sát, rất nhanh liền sẽ đem tòa này thành trì đặt vào chủ công chi thủ." Chương 141, Tần Hiểu cắt cỏ vô song tốt, ha ha, không hổ là quân sư của ta, có thể trong thời gian ngắn như vậy đánh hạ Hàn Sơn thành, ngươi cùng các tướng sĩ có công, chờ các ngươi trở về, bản thế tử phải thật tốt khen thưởng các ngươi. Đa tạ chủ công. Cổ Hủ mỉm cười, chợt tiếp tục nói, chủ công, cầm xuống Hàn Sơn thành về sau, Kinh Châu quân chắc chắn sẽ tối lui, tính toán thời gian, bây giờ cũng chỉ còn lại có Viên Tạ Tông viên tướng quân một đường quân đội còn chưa công hãm Ngọc Môn Quan, chỉ cần Ngọc Môn Quan cũng bị chúng ta đánh hạ, như vậy Kinh Châu quân cũng chỉ có thể từ bỏ đi đái, bị chạy trở về Kinh Châu cảnh nội, đồng thời Ngao thủy tướng quân người còn tại Tu Đức Hồ bên trong chiếm lĩnh đại lượng hòn đảo, bọn hắn sau khi trở về Kinh Châu địa bàn cũng có 1/3 bị chủ công trưởng khống. Xác thực như thế, Văn Hỏa có thể có cao kiến gì? Chủ công, Kinh Châu quân sau cùng đường lui cũng là tiến đến Tương Dương thành, để đại quân đối Tương Dương thành tiến công, lấy ngài làm uy hiếp, đây là tại trong kế hoạch, nhưng điểm ấy Văn Hỏa không cần phải lo lắng. Tân Hiểu phủi tay, kia bị cái kia to lớn thân ảnh ra hiện ở phía sau hắn. Tham kiến chủ công. Thiên Võ cảnh, không, là có quân đoàn khí tức ấn ký. Vị này tướng quân là chủ công theo Bắc Cảnh điều tới tướng lĩnh. Cổ Hủ há hốc mồm, cuối cùng chỉ là đắng chát cười một tiếng. Chủ công thật là thần nhân, thật không biết Bắc Cảnh cứu lại còn có chủ công bao nhiêu công lực. Tần Hiểu ra vẻ cao thâm mặt chắc khoát tay áo, chẳng hề để ý nói, đảo cũng không nhiều. Cổ Hủ rất rõ ràng chính mình chủ công đây là tại nói giỡn, khi nhìn đến kiếm quỷ xuất hiện về sau, hắn cũng an tâm lại, mặc dù không biết cái này quân đoàn thực lực, nhưng mặc kệ như thế nào, thật muốn đến thời điểm nguy hiểm, cũng có Tây Môn Suy Tuyết làm sau cùng át chủ bài. Chủ công, Thiên Kinh thành bên kia không thể kéo, tại đánh thắng Kinh Châu quân về sau, chúng ta nhất định phải đem đi đãi, hoàn toàn trường khống, đồng thời mở ra có thể trực tiếp thông hướng Bắc Cảnh con đường, để hai người bù đắp nhau đồng thời thành lập phòng tuyến, đồng thời cầm xuống Thiên Kinh thành, để chủ công ngài xương đế. Cổ Hủ nói đến đây, đem đầu thấp xuống, thanh âm bên trong trầm ổn, để Tần Hiểu cũng vì đó kinh ngạc. Hắn đây cũng không phải là đang nói đùa, mà là thật sự rõ ràng nhắc lên xương đế sự kiện này. Xương đế à? Tần Hiểu trong đầu nổi lên Cố Lãnh Ngọc nữ nhân kia phách lối thân ảnh. Một khi xứng đế, toàn bộ Thiên Ly triều đình sở hữu chư hầu đều sẽ đánh lấy Chu Sát Ngụy đế danh hào trước đến thảo phạt, cái kia Đông Cực cùng Tây Hải hai phương biên cảnh đại quân cũng sẽ một mạch dùng cơ hội này trọng tiến Trung Nguyên. Văn Hòa, ngươi cũng đã biết. Tự nhiên, nhưng chủ công sợ sao? Ha 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 ha. Tần Hiểu phát sinh cười to. Văn Hòa hiểu ta, nhanh chóng kết thúc tràng chiến dịch này, ta ngay tại cái này Tương Dương thành chờ các ngươi trở về. Tuân mệnh. Lĩnh gần hoàng hôn. Chúc mừng ký chủ, công hám Hàn Sơn thành, thu hoạch được phản phái điểm số 172 vạn. Nương theo lấy cái này thanh âm quen thuộc xuất hiện, nói rõ Hàn Sơn thành chiến dịch triệt để kết thúc, nhưng Tần Hiểu giờ phút này cũng không có thời gian đi để ý những thứ này. Hắn giờ phút này, tay cầm bá vương thương, khống chế lấy Bạch Nguyệt Long Mã, tại bên trong chiến trường rong đuổi. Quanh thân hắc điện cuốn quanh, không ai có thể ngăn cản. Kẻ ngăn ta chết. Bá vương thương phủ đầu rơi xuống. Trong nháy mắt đem một tên tiên võ cảnh tướng lĩnh chém thành thịt nát. Lật qua một tòa đồi, nhìn qua cái kia phía trước mênh mông địch quân, Tần Hiểu cũng không có chút nào ý sợ hãi. Kiếm quỷ ở đâu? Có thuộc hạ. Quỷ kiếm trong quân, kiếm quỷ nghe được Tần Hiểu kêu gọi lúc này vứt xuống trong tay thi thể phi tốc chạy đến. Hắn quỳ một gối xuống tại Tần Hiểu trước mặt, lắng nghe chủ công chi mệnh. Có dám hay không, cùng bản thế tử cùng một chỗ xông đi bảo. Bá vương thương chỉ hướng về phía trước. Người kia đầu phun trào địch quân liếc một chút không nhìn thấy đầu. Tự nhiên làm bạn chủ công. Giết. Tần Hiểu hai độ trùng phong, năm vạn quỷ kiếm quân cũng theo hắn không ngừng hướng về phía trước. Quân đoàn si khí cao tới cực điểm. Xem xét lại đối diện Kinh Châu quân, nhìn lấy một con kia chỉ trôi nổi ở giữa không trung to lớn khủng bố quỷ thần, cùng đối diện phía trước nhất, tay cầm bá vương thương, bị màu đen lôi đỉnh túi người, giống như thiên thần hạ phàm đồng dạng thanh niên thân ảnh, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Hắn cũng là Tần Hiểu, hắn làm sao dám như thế mà tới, đây là không đem chúng ta Kinh Châu quân làm người sao? Cho ta hướng, đều cho ta hướng. Phụ trách thống lĩnh lần này vây công Tương Dương thành Kinh Châu quân tướng lĩnh tên là Chu Mang, là Chu gia thần võ cảnh bên trong một biên. Thần võ cảnh tam trọng thực lực, tại Chu gia vị coi như rất cao. Lần này đón lấy nhiệm vụ này là bởi vì Chu Tử Lương mệnh lệnh. Nếu như là người khác, hắn sẽ không tới, bởi vì trời mới biết bối cảnh này Man Tử bên người có không có để lại cái khác thần võ cảnh. Có thể, nếu như là Chu Tử Lương để hắn đến, trong gia tộc trưởng lão nhóm cũng nhất định sẽ làm cho hắn đáp ứng. Đó là tại Cố Diệp trước mặt bày ra Chu Tử Lương năng lực rất tốt thể hiện. Đám kia đang chết lao giả kia, dùng hắn thể hiện Chu Tử Lương năng lực, thật là đang chết. Nhưng Chu Mang không dám đến. Đến ngoài thành Tương Dương hắn trước tiên bắt đầu mệnh lệnh binh lính công trình. Nhưng tòa này thành trì bị cũng là dễ thủ khó công loại hình, có thể bị Bắc Cảnh quân như thế dễ như trở bàn tay cướp đi, cũng thuộc về thực là một đóa kỳ hoa. Hiện tại tốt, dễ thủ khó công thuộc tính thả tại bọn hắn Kinh Châu còn lại quân trên thân. Cường công, chỉ có thể cường công. Nếu như là bình thường chiến đấu, hắn có lẽ còn sẽ dùng tới một số mưu kế. Có thể bối cảnh quân đội đều tại trong thành Tương Dương, muốn đi làm đánh lén, cũng không có chỗ xuống tay. Coi như muốn điều động thám tử vào thành cũng hoàn toàn tìm không thấy cơ hội, rõ ràng vừa chiếm cứ Tương Dương thành không lâu, có thể Bắc Cảnh người đã rất đơn giản trưởng khống tòa này thành trì sao? Thật sự là một gậy quái vật. Song Vương khai chiến. Chu Mang biết, đã Tần Hiểu đều nên chạy đến trước mặt của hắn đến, vậy nếu như hắn không bắt lấy hắn cái này thần võ cảnh, thật sự là quá mức vô dụng. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, không chính xác sử dụng tên nỏ, cho ta bắt sống. Nói rơi, Chu Mang cầm lên vũ khí của mình, một viên đúng kim phủ, thì hướng về cái kia năm cái quỷ thần phương hướng đánh tới. Xem chiêu, hắn muốn hiện đem cái kia năm cái quỷ thần giải quyết, tại tới bắt Tần Hiểu. Nhưng chính là như thế do dự trong nháy mắt, một đạo kiếm quang theo Tần Hiểu bên người sẽ qua. Chu Mang đội vàng tránh né, nhưng vẫn là bị đạo kiếm quang này phá vỡ chiến giáp. Nhìn lấy cọ đến kiếm quang đầu vai, nơi đó đã thiếu một khối thịt da, Chu Mang tâm tư thì biến đến có chút bất an. Người nào? Ông, trường kiếm bảo vỏ. Tây Môn Suy Tuyết đứng tại một cái cao hơn, yên lặng nhìn thoáng qua Chu Mang, lại liếc mắt nhìn chính mình chủ công. Ý kia rất rõ ràng. Chủ công tùy tiện hướng, hắn tại sau lưng không có ám tiễn có thể làm bị thương hắn tồn tại. Càng đừng đề cập, là thần võ. Chu Mang bị Tây Môn Suy Tuyết một kiếm kia hoảng sợ đến kịch liệt. Dứt khoát không tại ra tay. Bằng vào Tần Hiểu chiến đấu lực, tại toàn bộ Bắc Cảnh lực lượng ra chỉ dưới, tại cái này trong đại quân, phiên như du long. Mà đi theo phía sau hắn quỷ kiếm quân, thậm chí đều có chút theo không kịp Bạch Nguyệt Long Mã tốc độ. Bá vương thương quét ngang xoay tròn, tựa như là gặt lúa mạch đồng dạng, để một nhóm địch nhân ngã xuống. Tần Hiểu bốn phía, đoạn thời gian không người nào dám tới tiến lên. Cảm thụ được bốn phía cái kia hoảng sợ thân ảnh, Tần Hiểu phát ra một trận cười như điên, ha 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 ha. Hắn cảm nhận được Triệu Vân cảm giác, loại này cắt cỏ vô song bộ dáng, thuộc thật làm người khác vui vẻ a.